Chương 1722, quét ngang, 4K, 2 chương 1722, quét ngang, 4K, 2 màu lam hờ băng, huyết đục đầm lầy, ngũ hành nghịch cảnh, tam trọng vô lượng kiếp. Trần Phỉ kinh lịch huyền thuật khảo nghiệm một cái tiếp theo một cái, tựa hồ không có cuối cùng. Hoặc là cần điều khiển khối lỗi, đi hỏa tan ngàn năm huyền băng, từ đó đạt được ở trong ẩn tàng manh mối, thậm chí ẩn tàng phương pháp còn hữu dụng nhiệt độ cơ thể mình đi hỏa tan. Hoặc là chính là đang không ngừng diễn sinh huyết đục vũng bùn bên trong, tìm tới mình di thất máu xương, một khi tìm kiếm dung hợp sai lầm, liền đem triệt để mê thất. Còn có tại kim một thủy hỏa thổ trong ngũ hành, đối kháng những cái kia cực hạn thiên địa nguyên linh, ngũ hành tương sinh tương khắc tại cái này bên trong ảo cảnh cũng không thành lập, cần mình tìm kiếm ở trong ẩn tàng tin tức. Một khi đối kháng phương pháp phạm sai lầm, liền sẽ để những ngày kia địa nguyên linh trở nên càng thêm cường đại, cho đến không cách nào ngăn cản. Trở lên đều là bình thường vượt quan phương thức, dù sao nơi này là thiên ứng nguyên cảnh, đạt đến thập tam giai lực lượng cấp độ, dùng man lực là không cách nào thông qua. Mà Trần Phỉ cũng không hề dùng man lực, thuần túy chính là dùng huyễn thuật đối kháng huyễn thuật, dùng phương pháp của mình thông qua được phía trên từng cái cửa ải. Nhiều nhất để Trần Phỉ hơi nghi hoặc một chút, là những này huyễn hóa cửa ải tựa hồ có chút nhiều, dựa theo cái này độ khó, cuối cùng có thể hoàn toàn thông quan cầm tới vị cách linh tài, tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Tại Trần Phỉ dùng người tu hành, yêu vương, phàm nhân ba cái vai trò, liên tiếp hoàn thành chuyên môn nhiệm vụ về sau, toàn bộ huyễn cảnh một chút yên tĩnh trở lại. "Ngươi, rất mạnh." Một thanh âm tại một vùng tăm tối bên trong vang lên, một đạo quang ảnh từ nơi xa chậm rãi đi tới, không biết lúc nào Trần Phỉ đã đứng tại dưới một cây đại thụ. Tiên tính chí viễn khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, cùng trời ứng thành trung ương diễn võ trưởng khí tức rất giống, nhưng khí tức muốn nồng đậm quá nhiều. Nơi này là Ngộ Đạo Thụ Hải Tâm, mà nhìn thấy Ngộ Đạo Thụ Hải Tâm, bình thường tới nói, liền đại biểu Trần Phỉ đã thông qua được Thiên Ứng Huyễn Cảnh khảo nghiệm. Trần Phỉ chưa từng hoài nghi mình có thể hay không thông qua cái này huyễn cảnh khảo nghiệm, dù sao đại viên mãn cảnh huyễn hư kiếm quyết, cấp độ đã còn tại đó. Chỉ là Trần Phỉ chưa từng nghe nói, thông qua được Thiên Ứng Huyễn Cảnh khảo nghiệm, Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh sẽ còn hiện thân. Quá khen. Trần Phỉ không biết Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh xuất hiện nguyên nhân, chắp tay khách khí một câu. "Hạt giống này, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp." Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh trên mặt tươi cười, tiếp lấy một viên quang đoàn trôi hướng Trần Phỉ. Trần Phỉ đưa tay tiếp nhận quang đoàn, thấy được ở trong hạt giống. Giờ phút này vẹn vẹn chỉ là bàn tay cùng hạt giống tiếp xúc, Trần Phỉ cũng cảm giác được thức hải có chút một thanh, liền ngay cả thể nội vận chuyển nguyên lực đều trở nên nhẹ nhàng một chút. "Thập nhị giai cực phẩm bị cách linh tài, tại ngươi rời đi ta tán cây phạm vi về sau, để cho Thiên Ứng Huyễn Cảnh ban cho ngươi." Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh giải thích một câu. Ngộ Đạo Thụ không phải Thiên Ứng Huyễn Cảnh toàn bộ, Ngộ Đạo Thụ chỉ là ảo cảnh tạo thành bộ phận, thậm chí tất cả tư duy ký ức sẽ còn nhận Thiên Ứng Huyễn Cảnh ảnh hưởng. Giống như giờ phút này, Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh thấy không rõ Trần Phỉ bộ dáng cùng khí tức, Trần Phỉ vừa rời đi Ngộ Đạo Thụ phạm vi, Ngộ Đạo Thụ có quan hệ Trần Phỉ ký ức sẽ còn biến mất không thấy gì nữa. Đây là Thiên Ứng Huyễn Cảnh cao nhất quy tắc, Ngộ Đạo Thụ cũng vô pháp chống cự, cũng không thể đi chống cự. Bởi vì quy tắc chính là bây giờ người tu hành bên trong trí cường giả, trời huyền tôn người quyết định. Tiền bối là có những lời khác muốn phân phó. Trần Phỉ nhìn xem Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh, trên mặt tươi cười. Đạt được vị cách linh tài phương pháp, Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh không giải thích, Trần Phỉ cũng biết, mà lại những này cũng không cần Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh tự mình đến giải thích. Giờ phút này Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh lại là xuất ra Ngộ Đạo Thụ hạt giống, lại là tự mình giải thích, hiển nhiên là có cái khác nghĩ nói với Trần Phỉ, Trần Phỉ dứt khoát trực tiếp điểm ra. "Là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh gặp Trần Phỉ hỏi ra mình muốn, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. "Tiền bối thỉnh giảng." Trần Phỉ hơi có chút hiếu kỳ nói. Ngộ Đạo Thụ ở Thiên Ứng Huyễn Cảnh bên trong, mặc dù bị quản chế tại huyễn cảnh, nhưng ảo cảnh tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng từ Ngộ Đạo Thụ đến trường khống, Trần Phỉ ngược lại là không nghĩ ra được, bây giờ tại bên trong ảo cảnh, có thể có chuyện gì cần cùng mình thương lượng. Sự tình là như thế này, ta cũng không phải là Huyền Vũ giới đặc hữu Ngộ Đạo Thụ, tại Huyền Vũ giới bên trong còn có rất nhiều Ngộ Đạo Thụ, mà chúng ta Ngộ Đạo Thụ ở giữa, có thể dùng phương pháp đặc thù tạo dựng một tòa Ngộ Đạo trận. Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh giải thích nói. Tiền bối mời tiếp tục. Trần Phỉ lông mày hơi động một chút, đúng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Chuyện này khả năng tại cái khác trong mắt cường giả, không phải bí mật gì. Bất quá Trần Phỉ liền vừa tới Thiên Huyền vực không có mấy ngày, đối với rất nhiều tri thức vẫn còn trống không trạng thái, dù sao Hàn Sơn vực liền không có Ngộ Đạo Thụ loại này linh thụ, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Cái này Ngộ Đạo trận đã là chúng ta Ngộ Đạo Thụ trao đổi lẫn nhau chi địa, đồng thời tương hỗ so đấu địa phương. Mà gần nhất, trùng hợp chính là chúng ta Ngộ Đạo Thụ tương hỗ so đấu thời gian, cho nên ta mới có thể xuất ra hạt giống, muốn hấp dẫn một vài thiên thần cảnh tới đây, giúp ta thủ thắng. Theo Ngộ Đạo Thụ thụ linh giảng giải, một cái cự đại quảng trường hư ảnh xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, giờ phút này người bề trên ảnh lấp loé, có thể nhìn ra đang có người tu hành đang luận bàn đọ sức. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra một tia giật mình, khó trách gần nhất có Ngộ Đạo Thụ hạt giống có thể cầm, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân tại. Luận bàn nội dung là bảng môn tà đạo. Trần Phỉ nghĩ đến bên trong ngọc giản nâng lên, lấy được Ngộ Đạo Thụ hạt giống phương pháp. "Vâng, lấy bảng môn tà đạo chi pháp đọ sức, các ngươi thắng được càng nhiều, ta được đến cũng càng nhiều." Ngộ Đạo Thụ thụ linh gật đầu nói. "Có thể thông qua Thiên Ứng Huyễn Cảnh khảo nghiệm thiên thần cảnh, thực lực đều cực mạnh, tiền bối cũng không thiếu thiên thần cảnh hỗ trợ mới là." Trần Phỉ nghi ngờ nói. "Thiên Ứng Huyễn Cảnh khảo nghiệm vốn cũng không dễ dàng. Dù sao ban thưởng chính là thập nhị giai vị cách linh tài, đối với mình có chút lòng tin thiên thần cảnh đều sẽ tới đây. Dạng này sóng lớn đại cát, Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh hẳn là đã sớm chọn lựa đủ người tu hành mới đúng. Rất nhiều đại tông môn thiên kiêu là không đến Thiên Ứng Huyễn Cảnh." Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh lắc đầu nói. Trần Phỉ nghe được Ngộ Đạo Thụ Thụ Linh, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy mới phản ứng được. Cái này Thiên Ứng Huyễn Cảnh, cũng không chính là vì những cái kia không có gì bối cảnh cùng tài nguyên thiên thần cảnh chuẩn bị sao? Thật muốn có hùng hậu tài nguyên, thập nhị giai vị cách linh tài lại coi là cái gì? Trực tiếp tại tông môn của mình hoặc là gia tộc bên trong, liền có thể đạt được thập nhị giai vị cách linh tài. Dù sao các đại tông môn còn định kỳ xuất ra thập nhị giai vị cách linh tài, phóng tới thiên ứng huyễn cảnh bên trong tới. Không có tài nguyên không có bối cảnh, có đôi khi đối ứng chính là thiên tư tài tỉnh tương đối bình thường, không phải cũng sớm đã bị tông môn coi trọng, ban cho tương ứng vị cách linh tài, chỗ nào cần phải đi xông cái gì thiên ứng huyễn cảnh? Có nguy hiểm đến tính mạng sao? Trần Phỉ nhìn về phía kia phiến ngộ đạo trận hư ảnh. Chỉ là luật bàn, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không dám mời các ngươi. Ngộ đạo thụ linh cười nói. Văn bối là lấy cái gì bộ dáng khí tức tiến về? Trần Phỉ thấp giọng nói. Hỗn độn, thấy không rõ. Bất quá ngươi cũng có thể mình hiển lộ. Ngộ đạo thụ linh đáp. Như ván bối may mắn giúp tiền bối lấy được mấy trận thắng lợi, có thể được cái gì? Chương 1723, hư không thần minh, 4K, một chương 1723, hư không thần minh, 4K, một ta chỉ là một gốc phổ thông ngộ đạo thụ, nếu ngươi có thể giúp ta thắng được 3 trận, ta cho ngươi thêm một viên hạt giống như thế nào? Ngộ đạo thụ linh cao mày suy nghĩ một chút nói. Phổ thông. Nghe được ngộ đạo thụ linh, Trần Phỉ khỏe mắt có chút đông lúc đích. Thập tam giai hạ phẩm, đặt ở Hàn Sơn vực đó chính là chí cao cây. Bất luận là người tu hành vẫn là nguyên ma, đều muốn nhìn ngộ đạo thụ sắc mặt làm việc. Đương nhiên, tại Thiên Huyền vực, thập tam giai hư không chân thần cảnh người tu hành cùng nguyên ma rất nhiều, ngộ đạo thụ bây giờ cảnh giới sắc thực không gọi được siêu quần mặt tụy, nhưng chỉ bằng ngộ đạo cái này đặc tính, làm sao cũng cùng phổ thông kéo không lên quan hệ. Một viên ngộ đạo thụ hạt giống, đối ban bối mà nói là đủ. Ngoại trừ ngộ đạo thụ hạt giống, không biết còn có cái khác lựa chọn không có. Trần Phỉ thấp giọng nói, ngộ đạo thụ hạt giống đối với cái khác thiên thần cảnh mà nói, xem như bảo vật hiếm có, nhưng đối Trần Phỉ tới nói, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Về sau Trần Phỉ đối ngoại triển lộ cảnh giới nhanh chóng tăng lên, cũng liền có một hợp lý lý do. Mà thực tế công dụng bên trên, Trần Phỉ cầm tới ngộ đạo thụ hạt giống về sau, sẽ đem để vào quy khư giới bên trong, đem nó bồi dưỡng thành một gốc thập nhị giai linh thụ, đến lúc đó toàn bộ quy khư giới sinh linh đều sẽ bởi vì này được lợi. Về phần luyện hóa ngộ đạo thụ hạt giống, tăng lên ngộ tính, có được bảng đơn giản hóa tu luyện, Trần Phỉ cũng không cần ngộ đạo thụ hạt giống. Bản thể của ta một mực đợi tại trời ứng thành, đã không biết bao nhiêu năm không hề rời đi, trong tay cũng không có các ngươi người tu hành cần những cái kia thiên tài địa bảo. Ngộ đạo thụ linh có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối lại sẽ rèn đúc chi thuật. Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, Càn Nguyên kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tại Hàn Sơn vực, Trần Phỉ cần che giấu mình tu vi cảnh giới, cho nên Càn Nguyên kiếm một mực không có tăng lên. Chính là tại Dung hư giới thời điểm, dùng cái khác thiên thần bình cường sắp sửa Càn Nguyên kiếm tăng lên tới hạ phẩm thiên thần bình cấp độ. Trần Phỉ rèn đúc chi pháp một mực cực kỳ thô ráp, tăng lên Càn Nguyên kiếm phương pháp, cùng cưỡng ép thể phách có thể nói là không có sai biệt. Nhưng thể phách tốt xấu còn có khai thiên ma quyết dạng này thập nhị giai cực hạn công pháp đến phụ chính, ở trong cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng tăng lên Càn Nguyên kiếm, đó chính là cưỡng ép cho ăn thiên thần binh linh thúy. Hàn Sơn vượt rất nhiều trong điện tịch, tự nhiên cũng có rèn đúc chi pháp, nhưng đây là tiểu đạo, cố ý đi nghiên cứu thiên thần cảnh cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc trung phẩm thiên thần binh. Tuyệt đại bộ phận thiên thần cảnh trong tay binh khí là tại di tích hoặc là bí cảnh bên trong thu hoạch được. Bên trong di tích thiên thần binh dĩ nhiên chính là trước kia người tu hành lưu lại, về phần bí cảnh bên trong thiên thần binh, càng nhiều là thiên sinh địa dưỡng trước thiên thần binh. Trần Phỉ bái nhập huyền hóa môn bên trong tự nhiên là có rèn đúc bí tịch, trước đó tại Viễn Linh phòng liền có rèn đúc các, bất quá nơi đó tối đa cũng chính là rèn đúc ra cực phẩm thiên thần binh. Giờ phút này Trần Phỉ hỏi ngộ đạo thụ, mục đích tự nhiên không phải cực phẩm thiên thần binh, mà là thập tam giai hư không thần binh. Rèn thuật, ta ngược lại thật ra biết một chút, ngươi trôi này thiên thần binh rèn đúc thủ pháp có chút cổ quái, ta có thể giúp lấy sửa đổi một chút. Ngộ đạo thụ linh nhìn xem Càn Nguyên kiếm, gật đầu nói, có thể hay không đem nó rèn đúc đến cực phẩm thiên thần binh, cũng vì tương lai tăng lên tới thập tam giai hư không thần binh đánh xuống đầy đủ cơ sở vững chắc. Trần Phỉ hỏi mục đích của mình. Ngộ đạo thụ linh nghe được Trần Phỉ, nao nao, tiếp lấy chăm chú nhìn xem Càn Nguyên kiếm, một lát sau nói, tăng lên tới cực phẩm thiên thần binh tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như còn muốn đem nó chế tạo thành thập tam giai hư không thần binh bại hoại, rất khó. Ngộ đạo thụ linh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá nếu ngươi có thể giúp ta lấy được 7 tháng liên tiếp, đến lúc đó ta đem đến một phần ngộ đạo linh quang, ta đem cái này ngộ đạo linh quang được chia một chút đưa cho ngươi binh khí, nên liền có thể để rèn đúc ra đầy đủ thâm hậu nội tình. Ngộ đạo linh quang. Trần Phỉ trên mặt lộ ra một vòng hứng thú chi sắc, cái này chính ngộ đạo thụ liền có lĩnh hội thiên địa chí lý đặc tính, lại còn cần một loại ngộ đạo linh quang. Vạn vật có linh, chúng ta ngộ đạo thụ nhất tộc chỉ là càng gần sát thiên địa một ít đại đạo một chút, muốn cảnh giới tăng lên, đồng dạng muốn tu luyện. Cái này ngộ đạo linh quang chính là ngộ đạo thụ nhất tộc cố ý ban thưởng, cũng là ta tham dự mục đích. Ngộ đạo thụ linh ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đối với Trần Phỉ người tu hành này cũng không cần bất kỳ giấu giếm nào, bởi vì song phương sở cầu đồ vật cũng không có xung đột. Lại ngộ đạo thụ tự thân lực lượng dù sao đạt đến thập tam giai, giờ phút này lại là tại thiên ứng huyễn cảnh bên trong, ngộ đạo thụ linh cũng không cần lo lắng Trần Phỉ có thể đối với nó như thế nào. Tốt, nhiệm vụ này van bối tiếp nhận. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, đáp ứng ngộ đạo thụ cho nhiệm vụ. Không có nguy hiểm đến tính mạng, thiên ứng huyễn cảnh trong lịch sử cũng xác thực không có cái nào người tu hành ở chỗ này mất mạng. Đã không có cái gì nỗi lo về sau, lại có thể để Càn Nguyên kiếm tăng lên, Trần Phỉ hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Về phần Trần Phỉ một món khác linh bảo tàng nguyên trung, đã hồi lâu không có tăng lên, bây giờ tàng nguyên trung một mực tại quy khư giới bên trong. Quy khư giới? Tiểu tử, thiên tư còn có thể, không uổng phí ta cố ý chỉ điểm ngươi. Một tọa hạ giai vị mặt bên trong, Tàng Nguyên Trung chính đối một cái luyện thể cảnh cười tủm tỉm nói. Từ khi quy ẩn quy khư giới về sau, Tàng Nguyên Trung vẫn dạng này du lịch nhân gian, thỉnh thoảng tìm một chút thấp cảnh giới nhân tộc, nhìn xem thuận mắt, liền chỉ điểm vài câu tu luyện. Trung đụng đường án, liền sẽ không nói tiếng nào biến mất không thấy gì nữa. Mà mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Tàng Nguyên Trung thỉnh thoảng sẽ ngốc nhìn qua thương khung, tưởng tượng lúc trước đi theo chủ nhân Nam Trinh Bắc Chiến thời gian. Năm đó Tàng Nguyên Trung đỉnh phong nhất chiến đấu, chính là đi theo Trần Phỉ một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng cướp đoạt giới chủ chi vị. Bất quá kia trên cơ bản đã là Tàng Nguyên Trung cao nhất ánh sáng thời điểm, đến Huyền Vũ giới về sau, Trần Phỉ có thể dùng tới Tàng Nguyên Trung cơ hội trở nên càng ngày càng ít. Làm binh khí linh bảo, Tàng Nguyên Trung tự nhiên là nghĩ làm bạn tại Trần Phỉ bên cạnh, thay Trần Phỉ ngăn cản khả năng các loại công kích tổn thương. Làm sao đến Huyền Vũ giới về sau, Trần Phỉ thể phách cơ hồ đều là mạnh hơn nguyên lực, cái này dẫn đến Tàng Nguyên Trung phòng ngự vẫn còn so sánh không lên chính Trần Phỉ, cái này khiến Tàng Nguyên Trung một chút không có đất dụng võ. Tưởng tượng năm đó, là tại Vô Tận Hải, Tàng Nguyên Trung bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng Trần Phỉ cộng đồng trưởng thành, một đường chưa từng qua tam giai pháp bảo, trưởng thành đến tập giai. Làm Trần Phỉ bản mệnh pháp bảo một trong, Tàng Nguyên Trung có thể cảm giác được chủ nhân của mình, thực lực hôm nay đến cùng khủng bố đến mức nào, đáng tiếc đã không cách nào lại vì mình chủ nhân hiệu lực. Tàng Nguyên Trung giờ phút này vốn còn muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên thân trung hơi chậm lại, tiếp lấy một chút phá vỡ không gian, đi tới quy khư giới nhân tộc Càn Khôn Thành. Đây là ngộ đạo thụ hạt giống, nếu có thể trồng thành công, có thể tăng lên các ngươi tốc độ tu luyện. Trần Phỉ một tia thần niệm ngưng tụ thân hình xuất hiện ở trên vòng trời, cũng đem trong tay ngộ đạo thụ hạt giống đưa vào Càn Khôn Thành bên trong. Tàng Nguyên Trung trông thấy Trần Phỉ, hương phấn bay lên trước, vòng quanh Trần Phỉ bay múa, ở trong tâm tình hương phấn lộ rõ trên mặt. Cái này ngộ đạo thụ cũng có thể trợ giúp linh bảo tăng lên, đến lúc đó ngươi cũng có thể nhiều lĩnh hội một phen. Trần Phỉ nhìn xem Tàng Nguyên Trung cười nói. Lấy Trần Phỉ bây giờ cảnh giới, đem Tàng Nguyên Trung cưỡng ép tăng lên tới Thiên Thần Binh, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng tăng lên Tàng Nguyên Trung, lại không sử dụng nó, đây đối với binh khí mà nói, tổn thương càng sâu. Huyền Vũ giới, Thiên Ứng Huyễn Cảnh. Chương 1723, Hư Không Thần Binh, 4K, 2 chương 1723, Hư Không Thần Binh, 4K, hai ngộ đạo thụ thụ linh gặp Trần Phỉ đáp ứng cái này tỉ thí, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, tiếp lấy phân ra một cỗ lực lượng, dẫn dắt Trần Phỉ tiến về ngộ đạo trận. Trần Phỉ trước đó tại Thiên Ứng Huyễn Cảnh bên trong biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Đây là ngộ đạo thụ thụ linh tại sao lại dạng này cực lực mời Trần Phỉ nguyên nhân. Những cái kia đại tông môn thiên kiêu mời không đến, thật vất vả gặp Trần Phỉ dạng này thiên kiêu, ngộ đạo thụ thụ linh tự nhiên muốn hảo hảo bắt lấy. Dù sao giờ phút này cái khác ngộ đạo thụ, thế nhưng là mời tới rất nhiều nhất lưu thế lực, thậm chí đỉnh tiêm trong thế lực thiên thần cảnh thiên kiêu. So sánh cùng nhau, Thiên Ứng ngộ đạo thụ ưu thế thật sự là quá nhỏ, thậm chí có thể nói không có, dù sao ngày bình thường tiếp xúc chính là phổ thông thiên thần cảnh, cái này vài thiên thần cảnh nhiều nhất xem như thiên tư không tầm thường, còn lâu mới có được đến tiên kiêu trình độ. Trần Phỉ cảm giác không gian xung quanh biến ảo, người đã từ phía trên ứng thành Nazi đến chỗ này đặc thù nội đạo trong tràng. Trần Phỉ vừa mới đứng vững, liền cảm giác được không ít thần niệm rơi vào trên người mình. Nếu là chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể bắt đầu khiêu chiến. Thiên Ứng ngộ đạo thụ thụ linh thanh âm sau lưng Trần Phỉ vang lên. Bắt đầu đi. Trần Phỉ cất cao giọng nói. Ông. Trần Phỉ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một thân ảnh liền hiện tại phía trước. Thần sát chất phát, đây là một cái khôi lỗi, nhưng cảnh giới lại là đạt đến tiên thần cảnh hậu kỳ. Hai cửa trước là khôi lỗi khảo thí, chỉ có qua cái này hai quan, cửa thứ ba mới có thể biến thành chân chính người tu hành hoặc là nguyên tu. Thiên Ứng ngộ đạo thụ thụ linh ở hậu phương giải thích nói. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, tiếp lấy đã nhìn thấy phía trước khôi lỗi thân hình đống nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, đao trong tay lưới đao từ trên xuống dưới địa bổ về phía Trần Phỉ. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng trực trùng vân tiêu, khôi lỗi một đao kia không thể rơi trên người Trần Phỉ, không biết khi nào, Trần Phỉ đã biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi quay đầu nhìn hướng phía sau, cảm giác tràn ngập cả toàn ngộ đạo trận, nhưng không có phát hiện Trần Phỉ thân ảnh. Khôi lỗi thu đao, thần sắc để phòng nhìn qua xung quanh, đột nhiên khôi lỗi cảm giác được hai chân của mình siết chặt. Khôi lỗi vô ý thức túi đầu nhìn lại, không biết lúc nào, hai đầu xích sắt đã đem chế trụ. Còn không đợi khôi lỗi đem cái này xích sắt kéo đứt, hai tay cũng là siết chặt, đồng dạng bị cài lên xích sắt. Soạt. Như thiên hà chạy ngược thanh âm từ khôi lỗi thể nội mãnh liệt mà ra, đây là thủy chi quy tắc. Đã đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cái này khôi lỗi tự nhiên cũng hoàn chỉnh nắm giữ một hạng quy tắc. Trên một điểm này, khôi lỗi cùng chân chính người tu hành không có quá lớn khác nhau. Theo thủy chi quy tắc lực lượng phong trào, khôi lỗi tứ chi bên trên xích sắt dần dần xuất hiện sương lạnh, còn không chờ khôi lỗi đem cái này xích sắt triệt để đông lạnh thành bụi phấn, vô số đầu xích sắt xuất hiện tại trùng quanh thân thể. Tầng tầng điệt điệt, cơ hồ không có khoảng cách đem nó triệt để trói khóa, cho đến cái này khôi lỗi lâm vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Nộ đạo trận có chút rung động, khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa, những cái kia kín không kẽ hở xích sắt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hai tay chắp sau lưng, từ đầu đến cuối Trần Phỉ đều chưa từng di động phương vị, cũng không thấy cái khác bất kỳ động tác, đương cô kia khôi lỗi chuẩn bị phóng tới Trần Phỉ thời điểm, cảm giác liền đã bị huyễn thuật bao phủ. Nếu là cùng giai, vậy liền không có khả năng khám phá Trần Phỉ huyễn thuật, cuối cùng cứ như vậy bị không chút huyền niệm chế phục. Thiên Ứng ngộ đạo thụ thụ linh nhìn xem Trần Phỉ nhẹ nhàng như vậy xông qua cửa thứ nhất, trên mặt không khỏi hiện ra tiêu dung. Chỉ cần xông qua cửa thứ ba, Thiên Ứng ngộ đạo thụ thụ linh kỳ thật liền có thể thu hoạch được ban thưởng, cho nên trước đó tại Thiên Ứng huyễn cảnh bên trong thời điểm, ngộ đạo thụ thụ linh mới nói xông qua ba cửa ải, liền lại cho một viên ngộ đạo thụ hạt giống. Yêu cầu của nó thật không cao, cũng bởi vì hiện thực, để nó yêu cầu nghĩ cao, cũng cao không nổi. Tiếp tục, Trần Phỉ bình tĩnh nói. Ông. lại là một đạo thiên thần cảnh hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện. Lần này khôi lỗi cũng không có trước tiên phóng tới Trần Phỉ, mà là hai tay kết ấn, từng tầng phù văn xuất hiện tại mi tâm bên trên. Cửa thứ nhất xem như ném đá dò đường, nhìn xem vượt qua người am hiểu phương hướng, đến cửa thứ hai liền sẽ tiến hành nhằm vào, giống như giờ phút này khôi lỗi làm dạng này, trực tiếp ra chỉ thần hồn của mình, để cho mình không dễ bị huyễn thuật ảnh hưởng. Trần Phỉ nhìn xem khôi lỗi động tác, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, đưa tay phải ra, tiếp lấy chậm rãi ép xuống. Anh, một con thông thiên cự trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời, còn chưa chạm đến khôi lỗi, đã bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ đùng đoảng. Khôi lỗi bản năng ngẩng đầu nhìn lại thông thiên cự trưởng, muốn xem mặc bản chất, để không cách nào đối với mình hình thành ảnh hưởng. Nhưng vô luận khôi lỗi như thế nào nhìn, cái này thông thiên cự trưởng liền không giống như là huyễn thuật, mà lại cũng không phải nguyên lực ngưng tụ mà thành công kích, càng giống là một loại nào đó tiên thiên chi linh tay không. Huyền vũ giới bên trong các loại sinh linh rất nhiều, có một ít là huyền vũ giới bên trong trời sinh trời nuôi, còn có thì là tại các loại bí cảnh bên trong sinh ra. Khôi lỗi biết rõ trên bầu trời thông thiên cự trưởng là huyễn thuật, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không cách nào khám phá. Khôi lỗi muốn xê dịch thân thể tiến hành né tránh, lại phát hiện không biết lúc nào, thân thể đã sớm không cách nào di động, thậm chí liền thân thể bên trong lực lượng, giờ phút này đều vận chuyển đến cực kỳ khó khăn. Bèng, xa so với vừa rồi muốn kịch liệt mấy lần tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thông thiên cự trưởng rơi trên mặt đất sau biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất còn có vừa rồi cái kia khôi lỗi. Thiên ứng ngộ đạo thụ linh thấy cảnh này, ngưng tụ ra dưới hai tay ý thức nắm chặt, biểu hiện nội tâm cũng không bình tĩnh. Thiên ứng ngộ đạo thụ linh lúc trước, kỳ thật đã chiêu mộ qua cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ tới đây, tự nhiên cũng có xông qua cửa thứ hai, nhưng tuyệt không có một vị giống Trần Phỉ nhẹ nhàng như vậy. Trước đó có một vị kém chút xông qua cửa thứ ba, nhưng cuối cùng gãy kích trầm xa. Giờ phút này thiên ứng ngộ đạo thụ linh nhìn xem Trần Phỉ bóng lưng, cảm giác cửa thứ ba hẳn là có hy vọng. Còn cửa thứ bảy, giờ phút này thiên ứng ngộ đạo thụ linh còn không dám suy nghĩ nhiều. Tiếp tục, Trần Phỉ đem tay phải thu hồi, ánh mắt thiên tính nói: Huyễn thuật thi triển chi diệu, quả nhiên là để Phương Mỗ mở rộng tầm mắt. Một thanh âm vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước, đồng dạng là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng so với khối lỗi, không thể nghi ngờ muốn linh động quá nhiều. Trời cao tông Phương Vĩnh Kiêm, gặp qua các hạ. Phương Vĩnh Kiêm hai tay ôm quyền nói: Tiêu Mục, gặp qua các hạ. Trần Phỉ cười chắp tay. Trời cao tông, thiên huyền vực bên trong nhất lưu thế lực, cùng huyền hóa môn thực lực không kém bao nhiêu. Phương Vĩnh Kiêm nhìn xem đối diện che giấu khí tức cùng bộ dáng, lông mày khẽ nhúc nhích, tại cái này ngộ đạo trong tràng, có rất ít thiên thần cảnh sẽ che giấu khí tức của mình. Dù sao chỉ là luật bản, lại đều có bối cảnh, hoàn toàn không cần thiết ẩn tàng khí tức cùng bộ dáng. Mời. Phương Vĩnh Kiêm trầm giọng nói. Sau một khắc, tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh xuất hiện, hướng phía Trần Phỉ đánh tới. Chương 1724, làm phản, 4K, một chương 1724, làm phản, 4K, một cái này tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh, cùng vừa rồi hai cửa trước khôi lỗi kỳ thật không có cái gì bản chất khác nhau, đều là từ thiên thần binh chuyển hóa mà thành. Huyền vũ giới tu luyện đều có các đặc sắc, cho dù là nhìn rất giống phụ trợ loại rèn đúc cùng luyện đan, đồng dạng có thể chuyển hóa thành chiến đấu pháp môn. Loại này khôi lỗi chiến binh chính là đến từ rèn thuật. Bất quá rất hiển nhiên, loại phương pháp chiến đấu này đối với thân gia yêu cầu phi thường cao, dù sao không phải cái gì người tu hành đều có thể có được tặng cái thượng phẩm thiên thần binh. Lại so với đơn thuần thiên thần binh, loại này khôi lỗi chiến binh càng khó rèn đúc, nhưng từ giá trị bên trên mà nói, cùng giai khôi lỗi chiến binh muốn xa xa quý tại thiên thần binh. Khôi lỗi chiến binh có thể tự chủ chiến đấu, cũng có thể từ trưởng khống giả tiến hành hơi thao điều tiết khống chế. Giờ phút này tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh liền từ Phương Vĩnh Khiêm tiến hành trưởng khống, trình độ nào đó tương đương với Phương Vĩnh Khiêm tự thân lực lượng phóng đại mấy lần. Cùng cửa thứ hai độ khó so sánh, cái này cửa thứ ba độ khó nói là tăng gấp bội, đều có chút nói ít. Thiên ứng nộ đạo thụ linh nhìn về phía trước một màn, thần sắc không tự chủ được kéo căng, trước đó chọn được người tu hành toàn bộ tại cái này cửa ải thất bại trong gang tấc. Cứ việc đối Trần Phỉ có tương đối lớn lòng tin, nhưng chưa tới cuối cùng, thiên ứng nộ đạo thụ linh cũng không biết Trần Phỉ có thể thành công hay không. Nộ đạo trong tràng, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn đánh tới tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Tại bái nhập huyễn hóa môn trước đó, Trần Phỉ chưa hề lấy huyễn thuật làm mình phương thức chiến đấu, vẫn luôn là cứng đối cứng. Cho dù không phải cứng đối cứng, cũng sẽ lấy trận pháp làm cơ sở. Huyễn thuật tới một mức độ nào đó cùng trận pháp rất giống, nhưng hai lại có bản chất khác nhau. Giống như giờ phút này, trận pháp có thể vây khốn đối diện tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh, nhưng trận pháp cũng muốn đồng thời đối mặt tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh hợp lực phá trận. Kết quả sau cùng vẫn là biến thành cứng đối cứng, liền nhìn trận pháp mạnh hơn, vẫn là đối diện tám cái chiến binh càng mạnh. Có thể huyễn thuật khác biệt, huyễn thuật giảng cứu một cái huyễn, lại Trần Phỉ muốn nhằm vào chủ yếu đối tượng, không còn là tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh, mà là Phương Vĩnh Kiêm. Trình độ nào đó, huyễn thuật để chiến đấu trở nên càng thêm đơn giản. Với anh, tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh hợp kích chạm trên người Trần Phỉ, trong nháy mắt liền đem Trần Phỉ thân ảnh xé nát, nhưng không có huyết vụ, cũng không có nghe thấy ngộ đạo trận phán thua thanh âm. Phương Vĩnh Kiêm lông mày hơi động một chút, ánh mắt càn quét bốn phía. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái thân ảnh kia là giả, nhưng giờ phút này Phương Vĩnh Khiêm trong nhận thức cũng chưa từng xuất hiện cái kia Tiêu Mục thân ảnh. Lúc này cảnh này cực kỳ giống vừa rồi cửa thứ nhất khôi lỗi gặp được tình huống, chúng huyễn thuật không cách nào trông thấy cái kia Tiêu Mục chân thực vị trí. Hạ trang trước, Phương Vĩnh Khiêm tự nhiên đã làm tốt đối kháng huyễn thuật chuẩn bị, cũng không thấy được bản thân sẽ giống khôi lỗi như thế. Nhưng bây giờ Phương Vĩnh Khiêm đều không có phát giác cái kia Tiêu Mục là lúc nào thi triển huyễn thuật, vậy mà liền đã tìm không ra cái kia Tiêu Mục. Phương Vĩnh Khiêm một tay kết ấn, tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh trong nháy mắt trở về thân thể của mình trung quanh, để phòng cái kia Tiêu Mục khả năng công kích. Lần này ngộ đạo trận khảo nghiệm chính là dùng các loại kỳ môn độ giáp, bàng môn tà đạo phương thức quyết đấu. Dùng khôi lỗi là bàng môn tà đạo, huyền thuật cũng giống như thế. Giờ phút này đã trong thời gian ngắn tìm không ra cái kia Tiêu Mục vị trí, vậy liền hao tổn. Khám phá huyền thuật liền cùng khám phá trận pháp, chỉ cần dùng lúc đủ nhiều, luôn luôn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, đến lúc đó lây tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh lực lượng, liền có thể đem cái này huyền thuật triệt để đánh nát. Có thể làm cho ta phát giác không ra huyền thuật vết tích, thiên huyền vực trong tông môn, cứ như vậy mấy nhà. Không biết đối diện là huyền hóa môn, vẫn là thiên huyền tông cao đồ. Phương Vĩnh Kiêm ánh mắt chuyển động. Huyền hóa môn danh xưng thiên huyền vực huyền thuật thứ nhất, nhưng trên thực tế, còn có một cái tông môn thế lực huyền thuật cùng huyền hóa môn chỉ kém một tia. Thiên huyền tông, chính là trời huyền tôn người, vị này chí cường giả chỗ cái kia tông môn. Thiên huyền tông không chỉ có thực lực tổng hợp xếp tại thiên huyền vực bản thổ thế lực bên trong thứ nhất, trong đó bộ từng cái truyền thừa lực lượng, cũng gần như đều là thiên huyền vực trước hai tên vị trí. Gen đúc như thế, luyện đan như thế, từng cái bảng môn tà đạo cũng có truyền thừa cường đại, ở trong tự nhiên cũng bao quát huyền thuật. Chỉ là Thiên Huyền Tông xưa nay không đối ngoại tuyên truyền, bởi vì trời huyền tôn người tên tuổi chính là lớn nhất trèo trống, chỉ cần trời huyền tôn người tại, kia Thiên Huyền Tông chính là không thể tranh cãi thứ nhất. Ông Phương Vĩnh Kiêm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy sự tình, đột nhiên bên người tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh có bảy cái trực tiếp quay giáo hướng phía hắn công kích mà tới. Phương Vĩnh Kiêm tâm thần rung động, giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, những khôi lỗi này chiến binh rõ ràng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, làm sao lại đột nhiên quay giáo một kích? Chuyện đột nhiên xảy ra, Phương Vĩnh Kiêm đối với cái này không có chút nào chuẩn bị, duy nhất có thể làm chính là tại bên ngoài thân bố trí một tầng nguyên lực bình chướng, đồng thời trên người đạo bào phù văn lưu chuyển, hình thành tầng thứ hai phòng ngự. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng chấn động bốn phương tám hướng, Phương Vĩnh Kiêm ánh mắt lộ ra một vòng cười khổ, vô luận là nguyên lực bình chướng vẫn là phù văn đạo bào, căn bản là không ngăn cản nổi bảy cái khôi lỗi chiến binh hợp kích, giờ phút này đã từng khúc vỡ vụn. Lại Phương Vĩnh Kiêm còn phát hiện, không có hướng hắn công kích cái thứ 8 khôi lỗi chiến binh, không phải là không có làm phản, mà là vụng trộm vây quanh hắn sau lưng. Nếu như bảy cái khôi lỗi chiến binh hợp kích chưa thể có hiệu quả, cái này cái thứ 8 khôi lỗi chiến binh liền sẽ thừa dịp Phương Vĩnh Kiêm phòng ngự chống rỗng, tiến hành sau cùng bổ đao. Không biết chút nào tình huống dưới, mình tân tân khổ khổ rèn luyện 8 cái khôi lỗi chiến binh vậy mà toàn bộ làm phản, mấu chốt là Phương Vĩnh Kiêm cho tới bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nộ đạo trên trận không lấp lóe, Phương Vĩnh Kiêm thân ảnh biến mất không thấy. Trận thứ 3, Trần Phỉ thắng. Hậu phương, Thiên ứng Nộ đạo thụ linh một chút giơ lên hai cánh tay của mình, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trước đó vẫn muốn thắng liên tiếp 3 trận, từ đầu đến cuối không thể được. Không nghĩ tới lần này được đến dễ dàng như vậy. Phương Vĩnh Kiêm nhìn không thấy Trần Phỉ chân thần, thậm chí cảm thấy phải là mình tám cái khôi lỗi chiến binh làm phản, nhưng tình huống thực tế là Phương Vĩnh Kiêm trúng Trần Phỉ huyễn thuật. Trần Phỉ từ đầu đến cuối đều chưa từng di động vị trí, cùng phía trước hai trận cùng khôi lỗi thời điểm chiến đấu giống nhau như lúc. Phương Vĩnh Kiêm nhìn thấy, cảm giác được, toàn bộ đều bị huyễn thuật bặm mẹo. Thiên ứng nội đạo thụ linh là thập tam giai, cho nên hắn thấy nhất thanh nhị sở, Trần Phỉ bày ra huyễn thuật, đối với thiên thần cảnh hậu kỳ Phương Vĩnh Kiêm mà nói, gần như là nghiền ép. Một đạo nội đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh trước mặt. Đây là thắng liên tiếp 3 trận ban thưởng, Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh có thể lựa chọn hiện tại liền đem ban thưởng lấy đi. Hiện tại lấy đi ban thưởng cũng không ảnh hưởng Trần Phỉ tiếp tục vượt quan, nhưng là về sau thắng liên tiếp ban thưởng sẽ biến ít. Nếu như Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh không tuyển chọn lấy đi ban thưởng, phần thưởng kia sẽ bị tính ngược lại, về sau mỗi nhiều thắng một trận, lấy được ban thưởng đều đem đại lượng tăng lên. Dựa theo Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh kế hoạch lúc đầu, vậy khẳng định là rơi túi vì an, dù sao phía trước tìm đến thiên thần cảnh, toàn bộ tại cửa thứ 3 gãy kích. Loại tình huống này, nội đạo thụ linh nào dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Trước đó cùng Trần Phỉ ước định, cửa thứ 7 nếu là có thể thông qua, liền vì Trần Phỉ một lần nữa rèn đúc thiên thần binh. Nhưng kỳ thật tại thiên ứng nội đạo thụ linh trong lòng, cũng không cảm thấy Trần Phỉ có thể xông qua cửa thứ 7, thiết cái kia cánh cửa, thuần túy chính là trùng tạo một kiện thiên thần binh, đồng thời còn muốn vì tương lai hư không thần binh nện vững chắc cơ sở, thực sự quá khó khăn. Liền xem như thiên ứng nội đạo thụ đã là thập tam giai cấp độ, muốn làm đến bước này, đều muốn hao phí đại lượng tâm lực. Chương 1724, làm phản, 4K. Hai chương 1724, làm phản, 4K, hai tại thiên ứng ngộ đạo thụ linh trong lòng, đại khái suất chính là cho thêm Trần Phỉ một viên hạt giống. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn trước mắt nhỏ phần ngộ đạo linh quang, thiên ứng ngộ đạo thụ linh do dự, bởi vì Trần Phỉ bày ra huyễn thuật, cũng không phải là bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ có thể có được. Người còn do dự? Đây là muốn có được càng nhiều a? Một thanh âm tại thiên ứng ngộ đạo thụ linh bên cạnh vang lên, thiên ứng ngộ đạo thụ linh quay đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Toàn này ngộ đạo trận là huyền vũ giới tất cả ngộ đạo thụ gen đúc mà thành. Ngộ đạo thụ tại huyền vũ giới mặc dù không tính là đại chủng tộc, nhưng vẫn là có không ít thập tam giai cấp độ này ngộ đạo thụ. Một mực liền không chút thắng nổi, khó được gặp được một vị gia dáng thiên thần cảnh, tự nhiên muốn càng nhiều, cái này rất bình thường. Một cái thanh âm khác vang lên, thiên ứng ngộ đạo thụ linh phía trước xuất hiện hai đạo hư ảnh, là khu vực khác ngộ đạo thụ linh. Thiên ứng ngộ đạo thụ linh không nói gì, một tay huy động, phía trước ngộ đạo linh quang bay lên trên đi. Không có lựa chọn rơi túi vì an, mà là muốn tính gộp lại ban thưởng ao. Nếu như vừa rồi thiên ứng ngộ đạo thụ linh còn có chút do dự, giờ phút này nghe được đồng tộc hai khoảng ngộ đạo thụ, sẽ chỉ làm thiên ứng ngộ đạo thụ linh kiên định tín nhiệm. Ha ha ha, tiểu tử ngốc này bị lừa rồi, đi. Nhìn thấy thiên ứng ngộ đạo thụ lựa chọn, trong đó một gốc ngộ đạo thụ lớn tiếng cười lên, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là giống như trước kia, ai? mặt khác một gốc ngộ đạo thụ lắc đầu, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên ứng ngộ đạo thụ thụ linh vẫn không có nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn về phía trước Trần Phỉ, ánh mắt ở trong mang theo một chút chờ mong. Không lấy đi ban thưởng, lựa chọn tiếp tục tính ngược lại, mặc dù ban thưởng sẽ bị tiếp tục phóng đại, nhưng về sau một khi thắng liên tiếp kết thúc, trước đó ban thưởng cũng đem tan thành bọt nước. Ổn thỏa nhất, kỳ thật chính là lấy trước đi ban thưởng, cứ việc dạng này về sau thắng liên tiếp ban thưởng sẽ biến ít rất nhiều, nhưng bất luận cái nào một quan thắng liên tiếp kết thúc, trong tay nên có ban thưởng đều ở nơi đó. Giờ phút này lựa chọn tính ngược lại, xem như được ăn cả ngã về không. Trần Phỉ đối hậu phương động tĩnh hình như có cảm giác, bất quá cũng không quay đầu đi xem. Tiếp tục. Trần Phỉ bình tĩnh nói, thắng liên tiếp 7 trận, để Càn Nguyên kiếm biến thành hư không thần binh hình thức ban đầu, cái mục tiêu này không có biến hóa. Ông, nộ đạo trận có chút ba động, một cái bóng mở xuất hiện tại Trần Phỉ phía trước. Trời Nguyên Thánh Điện, Tưởng Chí Vũ, mời. Tưởng Chí Vũ nhìn phía xa cái kia Tiêu Mục, thần sắc nghiêm trọng. Vừa rồi cái này Tiêu Mục cùng Phương Vĩnh Khiêm chiến đấu, Tưởng Chí Vũ đã nhìn qua, cái này khiến Tưởng Chí Vũ áp lực thoáng cái để thăng lên. Phương Vĩnh Khiêm tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh, để Tưởng Chí Vũ đi ứng đối, Tưởng Chí Vũ đều muốn hao phí thời gian tương đối dài mới có thể thu được thắng, mà lại nhất định phải là xảo thủ, tránh đi tám cái khôi lỗi chiến binh vây giết, trực kích Phương Vĩnh Khiêm mới được. Không phải cùng tám cái thiên thần cảnh hậu kỳ chiến binh của nhau, cuối cùng chẳng những hao tổn tâm tố lực, nếu như hơi không chú ý, còn có thể bị Phương Vĩnh Khiêm lật bàn. Kết quả cái này Tiêu Mục, vậy mà không đánh mà thắng đánh bại Phương Vĩnh Khiêm, cái này khiến Tưởng Chí Vũ làm sao không cẩn thận ngưng trọng. Tiêu Mục, mời. Trần Phỉ chắp tay nói. Ngưng. Khám. Phá. Trần Phỉ vừa dứt lời, Tưởng Chí Vũ hai tay kết ấn, ba tòa pháp trận đã trước đem bao phủ. Cái này Tiêu Mục huyền thuật quá mạnh, vì để tránh cho dẫm vào kia Phương Vĩnh Khiêm vết xe đổ, Tưởng Chí Vũ tự nhiên muốn trước đem mình bảo vệ. Có ba tòa pháp trận che chở, để cho mình đứng ở thế bất bại, mới hảo hảo tìm kiếm kia Tiêu Mục huyền thuật bên trong sơ hở. Trần Phỉ trông thấy Tưởng Chí Vũ lựa chọn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ một cái liếc mắt liền phát hiện cái này ba tòa pháp trận sơ hở chỗ. Chỉ có thể nói, Trần Phỉ học đồ vật quá tặng, còn có huyền hư kiếm quyết cấp độ cũng quá cao, thiên thần cảnh hậu kỳ thi triển chiêu pháp còn có pháp trận, ở trong mắt Trần Phỉ, đầy sơ hở. Đây cũng không phải là cái này vài thiên thần cảnh hậu kỳ học nghệ không tinh, mà là cảnh giới ở nơi đó, rất nhiều chuyện liền không cách nào tránh khỏi. Trần Phỉ thần niệm thuận cái này ba tòa pháp trận sơ hở, đem huyền thuật thi triển tại Tưởng Chí Vũ trước mắt. Tưởng Chí Vũ nhìn chằm chằm xa xa Tiêu Mục, phát hiện thứ nhất cắm thẳng có động tác, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy cái này Tiêu Mục không khỏi quá không đem hắn để vào mắt. Phong, khốn, chấn. Tưởng Chí Vũ khẽ quát một tiếng, ba tòa pháp trận xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía cái kia Tiêu lồng gỗ che đậy mà đi. Bởi vì có đầy đủ kết ấn thời gian, cái này ba tòa pháp trận uy lực so với giờ phút này trên người mình phòng hộ trận còn phải mạnh hơn mấy phần. Oeng. Nơi xa Tiêu Mục thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, Tưởng Chí Vũ cảm giác được mình phòng hộ trận bắt đầu rung động kịch liệt, ngay tại vừa mới, có một cú cực mạnh công kích rơi vào pháp trận bên trên. Tưởng Chí Vũ tranh thủ thời gian dừng lại công kích, bắt đầu duy trì thân thể ngoại vi ba tòa phòng hộ trận. Đột nhiên, Tưởng Chí Vũ động tác trong tay dừng lại, nhìn xem xung quanh không có một hai ngộ đạo trận, lại nhìn mình bên ngoài thân bên ngoài phòng hộ trận, đặc biệt là phòng hộ trận bên trên vỡ vụn vị trí vết tích, con mắt không khỏi có chút trợ to. Chính Tưởng Chí Vũ thi triển trận pháp, có được dạng gì đặc tính, công kích đến đối thủ về sau, sẽ hình thành cái dạng gì dấu vết thương thế, trong lòng có thể nói là nhất thanh nhị sở. Giờ phút này nhìn xem phòng hộ trận bên trên vỡ vụn vết tích, Tưởng Chí Vũ một chút liền đánh giá ra, đây là mình vừa rồi thi triển ba tòa công kích pháp trận tạo thành. Nói cách khác, tại không biết lúc nào, mình kỳ thật đã trúng huyễn thuật, nhìn như cách dùng trận công kích cái kia Tiêu Mục, nhưng cuối cùng công kích pháp trận là rơi vào mình bên ngoài thân phòng hộ trận bên trên. Mình tình huống như vậy, cùng vừa rồi Phương Vĩnh Khiêm bị đánh bại phương thức, có cái gì khác nhau? Đều là công kích mình, cuối cùng ngăn cản không nổi công kích của mình, sau đó là bại. Giải. Tưởng Chí Vũ quát to một tiếng, tự nhiên bắt đầu thiêu đốt thần hồn của mình, Tưởng Chí Vũ không tin mình ngay cả một điểm huyễn thuật vết tích đều nhìn không thấy, chỉ có thể dạng này bị huyễn thuật đùa bỡn xoay quanh. Đông. Phản phất thể hồ quán đỉnh, giống như bát khai vân vụ, theo thần hồn tiêu đốt, Tưởng Chí Vũ rốt cục nhìn thấy mình giờ phút này tình huống chân thật. Bên ngoài thân phòng hộ trận vẫn còn, nhưng vỡ vụn tình huống xa so với mình trước đó nhìn thấy, còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Còn có mình thi triển ba tòa công kích pháp trận, liền lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình, vừa rồi xác thực chính là mình đang đánh mình, cho nên phòng hộ pháp trận mới có thể vỡ vụn thành dạng này. Tưởng Chí Vũ cúi đầu nhìn về phía ngộ đạo trận, rốt cục nhìn thấy cái kia Tiêu một vị trí, mặc dù đã bị một tầng mê vụ bao phủ, nhưng chân thực vị trí đã bị mình phát hiện. Rơi. Tưởng Chí Vũ quát khẽ một tiếng, sáu tòa pháp trận tề xuất, đánh tới hướng nơi xa. Sau một khắc, Tưởng Chí Vũ mắt tối sầm lại, từ ngộ đạo trên trận biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 1725, không thể chỉ có ta một cái bị nệ. 4K, một chương 1725, không thể chỉ có ta một cái bị nệ. 4K, một trời nguyên thánh điện một gốc ngộ đạo thụ trước, Tưởng Chí Vũ mở to mắt, thần sắc có vẻ hơi mơ hồ. Đều bởi vì là bại, không thể không rời đi ngộ đạo trận, nhưng Tưởng Chí Vũ vẫn không thể nào minh bạch, mình vừa rồi thua ở chỗ nào. Không phải đã thấy kia Tiêu một chân thực vị trí, làm sao mình toàn lực xuất thủ về sau, ngược lại một chút là bại. Mình là lúc nào gặp công kích? Ngộ đạo thụ, ta tại sao thua? Tưởng Chí Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ngộ đạo thụ. Chính ngươi công kích mình, cho nên suy tàn. Ngộ đạo thụ thụ linh xuất hiện, nhẹ giọng giải thích nói. Ta lại công kích mình rồi. Ta không phải phát hiện kia Tiêu một chân thân chỗ sao, làm sao lại công kích mình? Tưởng Chí Vũ theo bản năng phản bác. Lấy bí thuật thiêu đốt thần hồn, tuy có tổn thương bản nguyên, nhưng cũng đem Tưởng Chí Vũ cảm giác tăng lên tới cực hạn, không có lý do lại bị huyễn thuật ảnh hưởng mới đúng. Ngộ đạo thụ thụ linh không tiếp tục giải thích, một mảnh hư ảnh xuất hiện trước mặt Tưởng Chí Vũ, chính là trước đó ngộ đạo trên trận tranh đấu. Tưởng Chí Vũ quay đầu nhìn lại, ngộ đạo trên trận, kia Tiêu Mục đem hai tay chắp sau lưng, mà trái lại Tưởng Chí Vũ thì là thần sắc nghiêm trọng, hai tay không ngừng kết ấn điều khiển phát trận. Chỉ từ tràng diện bên trên, cũng có thể thấy được song phương đối đãi cuộc tỷ thí này thái độ. Hư ảnh bên trong, Tưởng Chí Vũ ngưng tụ phòng hộ trận thành công, tiếp lấy tiếp tục ngưng tụ ba tòa công kích phát trận, sau đó đánh về phía chính mình. Ngộ đạo thụ trước, Tưởng Chí Vũ khẽ mắt có chút khẽ nhăn một cái, biết đây là mình vòng thứ nhất công kích thời điểm, mình bị huyễn thuật ảnh hưởng, xuất hiện tự mình đánh mình tình hình. Từ người đứng xem góc độ đi xem, cái tràng diện này nhìn có vẻ hơi ngốc. Hư ảnh bên trong, Tưởng Chí Vũ bị mình pháp trận nện vào về sau, có chút dừng lại một chút, ngay sau đó khí tức phát sinh biến hóa, đây là thiêu đốt mình thần hồn bố trí. Ngộ đạo thụ trước, Tưởng Chí Vũ chăm chú nhìn xem hư ảnh, hắn muốn nhìn minh bạch, mình rốt cuộc là thế nào thua. Hư ảnh bên trong, Tưởng Chí Vũ làm tốt tất cả chuẩn bị, tiếp lấy điều khiển ba tòa công kích pháp trận cùng ba tòa phòng hộ pháp trận, không chút do dự cùng nhau đánh tới hướng chính mình. Ngộ đạo thụ trước, Tưởng Chí Vũ khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ta thiêu đốt thần hồn về sau, nhìn thấy hết thảy, vẫn như cũng là giả. Tưởng Chí Vũ nhìn về phía Ngộ đạo thụ, thanh âm vang có chút rung động. Tự xưng là thiên tiêu, kết quả tại cùng cảnh giới thiên thần cảnh hậu kỳ trước mặt, bị dạng này đánh bại, cái này khiến tâm cao khí ngạo Tưởng Chí Vũ có chút khó mà tiếp nhận. Vị kia tiêu một huyền thuật cực cao, ngươi trông thấy, chỉ là hắn muốn cho ngươi trông thấy. Ngộ đạo thụ thụ linh gật đầu nói, hắn là cái nào tông môn, huyền hóa môn vẫn là thiên huyền tông, hoặc là thế lực khác. Tưởng Chí Vũ có chút không cam lòng truy vấn, không biết, đối phương không nguyện ý hiển lộ thân phận, chúng ta cũng không thể nào biết được. Ngộ đạo thụ thụ linh lắc đầu nói, hạng ngươi giấu đầu lòi đuôi. Tưởng Chí Vũ vô ý thức muốn mắng vài câu, nhưng nghĩ tới mình bị dạng này không chút huyền niệm đánh bại. Nếu như đối phương là hạng người giấu đầu lòi đuôi, vậy hắn Tưởng Chí Vũ lại tính là cái gì? Ngộ đạo trận. Theo Trần Phỉ đánh bại Tưởng Chí Vũ, Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh lại một lần nữa giơ cao hai tay. Giờ phút này Trần Phỉ mỗi một phen thắng lợi đều sẽ để ban thưởng trở nên càng nhiều. Đương nhiên, một khi Trần Phỉ thất bại, kia tất cả ban thưởng cũng đem nước chảy về biển đông. Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh có khả năng thu hoạch được, mình từ trước tới nay phong phú nhất ban thưởng, cũng có thể là giống trước đó như thế, không có chút nào đoạt được. Nếu quả như thật không có chút nào đoạt được, Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh biết mình cũng không thể giống lúc trước như thế bình tĩnh tiếp nhận, bởi vì đã từng có được, hoặc là ngắn ngủi có được qua, dạng này đống nhiên mất đi, như trước kia hoàn toàn không phải một chuyện. Chính vì vậy, giờ phút này Trần Phỉ mỗi một cuộc tỷ thí đều để Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh cực kỳ khẩn trương. Tiếp tục, Trần Phỉ bình tĩnh nói, ông, Ngộ đạo trận phía trước xuất hiện một cái bóng mờ, nhưng cái này hư ảnh còn chưa chân chính ngưng thực, liền đột ngột bắt đầu tiêu tán. Ta nhận thua. Tại hư ảnh sắp tiêu tán thời điểm, một thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích, hẳn là nhìn thấy trước mặt mấy trận tranh đấu, phát hiện mình không có chút nào cơ hội, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Dù sao Phương Vĩnh Khiêm cùng Tưởng Chí Vũ thực lực sai biệt không lớn, bởi vậy suy đoán trận thứ năm đối thủ cũng chỉ mạnh hơn Tưởng Chí Vũ một chút. Tưởng Chí Vũ thua có chút thảm, toàn trường đều là tự mình đánh mình, không có tìm được phá giải Trần Phỉ huyễn thuật phương pháp trước, chỉ sợ hạ chẳng không thể so với Tưởng Chí Vũ tốt hơn bao nhiêu. Tất cả mọi người là thiên thần cảnh hậu kỳ, đều là từng cái trong tông môn thiên tiêu, kết quả bị dạng này đánh bại, đôi này tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn. Nếu như cuộc tỷ thí này đối với mình tương lai tu luyện hữu ích chỗ, kia bị đánh bại cũng liền bị đánh bại, nhưng mấu chốt là không có phát hiện chỗ tốt gì, khả năng cuối cùng liền thuận bị đánh. Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh bàn tay một chút nắm chặt, năm thắng liên tiếp. Trước đó cảm thấy tam liên thắng khó mà bước qua, 7 tháng liên tiếp thuộc về thuần túy lắc lư người, kết quả đảo mắt vậy mà đều đã 5 tháng liên tiếp. Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh giờ phút này đã đang nghĩ, nếu quả như thật 7 tháng liên tiếp, chỉ là đem đối phương thiên thần binh tăng lên tới hư không thần binh hình thức ban đầu, có phải hay không cho ít một chút? Nó Thiên ứng Ngộ đạo thụ có ân tất báo, lại dạng này thiên tiêu bây giờ nhiều giao hảo một chút, đối với song phương đều không có chỗ xấu. Chẳng qua hiện nay nói những này còn có chút sớm, Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh nhìn chằm chằm Ngộ đạo trận, còn có 2 trận tỷ thí mới có thể 7 tháng liên tiếp, còn không thể cao hơn quá sớm. Ngộ đạo trên trận không, Tưởng Chí Vũ nhìn chằm chằm cái kia tự xưng tiêu một thiên thần cảnh hậu kỳ. Tưởng Chí Vũ cầu thánh điện Ngộ đạo thụ đem hắn mang về Ngộ đạo trận, không phải đến tham dự tỷ thí, hắn đã không tâm tình tham gia tỷ thí. Tưởng Chí Vũ sẽ còn trở về, thuần túy chính là muốn nhìn cái kia tiêu một cuộc đấu kế tiếp. Hắn bị đánh đến thảm như vậy, tự nhiên cũng phải nhìn nhìn cái khác thiên thần cảnh bị đánh đến thảm như vậy, tâm tình của hắn mới có thể cân bằng một chút. Đương nhiên, Tưởng Chí Vũ còn muốn nhìn xem cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ sẽ như thế nào phá giải cái kia tiêu một huyễn thuật. Tưởng Chí Vũ minh tư khổ tưởng, không biết mình thua ở chỗ nào, chỉ biết là cái kia tiêu một huyễn thuật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời Tưởng Chí Vũ cũng không biết tại trên kỹ xảo nên như thế nào phá giải trình độ này huyễn thuật. Trên kỹ xảo không nghĩ ra, Tưởng Chí Vũ chỉ có thể nghĩ đến thần hồn cảnh giới nếu như có thể cao hơn cái kia tiêu mục, hẳn là liền có rất lớn cơ hội cưỡng ép giải khai huyễn thuật. Hoặc là chính là cầm trong tay một kiện đặc thù thần hồn loại thiên thần binh, lại nhất định phải là cực phẩm thiên thần binh, cũng là có cơ hội cứng rắn giải huyễn thuật. Thiên huyền vực nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm trong thế lực thiên thần cảnh thiên tiêu, có rất ít thần hồn cảnh giới cao hơn nguyên lực cảnh giới, cũng không phải cái này có cái gì khó, mà là đối với mấy cái này thiên tiêu mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Nội tinh đầy đủ, thiên địa kiến giải đúng chỗ, trực tiếp tu vi đã đột phá, trong môn phái cũng sẽ không ít những này thiên tiêu thập nhị giai vị cách linh tài. Loại tình huống này, để thần hồn cảnh giới cao hơn nguyên lực cảnh giới, lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là không phải thế lực bình thường bên trong thiên thần cảnh, bởi vì thiếu khuyết thập nhị giai vị cách linh tài, nếu có cơ hội sẽ nếm thử trước đem thần hồn cảnh giới tăng lên. Chương 1725, không thể chỉ có ta một cái bị nện. 4K, hai chương 1725, không thể chỉ có ta một cái bị nện. 4K, hai về phần thần hồn loại cực phẩm thiên thần binh, ngược lại là có một vài thiên thần cảnh hậu kỳ thiên tiêu sẽ có được, chỉ là có thể hay không phòng ngự cái kia tiêu một huyễn thuật, Tưởng Chí Vũ cũng không biết. Dù sao thiên thần binh là ngoại vật, mà kia tiêu một huyễn thuật, giờ phút này đã cho Tưởng Chí Vũ lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Nộ đạo trận, tiếp tục. Trần Phỉ bình tĩnh nói, ông. Nộ đạo trận phía trước hiện ra một thân ảnh hình dáng, nhưng thân ảnh này còn chưa hoàn toàn ngưng thực, liền bắt đầu tiêu tán. Nhận thua. Một thanh âm vang lên. Kế trận thứ 5 đối thủ nhận thua về sau, thứ 6 trận đối thủ đồng dạng nhận thua. Vẫn như cũng là nhìn không ra thắng được khả năng, vậy không bằng nhận thua. Tưởng Chí Vũ nghĩ tới hai loại phương pháp, sắp kết quả cái này vài thiên thần cảnh kỳ thật đồng dạng nghĩ đến. Nhưng rất đáng tiếc, hai loại điều kiện, bọn hắn đều không phù hợp. Đã không phù hợp, lại cũng tìm không ra phá giải huyền thuật kỹ xảo, vậy dĩ nhiên là nhận thua. Cái này ngộ đạo trận tỷ thí, cùng Linh Dự có chút quan hệ, nhưng cũng không lớn. Chỉ cần không xuống này, vậy liền không tính thua, bởi vì những người khác cũng không biết kết quả sẽ là ai. Ngược lại là hạ tràng về sau, bị hành hung một trận, mới có thể đối danh dự sinh ra ảnh hưởng. Nếu như có thể chặn đánh thành công, bọn hắn ngược lại là có thể thu hoạch được một chút ban thưởng. Những phần thưởng này đối với những tông môn này thiên kiêu mà nói, có tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không có, kỳ thật cũng không tính là gì tổn thất. Cho nên gọn gàng mà linh hoạt nhận thua, không có cái gì gánh nặng trong lòng. Liên hạ trận dũng khí đều không có, nhát gan bọn chuột nhắt. Tưởng Chí Vũ nhìn xem thứ 6 trận thiên thần cảnh trực tiếp nhận thua, không khỏi phủi một chút miệng. Đoán chừng là mình bị bại quá thảm, đã kích những này thiên thần cảnh. Nghĩ đến là cái này trận tướng, Tưởng Chí Vũ càng khó chịu hơn, hợp lấy liền tự mình bị dạng này truy. Về phần Phương Vĩnh Khiêm cũng bị đập dừng lại, kia là Phương Vĩnh Khiêm thực lực yếu, bị truy cũng là nên. Ngộ đạo trận hậu phương, Thiên ứng ngộ đạo thụ thụ linh con mắt có chút trợ to, thứ 6 trận đối thủ vậy mà cũng nhận thua, cái này chỉ một cái liền muốn đi vào trận thứ 7. Thiên ứng ngộ đạo thụ thụ linh ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, ánh mắt cùng hai vị ngộ đạo thụ thụ linh va chạm, chính là vừa rồi đi vào trước mặt nó, kích nó làm ra lựa chọn hai vị kia. Đa tạ. Thiên ứng ngộ đạo thụ thụ linh hé mồm nói, trận thứ 7 còn chưa so, hiện tại cứ như vậy cao hứng, có phải hay không hơi sớm? Trong đó một vị ngộ đạo thụ thụ linh em dương quái điều nói. Nói đúng, vậy bọn ta sẽ lại đến nói lời cảm tạ. Thiên ứng ngộ đạo thụ thụ linh mỉm cười, đem ánh mắt thu hồi. Hừ. Mặt khác hai quả ngộ đạo thụ thụ linh hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía ngộ đạo trên trận vị kia tiêu mục. Bọn chúng là thập tam giai ngộ đạo thụ, ánh mắt tự nhiên không kém. Trận thứ 3 cùng Phương Vĩnh Khiêm tỷ thí, vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhìn thấy trận thứ 4 cùng Tượng Chí Vũ tỷ thí, một chút đột hiện ra cái này tiêu mục huyền thuật cường đại. Đều bị ba tòa pháp trận thủ hộ, lại còn bị huyền thuật ảnh hưởng, cuối cùng cho dù thiêu đốt thần hồn, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ pháp chủ, có thể được thỉnh mời đến ngộ đạo trận thiên thần cảnh hậu kỳ, không nói cùng giai vô địch, nhưng xác thực khó tìm địch thủ. Kết quả là dạng này, còn bị dạng này hành hung. Cái này trận thứ 7 đối thủ nếu là tiếp tục nhận thua, thiên ứng ngộ đạo thụ sẽ phải cầm tới một lớn phần ngộ đạo linh quang. Nương tựa theo cái này ngộ đạo linh quang, tăng thêm tự thân tích lũy, cái này thiên ứng ngộ đạo thụ sợ là muốn đột phá đến thập tam giai trung phẩm. Ngộ đạo trận, tiếp tục. Trần Phỉ bình tĩnh nói, ông. Một cái bóng mờ bắt đầu ở phía trước ngưng tụ, lần này hư ảnh không có chúng đồ tiêu tán. Các hạ đối huyền thuật trưởng khống trình độ, Hoắc Mộ lúc trước chỉ ở một vị cố nhân trên thân nhìn thấy qua. Bất quá Hoắc Mộ vẫn là muốn thử một chút, nhìn có thể hay không phá vỡ các hạ huyền thuật. Hoắc Tử Kính thân ảnh ngưng tụ tại ngộ đạo trong tràng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Phỉ, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Tiêu Mục, mời. Trần Phỉ chắp tay nói. Thiên Huyền Tông Hoắc Tử Kính, mời. Hoắc Tử Kính chắp tay, một tòa 9 tầng bảo tháp xuất hiện tại đỉnh đầu trên không, đem Hoắc Tử Kính hoàn toàn bao phủ. Thần hồn loại cực phẩm thiên thần binh, thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn, rất vừa vặn, hai cái điều kiện này Hoắc Tử Kính tất cả đều phù hợp. Cũng chính là bởi vì có hai cái điều kiện này, Hoắc Tử Kính không có trực tiếp nhận thua. Hoắc Tử Kính cũng nghĩ không gian nên như thế nào dùng kỹ xảo phá giải cái này tiêu một huyền thuật, nhưng hắn đã có cứng rắn giải cơ sở. Trần Phỉ nhìn xem Hoắc Tử Kính đỉnh đầu 9 tầng bảo tháp, cùng Hoắc Tử Kính tản ra khí tức, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. So với phía trước gặp phải đối thủ, Hoắc Tử Kính thực lực sát thực mạnh hơn, hoặc là nói mạnh hơn nhiều. Lại Thiên Huyền Tông chi danh, như sấm bên tai, có thể nói là huyền vũ giới người đứng đầu tồn tại. 9 tầng bảo tháp bình chướng tại Hoắc Tử Kính phía trước có chút chập trùng, Hoắc Tử Kính con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Phát hiện kia tiêu mục lại không có thừa cơ xuất thủ. Cái này khiến Hoắc Tử Kính trong lòng hơi thả lỏng một hơi, đồng thời cũng có một cố bị khinh thị nộ khí. Rất hiển nhiên tại cái này tiêu mục trong lòng, khinh thường tại ra tay trước, mà chỉ có tự nhận thực lực xa xa mạnh hơn đối thủ mới có dạng này tâm lý. Lệnh. Một đạo phù lục xuất hiện tại Hoắc Tử Kính trong tay, theo Hoắc Tử Kính thoại âm rơi xuống, phù lục không lửa tự đốt, sau một khắc một tôn kim giáp thiên binh xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, một đao đánh xuống. Cái này còn chưa kết thúc, vô số màu đen huyền thiết liên xuất hiện ở xung quanh, một vòng lại một vòng quấn về Trần Phỉ. Muốn nói bằng môn tà đạo bên trong, nhất biến hóa huyền bí thuộc về phù lục chi đạo, có thể hóa khối lỗi, có thể hóa binh khí, cho dù là ngưng tụ một tòa pháp trận, phù lục cũng có thể hoàn thành. Huyền thuật tự nhiên cũng có thể làm được những này, nhưng nếu là huyền thuật, kia cơ bản cũng là giả, mà phù lục chi đạo là thật ngưng tụ ra những thứ này. Bành! Nương theo lấy thiên binh chém vào cùng huyền thiết liên nắm chặt, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng bốn phương tám hướng. Nộ đạo trên trận không, Tưởng Chí Vũ nhìn xem kia tiêu một thân ảnh bị chém vỡ, nhưng không có huyết vụ tràn ngập, rõ ràng chính mình lại trúng huyền thuật, không thể khám phá kia Tiêu Mộc chân thân ở nơi nào. Rõ ràng huyền thuật nhằm vào không phải mình, nhưng vẫn là chúng chiêu, từ cái này đó có thể thấy được, cái này Tiêu Mộc huyền thuật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tưởng Chí Vũ quay đầu nhìn về phía Thánh điện Ngộ đạo thụ thụ linh, Thánh điện Ngộ đạo thụ thụ linh minh bạch nó ý nghĩ, đem tầm mắt của mình cùng hưởng cho Tưởng Chí Vũ. Theo trước mắt tầm mắt lay động, tiếp theo một cái chớp mắt, Tưởng Chí Vũ thấy rõ Ngộ đạo trong tràng tình hình. Kia Tiêu Mộc cũng như trước đó đứng tại chỗ không có chút nào động đậy, Hoắc Tử Kính thi triển ra Thiên binh cùng Huyền Thiết Liên, tại khoảng cách Tiêu Mộc vài dặm bên ngoài nện xuống. Tưởng Chí Vũ con mắt không tự chủ được nheo lại, hắn chúng huyền thuật không kỳ quái, kết quả cái này Hoắc Tử Kính không biết lúc nào, đồng dạng chúng huyền thuật. Lúc nào? Tưởng Chí Vũ thấp giọng nói. Hoắc Tử Kính thiêu đốt phù lục lúc. Thánh điện Ngộ đạo thụ thụ linh thấp giọng nói. Thiêu đốt phù lục thời điểm, chẳng lẽ không phải tòa kia thần hồn bảo tháp thi triển trước sao? Thần hồn bảo tháp đều thi triển, không thể bảo vệ Hoắc Tử Kính. Tưởng Chí Vũ con mắt có chút trợ to, cái này cùng hắn nhận biết hoàn toàn rời bỏ. Chương 1726, Đăng Phong tạo cực, 4K, một chương 1726, Đăng Phong tạo cực, 4K, một cái này Tiêu Mộc đối với thiên địa lý giải, cùng huyền thuật vận dụng, tại thiên thần cảnh bên trong được xưng tụng Đăng Phong tạo cực. Thánh điện Ngộ đạo thụ thụ linh nói, đem một bức tranh hình chiếu đến Tưởng Chí Vũ trước mặt. Tưởng Chí Vũ thấy hoa mắt, tiếp lấy thấy được vừa rồi Hoắc Tử Kính thiêu đốt phù lục, gọi ra Kim Giáp Thiên binh Huyền Thiết Liên thời điểm chẳng cảnh. Tưởng Chí Vũ minh bạch đây cũng là Hoắc Tử Kính chúng huyền thuật thời điểm, cho nên Tưởng Chí Vũ không có buông tha bất kỳ chi tiết, nhưng vô luận Tưởng Chí Vũ như thế nào nhìn, cũng không thể nhìn ra Hoắc Tử Kính đến cùng là thế nào chúng huyền thuật. Vô luận là thiên địa nguyên khí, vẫn là thần hồn bảo tháp, đồng đều không có dị động. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Hoắc Tử Kính đã hãm sâu huyền thuật bên trong. Kia Tiêu Mộc thi triển huyền thuật, cũng không có đi cưỡng ép đánh vỡ thần hồn bảo tháp, mà là tại Hoắc Tử Kính gọi ra Thiên binh cùng Huyền Thiết Liên sát na, thuận thần hồn bảo tháp nếp vốn, đem huyền thuật đánh vào Hoắc Tử Kính thần hồn bên trong. Thánh điện Ngộ đạo thụ thụ linh thanh âm truyền đến, tiếp lấy trong tấm hình, thần hồn bảo tháp bình chướng bên trên một vị trí bị cố ý đánh dấu ra. Tưởng Chí Vũ nhìn xem vị trí kia, dần dần cảm giác được một tia dị dạng, nhưng cũng vẹn vẹn dị dạng. Tưởng Chí Vũ khẽ mắt có chút khẽ nhăn một cái, bị Thánh điện Ngộ đạo thụ thụ linh trở lại như cũ chẳng cảnh, kết quả còn muốn cố ý đánh dấu, hắn mới cảm giác được một tia dị dạng. Giờ phút này Tưởng Chí Vũ vẫn là ở bên xem người góc độ, cái này nếu là tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong, liền căn bản không có khả năng phát hiện điểm ấy. Bình thường tới nói, mình thi triển phòng ngự bình chướng là sẽ không ngăn cản mình đánh ra công kích, sẽ chỉ ngăn cản công kích của đối thủ. Nhưng dù sao đều là thiên địa nguyên khí dẫn dắt, phòng ngự của mình mặc dù sẽ không ngăn cản công kích của mình, nhưng chung quy vẫn là phải để lực lượng xuyên thấu bình chướng. Trong khoảnh khắc đó, vốn nên là hoàn chỉnh phòng ngự sẽ xuất hiện một cái chớp mắt là qua, hoặc là có thể nói căn bản không có khả năng bị cùng giai bắt được sơ hở. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái không có khả năng, lại bị cái này Tiêu Mộc cho dùng tới. Loại này sức quan sát, loại này khám phá nhược điểm tầm mắt, căn bản cũng không giống thiên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên thần cảnh đỉnh phong hẳn là có. Đơn giản không thể tưởng tượng. Trước đó vốn cho rằng thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn, phối hợp thêm cực phẩm thần hồn thiên thần binh, liền có thể cùng cái này Tiêu Mộc phân cao thấp, thậm chí là chiến thắng. Bây giờ nhìn, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Rầm rầm rầm. Tại Tưởng Chí Vũ tìm tòi nghiên cứu, Hoắc Tử Kính đến cùng là thế nào chúng huyền thuật thời điểm, Ngộ đạo trong tràng đã là bị tiếng nổ đùng đoàn hoàn toàn tràn ngập. Đương Kim Giáp Thiên binh cùng Huyền Thiết Liên đem Tiêu Mộc thân ảnh xoắn nát, nhưng không có mảy may huyết vụ thời điểm, Hoắc Tử Kính một chút tỉnh giấc, rõ ràng chính mình đã trúng kia Tiêu Mộc huyền thuật. Thân là trong cuộc người, Hoắc Tử Kính nhưng không có Ngộ đạo thụ hỗ trợ hiện trường chỉ điểm, cho nên Hoắc Tử Kính cũng không biết mình là lúc nào trúng huyền thuật. Nhưng trúng huyền thuật như là đã là cố định sự thật, Hoắc Tử Kính giờ phút này cần làm, chính là tại hiện hữu tình huống dưới, đi thay đổi thế cục. Trúng huyền thuật không có nghĩa là cuộc tỷ thí này liền nhất định phải thua. Xuất thân Thiên Huyền Tông, Hoắc Tử Kính đối huyền thuật có đầy đủ hiểu rõ. Nói cho cùng, huyền thuật cũng chỉ là một loại đối thiên địa chi lực phương pháp vận dụng, cùng hắn vừa rồi gọi ra thiên binh cùng Huyền Thiết Liên, kỳ thật không có bản chất khác nhau. Chúng huyền thuật về sau, đừng hốt hoảng, trước đem mình bảo vệ, về sau lại chậm chậm lưu toan. Từ điểm này nhìn, trước đó Vương Vĩnh Khiêm cùng Tưởng Chí Vũ lựa chọn kỳ thật đều không sai, đều là trước tiên che lại mình, chỉ là theo Hoắc Tử Kính, Vương Vĩnh Khiêm cùng Tưởng Chí Vũ làm được còn chưa đủ. Giờ phút này Hoắc Tử Kính bên ngoài thân bên ngoài, không chỉ có thần hồn bảo tháp bình chướng, càng có 99 tầng kim quang đem nó bao phủ. Phù lục đối địch, trình độ nào đó chính là thượng phẩm tiên tinh cùng đại đạo thạch thiêu đốt, chỉ cần tốn hao đủ nhiều, nhiều khi liền có thể sẽ không thể có thể thay đổi vì khả năng. Cái này chọn vẹn 99 tầng kim quang, đừng nói chống cự thiên thần cảnh hậu kỳ công kích, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong tới, không có mấy kích, đều đánh không thủng những kim quang này bình chướng. Lại nếu như không thể một kích đánh xuyên qua, Hoắc Tử Kính liền có đầy đủ thời gian đi bổ sung những này phòng ngự. Giờ phút này hắn trong tay áo khác không có, chính là chất đầy các loại phù lục. Vẹn vẹn giờ phút này Hoắc Tử Kính đánh ra những kim quang này bình chướng, giá trị bên trên đã cùng một viên ngộ đạo thụ hạt giống tương đương. Theo chiến đấu tiến hành, Hoắc Tử Kính chỉ sợ sẽ còn sử dụng càng nhiều phù lục. Nói cách khác, cuộc tỷ thí này, cho dù cuối cùng Hoắc Tử Kính thắng, Hoắc Tử Kính cũng không có bất kỳ cái gì lợi nhuận, ngược lại còn muốn mình tiếp một bộ phận đi vào. Về phần tiếp nhiều ít, quyết định bởi tại cuối cùng chiến đấu tiến hành đến trình độ gì. Hoắc Tử Kính biết điểm này, nhưng hắn không quan tâm. Mà tại đem mình bảo vệ về sau, Hoắc Tử Kính thì là bắt đầu tiếp tục triệu hồi ra càng nhiều kim giáp thiên binh, bắt đầu càn quét cả toàn ngộ đạo trận. Giờ phút này Hoắc Tử Kính là không biết kia Tiêu Mộc nút ở chỗ nào, nhưng không quan hệ, chỉ cần phạm vi công kích đầy đủ rộng, liền có thể đem cái này Tiêu Mộc bước đi ra. Tràn ngập toàn trường tiếng nổ đùng đoàng, chính là những này kim giáp thiên binh tạo thành. Đồng thời một đạo thanh quang xuất hiện tại Hoắc Tử Kính đỉnh đầu, đây là chuyên môn thanh trừ dị trạng phụ lục, Hoắc Tử Kính tại nếm thử cưỡng ép thanh trừ huyễn thuật. Nộ đạo trên trận không, Tưởng Chí Vũ nhìn xem Hoắc Tử Kính bên ngoài thần kim quang, còn có số lượng không ngừng tăng nhiều kim giáp thiên binh, khóe miệng có chút liệt đống lúc đích. Chỉ có thể nói, không hổ là Thiên Huyền Tông, không hổ là Thiên Huyền Tông bên trong thiên thần cảnh thiên tiêu, loại này thân gia bình thường thiên thần cảnh làm sao cũng không có khả năng có được. Nhưng, từ thánh điện Mộ đạo thụ linh thị giác nhìn sang, kia 10 cái kim giáp thiên binh chỉ ở trong phạm vi một giảm công kích thâm tệ, cái này khiến Tưởng Chí Vũ không khỏi thở dài một hơi. Không phải Hoắc Tử Kính không đủ mạnh, thật sự là kia Tiêu Mộc giờ phút này bày ra huyễn thuật, quả thực có chút quá kinh khủng. Thiên Huyền Tông cùng Huyễn Hóa môn huyễn thuật đều truy cầu cho dù đối thủ biết là giả, cũng vô pháp thoát ly cảnh giới. Mà giờ khắc này, Hoắc Tử Kính là ngay cả trước mắt đến cùng là dạng gì, cũng còn không biết trình độ. Tại Hoắc Tử Kính trong mắt, giờ phút này kim giáp thiên binh cùng huyền thiết liên tràn ngập cả toàn bộ đạo trận, nhưng thực tế tình huống, tất cả công kích đều tại trong phạm vi mở rộng, cùng kia Tiêu Mộc còn có mấy giảm khoảng cách, căn bản là đụng vào không đến. Hoắc Tử Kính thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn, còn có gia trì phụ lục, hoàn toàn thành bài trí. Kia Tiêu Mộc trên thân, có phải hay không có bảo vật gì, không phải thiên thần cảnh hậu kỳ thi triển huyết thuật, làm sao lại để thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn đều phân biệt không xuất từ bản thân ở phương nào? Tưởng Chí Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên thánh điện Ngộ Đạo thụ linh, thần sắc tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Huyết thuật đạt tới cảnh giới nhất định, chính là như thế. Thánh điện Ngộ Đạo thụ linh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Ken." Chương 1726, Đăng Phong tạo cực, 4K, hai chương 1726, Đăng Phong tạo cực, 4K, hai như hồng trung đại lư tiếng vang, đột nhiên từ Ngộ Đạo trong tràng truyền đến. Không biết lúc nào, Hoắc Tử Kính thi triển ra kim giáp thiên binh, bắt đầu hợp lực công kích Hoắc Tử Kính bên ngoài thân 99 tầng kim quang. Mỗi một vị kim giáp thiên binh đều có thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, cứ việc thất chi linh hoạt, nhưng giờ phút này công kích cố định khu vực, uy lực lại là không kém chút nào cùng giai người tu hành. Bị 15 tôn dạng này kim giáp thiên binh vây công, Hoắc Tử Kính bên ngoài thần kim quang trong nháy mắt dập tắt mấy chục tầng. Giờ phút này ngoại nhân không thể nào biết được Hoắc Tử Kính đến cùng tại huyễn thuật trông được đến cái gì, chỉ có thể nhìn ra Hoắc Tử Kính một bên chỉ huy kim giáp thiên binh tiếp tục công kích mình, một bên xuất ra phù lục, liền muốn đem mình bên ngoài thân vỡ vụn kim quang một lần nữa bổ sung. Từ người ngoài cuộc góc độ bên trên nhìn, Hoắc Tử Kính thời khắc này động tác lộ ra không hiểu đấu, nhưng chỉ cần minh bạch thân chúng huyễn thuật, trong nháy mắt liền có thể lý giải động tác. Chỉ sợ tại Hoắc Tử Kính trong mắt, hắn đã tìm được kia Tiêu Mộc chân thân, giờ phút này đang có cơ hội nhất cử cầm xuống kia Tiêu Mộc. Ông Hoắc Tử Kính trong tay kim quang phù lục tiêu đốt, nhưng lần này kim quang bình chướng nhưng không có rơi vào Hoắc Tử Kính bên ngoài thân, mà là đem kim quang bình chướng thi triển đến bên ngoài mới giảm. Hoàn toàn điên loạn trong nhận thức, Hoắc Tử Kính thậm chí đã không cách nào đem phù lục thi triển đến chính xác vị trí. Nộ đạo trên trận, Tưởng Chí Vũ nhìn xem một màn này, biểu lộ ra cực kỳ phức tạp. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía một mực không có xê dịch bước chân Tiêu Mộc, đột nhiên đối với mình tu luyện hệ thống sinh ra hoài nghi. Cái này huyễn thuật, nhìn đơn giản vô địch, Phong Kinh Vân đạm mà nhìn xem đối thủ ở bên kia trên nhảy dưới tránh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, dạng này thiên tiêu, không phải là bởi vì tu luyện huyễn thuật mới lộ ra hắn cường đại, chỉ là bởi vì hắn vừa bản tu luyện huyễn thuật mà thôi. Thánh điện Ngộ Đạo thụ linh thanh âm đột nhiên vang lên. Tưởng Chí Vũ nao nao, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Ngộ đạo trong tràng, Hoắc Tử Kính đem từng tầng kim quang bình chướng thi triển đến bên ngoài mới giảm, đối với mình bên ngoài thân vỡ vụn kim quang không lọt vào mắt. Ken, lại là một tiếng kim thiết giao kích tiếng nổ đùng đoảng, Hoắc Tử Kính bên ngoài thần kim quang bình chướng tiếp tục vỡ vụn, chỉ còn cuối cùng mười mấy tầng. Hoắc Tử Kính cảm giác được điểm này, tiếp lấy càng thêm liều mạng đem kim quang bình chướng thi triển đến vài giảm bên ngoài, ở vị trí này đã xuất hiện một cái 99 tầng kim quang bình chướng. 15 tôn kim giáp thiên binh giơ lên trong tay lưỡi đao, mà không thay đổi tiếp tục đánh xuống. Ngoan, nương theo lấy Ngộ đạo trận một tia lắc lư, Hoắc Tử Kính bên ngoài thần kim quang triệt để tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có Hoắc Tử Kính thân ảnh. Đương phát giác Hoắc Tử Kính có nguy hiểm đến tính mạng về sau, Ngộ đạo chàng chủ động đem Hoắc Tử Kính rời ra khỏi nơi này. Nói cách khác, trận này, Trần Phi thắng. Hậu phương, Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh một chút giơ lên hai tay của mình, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bảy thắng liên tiếp, tam liên thắng, bảy thắng liên tiếp, cùng sau cùng cựu liên thắng, ba cấp độ cửa ải, đại biểu khác biệt cấp độ ban thưởng. Một đạo to lớn Ngộ đạo linh quang xuất hiện tại Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh trước mặt, so với tam liên thắng thời điểm Ngộ đạo linh quang, phần thưởng lần này đâu chỉ nhiều gấp mấy lần. Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh kích động nhìn xem Ngộ đạo linh quang, tiếp lấy một chút ngẩng đầu nhìn về phía trên, lại phát hiện vừa rồi kích nó mặt khác hai khoảng Ngộ đạo thụ, giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo, nó biết kia hai khoảng Ngộ đạo thụ kỳ thật còn tại nhìn xem nơi này, cũng nhìn thấy nét mặt của nó. Mà Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh thời khắc này biểu lộ, chính là cố ý lộ cho kia hai khoảng Ngộ đạo thụ nhìn. Các hạ, bảy thắng liên tiếp đã đạt thành, chúng ta có thể đi về. Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh thanh âm xuất hiện tại Trần Phỉ bên hai. Nhiều nhất chính là 7 thắng liên tiếp sao? Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh, cao nhất có thể lấy cựu liên thắng. Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh một chút minh bạch Trần Phỉ ý tứ, thanh âm có chút ba động. Thiên ứng Ngộ đạo thụ tu luyện nhiều năm như vậy, Ngộ đạo trận tỷ thí tự nhiên không chỉ tham gia như thế một lần, nhưng nhiều lần như vậy cộng lại, tam liên thắng số lần đều ít càng thêm ít, 7 thắng liên tiếp gần như không tồn tại. Trần Phỉ trước khi đến, lần này Ngộ đạo cuộc tỷ thí ngay cả tam liên thắng đều không có. Mà bây giờ, không chỉ có muốn 7 thắng liên tiếp, càng phải hướng cựu liên thắng khởi xướng bán bọn. Vậy liên tiếp tục. Trần Phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Ngộ đạo trận phía trước nói: "Tốt, tiếp tục." Thiên ứng Ngộ đạo thụ linh thần hồn không khỏi có chút rung động, tiếp lấy đem trước mặt Ngộ đạo linh quang đánh bay, nó muốn tiếp tục tích lũy ban thưởng. Thiên ứng nộ đạo thụ thụ linh thừa nhận, mình có đánh cược thành phần, nhưng dạng này cược, không biết bao nhiêu năm mới có thể đụng tới một lần, nó nguyện ý đi thử một lần.
Ông,
nộ đạo trận bắt đầu có chút rung động, cùng lúc đó, thiên huyền vực bên trong rất nhiều tông môn nộ đạo thụ, bắt đầu hướng đặc biệt thiên thần cảnh gửi đi tin tức, mời làm trận thứ 8 thủ lôi người. Từng cái tông môn thiên thần cảnh thiên tiêu, không có khả năng một mực đợi tại nộ đạo trong tràng, đều là có cần thời điểm, tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ bất quá trước mấy trận thủ lôi người rất tốt chọn lựa, hoặc là nói điều kiện phù hợp thiên thần cảnh rất nhiều, cho nên hơi triệu hoán liền lập tức đến. Nhưng đến trận thứ 8 cùng trận thứ 9, điều kiện phù hợp thiên thần cảnh liền kịch liệt giảm bớt, nhất định phải dạng này triệu hoán mới có thể chọn được thích hợp. Một khắc đồng hồ về sau, một thân ảnh xuất hiện tại ngộ đạo trong tràng. Huyền Hóa Môn, Dù Tông Tiết. Nhìn thấy ngộ đạo trong tràng thân ảnh, Tưởng Chí Vũ con mắt không khỏi có chút trợ to. Thiên huyền vực bên trong có thiên địa huyền ba bảng, nhưng thấp nhất đối ứng đều là hư không chân thần, thiên thần cảnh không có dạng này công nhận bảng danh sách. Bất quá văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên huyền vực bên trong thiên thần cảnh số lượng nhiều như vậy, mọi người cũng muốn biết ai sẽ là thiên thần cảnh bên trong người mạnh nhất. Cho nên tại thiên huyền vực, thiên thần cảnh là có một cái dân gian bảng danh sách, ở trong bày ra hơn 500 vị thiên thần cảnh, ở trong cơ hồ 9 thành 9 trở lên đều là thiên thần cảnh đỉnh phong. Mà Huyền Hóa Môn Du Tông Tiết, lấy thiên thần cảnh hậu kỳ cảnh giới tiến vào bảng danh sách này, cứ việc chỉ là bảng danh sách cái đuôi, nhưng đủ để nhìn ra thiên tư cùng chiến lược. Lại còn chưa đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, kỳ quái. Tưởng Chí Vũ thấp giọng nói, huyền thể kiêm tu, thể phách của hắn đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, huyền thuật hẳn là muốn tu luyện đến cái nào đó công pháp đặc biệt cấp độ, cố ý áp chế tu vi. Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh chăm chú quan sát một chút Du Tông Tiết, thấp giọng nói, thì ra là thế. Theo ý ngươi, huyền thuật đối với thuật, bọn hắn ai sẽ thắng? Tưởng Chí Vũ thỉnh giáo. Nói không rõ ràng. Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Du Tông Tiết, Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh tự nhiên là biết đến, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng này Tiêu Mục vừa rồi cho thấy huyền thuật thống trị lực, cũng làm cho nó khắc sâu ấn tượng. Huyền Hóa Môn Du Tông Tiết. Du Tông Tiết chắc tay, nhìn xem Tiêu Mục, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Có thể đem huyền thuật thi triển đến trình độ như vậy, thiên thần cảnh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Du Tông Tiết phó chưa nghe nói qua trước mắt Tiêu Mục chi danh. Tiêu Mục, mời. Trần Phỉ chắc tay. Soạn. Trần Phỉ vừa dứt lời, giống như thủy triều thanh âm tại Ngộ Đạo trong tràng vang lên. Ngộ Đạo trên trận không, Tưởng Chí Vũ cô ý triệt tiêu Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh tầm mắt, hắn muốn nhìn một chút, hai cái huyền thuật cao thủ quyết đấu, sẽ là cái dạng gì. Sau một khắc, Tưởng Chí Vũ phát hiện trước mắt mình một vùng tăm tối. Tấu chương xong, chương 1727, đây không có khả năng. 4K, một chương 1727, đây không có khả năng. 4K, một bọn hắn đem huyền thuật lực lượng hoàn toàn thu liễm, đều thêm tại trên người đối phương, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Thánh điện Ngộ Đạo thạch thụ linh thanh âm, tại Tưởng Chí Vũ vang lên bên tai. Cho nên, cho dù bọn hắn đã không dành quan tâm chuyện khác, nếu như người vây xem thực lực không đủ, liền lên đi vây công tư cách đều không có. Tưởng Chí Vũ thanh âm có vẻ hơi bất đắc dĩ. Kia Tiêu Mục không có toàn lực xuất thủ thời điểm, hắn Tưởng Chí Vũ sẽ bị huyền thuật ảnh hưởng, phân biệt không ra chân thực cùng hư ảo. Kết quả hiện tại kia Tiêu Mục toàn lực xuất thủ, hắn ngược lại là không có bị huyền thuật ảnh hưởng tới, nhưng đồng dạng vẫn là tìm không thấy kia Tiêu Mục chân thân chỗ. Thực lực của hai bên chênh lệch, nhìn xa so với trước đó tại Ngộ Đạo chiến trận, hắn bị đè lên đánh thời điểm còn muốn lớn. Tưởng Chí Vũ cảm thấy mình đã tiếp nhận mình không bằng kia Tiêu Mục sự thật, nhưng bây giờ nhìn, từ trong đáy lòng vẫn là không cách nào tiêu tan. Hoặc là nói, Tưởng Chí Vũ cảm thấy mình cùng kia Tiêu Mục có khoảng cách, không có đến khoa trương như vậy trình độ. Dù sao tất cả mọi người là thiên thần cảnh hậu kỳ a, cũng không có đến trình độ này, lấy phạm vi lớn công kích bao trùm, tại bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, có thể tìm ra bọn hắn chân thân chỗ. Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh nhìn Tưởng Chí Vũ một cái nói, nghe được Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh trả lời, Tưởng Chí Vũ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, tiếp lấy một lần nữa mượn Ngộ Đạo thụ thụ linh tầm mắt. Theo tiến vào Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh tầm mắt, Tưởng Chí Vũ trước mắt rốt cục xuất hiện Tiêu Mục cùng Du Tông Tiết thân ảnh. Ngộ Đạo trên trận thủy triều âm thanh bên tai không dứt, nhưng trên thực tế, vô luận là kia Tiêu Mục, vẫn là Du Tông Tiết, giờ phút này đúng là vẫn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích quá phần hảo. Kia tiếng sóng là thiên địa nguyên khí cùng quy tắc chi lực chấn động thanh âm. Bất quá song phương mặc dù đều không có di động bộ pháp, nhưng giờ phút này hai người tản ra khí tức, lại là có rõ rệt khác nhau. Kia Tiêu Mục vẫn như cũ phong khinh vân đạm, cùng vừa rồi không có bất kỳ cái gì khác nhau, ngược lại là Du Tông Tiết, thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng, khắp chung quanh thiên địa nguyên khí càng là tại kịch liệt lan lộn. Du Tông Tiết nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong rồi. Tưởng Chí Vũ ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Du Tông Tiết nổi tiếng bên ngoài, càng là xuất từ danh xưng huyền thuật đệ nhất huyền hóa môn, tại Tưởng Chí Vũ trong lòng, nhưng thật ra là nhận định Du Tông Tiết nhiều phiên khổ chiến về sau, hẳn là sẽ cuối cùng thắng được. Kia Tiêu Mục mạnh phi thường, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng Du Tông Tiết chiến tích càng thêm rõ rệt, tại Thiên Huyền vực Đông Đảo Thiên Thần cảnh trong mắt, Du Tông Tiết một khi đột phá đến Thiên Thần cảnh đỉnh phong, nhất định là Thiên Thần cảnh bên trong tuyệt đối cường giả. Nhưng hôm nay, song phương mới giao thủ không bao lâu, Du Tông Tiết vậy mà liền hiện ra xu hướng suy tàn, đây là Tưởng Chí Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Du Tông Tiết có thể vượt giai chiến Thiên Thần cảnh đỉnh phong, thể phách cảnh giới là mấu chốt. Giờ phút này đơn thuần chỉ là sử dụng miễn thuật, sắc thực hơi yếu một bậc. Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh ánh mắt có chút ba động, nhìn xem Du Tông Tiết, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục. Cái này Tiêu Mục, gặp mạnh thì mạnh, hoặc là phải nói, trước đó những cái kia đối thủ, căn bản không có bước ra toàn bộ thực lực. Bây giờ gặp được thực lực mạnh hơn Du Tông Tiết, chỉ là để cái này Tiêu Mục thi triển ra càng nhiều ẩn tàng lực lượng. Trước đó Thánh điện Ngộ Đạo thụ thụ linh, phán đoán không cho phép Tiêu Mục cùng Du Tông Tiết cuối cùng ai sẽ thắng ra, chủ yếu là không nghĩ tới, cái này Tiêu Mục vậy mà chưa xuất toàn lực. Vừa rồi đối mặt Hoắc Tử Kính, loại kia đối thời cơ tinh diệu tuyệt luân nắm chắc, cơ hồ cũng không phải là thiên thần cảnh hậu kỳ có thể hoàn thành, kết quả bây giờ lại còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ là để Thánh Điện Ngộ Đạo thụ linh không nghĩ ra là, như thế thiên địa kiến giải, cao như thế diệu huyền thuật cảnh giới, đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cái này Tiêu Mục vì sao còn muốn dừng lại tại thiên thần cảnh hậu kỳ? Kia Du Tông Tiết còn có thể nói là vì công pháp bên trên đột phá, dù sao giờ phút này đều có thể nhìn ra cái này Du Tông Tiết khí tức chợt cao chợt thấp, hiển nhiên là công pháp thật ở vào bình cảnh trạng thái. Nhưng cái này Tiêu Mục là vì cái gì? Cũng không thể là bởi vì trong tay không có thập nhị giai cực phẩm vị cách linh tài a. Như thế thiên tiêu, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều sẽ trực tiếp ban thưởng vị cách linh tài để cảnh giới của hắn đột phá. Thánh điện Ngộ Đạo thụ linh không nghĩ ra, chung quanh quan chiến rất nhiều Ngộ Đạo thụ linh đồng dạng không nghĩ ra. Duy có Thiên ứng Ngộ Đạo thụ linh biết, Tiêu Mục là thật thiếu thập nhị giai cực phẩm vị cách linh tài. Cong, một đạo giống như kim thiết đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên, Du Tông Tiết đầu lâu không khỏi ngửa về đằng sau lên, khí tức chợt hạ xuống, càng có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Thật mạnh huyền thuật, thuần lấy huyền thuật tạo nghệ mà nói, ta không bằng ngươi. Tay phải lau khóe miệng máu tươi, Du Tông Tiết túi đầu nhìn về phía chân phỉ. Vừa rồi huyền thuật quyết đấu, cứ việc Du Tông Tiết đã đem hết toàn lực, nhưng kết quả cuối cùng giống như vừa rồi chỗ bày ra, Du Tông Tiết thua. Du Tông Tiết vốn định tại trận này huyền thuật trong quyết đấu, thừa cơ đem công pháp của mình bình cảnh đột phá, nhưng cuối cùng vẫn là tích lũy không đủ, không thể thành công, cũng vô pháp hoàn thành cuối cùng phản kích. Ngươi là huyền thể kiêm tu, ngươi còn chưa xuất toàn lực. Trần Phỉ mang trên mặt vẻ tươi cười nói, lần này Ngộ Đạo trận tỷ thí là bảng môn tà đạo, bình thường tới nói, thể phách mạnh hơn cũng vô pháp lần này trong tỷ thí dùng ra. Nhưng quy tắc là chết, người là sống, không cách nào trực tiếp dùng thể phách tham gia quyết đấu, có thể đổi một loại khác phương thức tới. Giống như trước đó Hoắc Tử Kính dùng cực phẩm thiên thần binh, cũng lấy thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn thi triển phụ lục, lấy những cơ sở này chi lực đi ra chỉ bảng môn tà đạo, không coi là bị quy. Mà vừa rồi Du Tông Tiết chỉ lấy thiên thần cảnh hậu kỳ thần hồn khu động huyễn thuật, cũng không động thể phách chi lực mảy may, hiển nhiên tại huyễn thuật bên trên, Du Tông Tiết không cho rằng mình sẽ thua bởi cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ. Lấy thể phách đè người, thắng mà không võ. Bất quá đối với ngươi, Du Mô vẫn là muốn thử một chút, nhìn xem ngươi huyễn thuật đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Du Tông Tiết thần sắc nghiêm trọng, thiên thần cảnh đỉnh phong thể phách khí thế bắt đầu tràn ngập Ngộ Đạo trận. Hắn là chưa xuất toàn lực, nhưng Du Tông Tiết có thể cảm giác được ra, trước mắt cái này Tiêu Mục đồng dạng không có xuất toàn lực. Đắc tội. Du Tông Tiết khẽ quát một tiếng, tay phải nắm chặt, tiếp lấy một quyền đánh ra. Ông. Ngộ Đạo trận khẽ run lên, một đạo quyền kình hỗn hợp có huyễn thuật chi lực, hướng phía Trần Phỉ đánh tới. Một kích này lực lượng đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong phạm chủ, là Du Tông Tiết một kích toàn lực, cũng là Du Tông Tiết có thể tại Thiên Huyền vực sông ra tên tuổi nguyên nhân chỗ. Ngộ Đạo trên trận không, Tưởng Chí Vũ nhìn không chuyển mắt nhìn phía dưới, tiếp lấy con mắt không thể ức chế địa một chút trợ to. Oeng. Nương theo lấy tiếng nổ đùng đoảng, Du Tông Tiết thân thể bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin mà nhìn xem phía trước Tiêu Mục, thân hình chậm rãi biến mất tại Ngộ Đạo trong tràng. Là lúc nào? Tưởng Chí Vũ đồng dạng khó có thể tin nhìn về phía một bên thánh điện Ngộ Đạo thụ linh, Du Tông Tiết đột nhiên bại lui, là bởi vì hắn đánh ra một quyền kia, cuối cùng đánh về phía chính mình. Cùng phía trước Hoắc Tử Kính bọn hắn thất bại nguyên nhân không có sai biệt, toàn bộ đều là công kích của mình đánh mình, không có chút nào phòng bị phía dưới, tự nhiên một chút bị loại. Nhưng Hoắc Tử Kính bọn hắn thất bại, Tưởng Chí Vũ miễn cưỡng có thể lý giải, nhưng Du Tông Tiết làm sao cũng sẽ bước dạng này theo gót. Du Tông Tiết thế nhưng là tinh thông huyền thuật, rõ ràng mới vừa rồi còn cùng kia Tiêu Mục đánh cho có qua có lại, làm sao chờ Du Tông Tiết buộc phát ra toàn lực thời điểm, ngược lại thua nhanh hơn. Tưởng Chí Vũ một mực cùng hưởng lấy thánh điện Ngộ Đạo thụ linh tầm mắt, không có đạo lý không phát giác gì à. Tại Du Tông Tiết lần thứ nhất thụ thương, cũng bắt đầu lúc nói chuyện, đã có huyền thuật hạt giống cắm vào thần hồn. Tại Du Tông Tiết toàn lực dẫn dắt thần hồn bộc phát thể phách thời điểm, huyền thuật thừa cơ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng diễn biến thành trước mắt đây hết thảy. Chương 1727, đây không có khả năng. 4K, 2 chương 1727, đây không có khả năng. 4K, hai thánh điện Ngộ Đạo thụ linh có chút sợ hai thán nói, sợ hai thán phục cái này Tiêu Mục đối với hết thảy chiến cơ nắm chắc. Bởi vì Du Tông Tiết bộc phát thiên thần cảnh đỉnh phong thể phách, để thần hồn phụ tải, cho nên mới bị gieo xuống huyền thuật. Tưởng Chí Vũ nghe rõ thánh điện Ngộ Đạo thụ linh giải thích, nhưng khiếp sợ trong lòng nhưng không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Bởi vì toàn lực ứng phó, cho nên biến thành thất bại dễ kết, cái này đi nơi nào giảng đạo lý? Chỉ sợ chính Du Tông Tiết đều tuyệt đối không ngờ rằng sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc trận này huyền thuật quyết đấu. Thiên thần cảnh hậu kỳ bên trong, lấy bảng môn tà đạo mà tính, ta nghĩ không ra thiên huyền vực bên trong có ai có thể ngăn cản cái này Tiêu Mục. Thánh điện Ngộ Đạo thụ linh chân thành nói, thiên huyền vực thiên tiêu vô số, có phải hay không vo đoán chút? Tưởng Chí Vũ bản năng muốn phủ định cái quan điểm này. Thiên huyền vực xác thực thiên kiêu vô số, nhưng cũng chính là bởi vì thiên kiêu vô số, bọn hắn cho dù còn dừng lại tại thiên thần cảnh, cũng hẳn là tại thiên thần cảnh đỉnh phong, mà cũng không phải là thiên thần cảnh hậu kỳ. Thánh điện Ngộ Đạo thụ linh cười nói, đối với chân chính thiên kiêu mà nói, từ thiên thần cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong, ngay cả bình cảnh cũng không bằng. Đương nhiên, còn có một số thiên kiêu đang trưởng thành, dừng lại tại thiên thần cảnh hậu kỳ rất bình thường, nhưng này chút thiên kiêu tại thánh điện Ngộ Đạo thụ linh xem ra, cũng không sánh nổi vị này Tiêu Mục. Vị này Tiêu Mục tựa như là cố ý áp chế tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong thiên kiêu, cùng cái khác còn tại trưởng thành thiên kiêu kéo ra rõ ràng khoảng cách. Mạnh như Du Tông Tiết, cuối cùng lại cũng lấy phương thức như vậy, bị quét ra Ngộ Đạo trận. Cái khác cùng Du Tông Tiết không kém bao nhiêu thiên kiêu, hoặc là mạnh lên một bậc thiên tiêu, là không cách nào ngăn cản cái này Tiêu Mục, cho dù tới ngộ đạo trận, cũng là tốn công vô ích. Tưởng Chí Vũ miệng há bông lúc đích, trong đầu nghĩ đến những cái kia thành danh thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù mạnh hơn Du Tông Tiết, xác thực cũng chỉ là mạnh hơn một bậc. Nghĩ đến điểm này, Tưởng Chí Vũ cuối cùng ngậm miệng lại. Cái này Tiêu Mục, đến cùng là từ đâu toát ra quái vật? Ngộ đạo trận hậu phương, Thiên Ứng Ngộ đạo thụ linh nhìn phía trước một màn, bản bởi vì truy cầu Cửu Liên thắng mà nỗi lòng lo lắng, giờ phút này đột nhiên bình tĩnh lại. Thánh điện Ngộ đạo thụ linh thấy rõ sự tình, Thiên Ứng Ngộ đạo thụ linh cũng tương tự thấy rõ ràng. Đến giờ khắc này, Tiêu Mục là chân chính cho thấy có 102 thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Không chỉ là bảng môn tà đạo, cho dù là đem các loại phương thức chiến đấu đều tính cả, Thiên Ứng Ngộ đạo thụ linh cũng nghĩ không ra, cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ nên như thế nào thắng Tiêu Mục. Tiếp tục, Trần Phỉ bình tĩnh nói, "Ông, Thiên Huyền vực bên trong rất nhiều tông môn ngộ đạo thụ, bắt đầu một lần nữa hướng đặc biệt thiên thần cảnh gửi đi tin tức, mời làm trận thứ 9 thủ lôi người. Vừa rồi đáp ứng trận thứ 8 thủ lôi nhiệm vụ, kỳ thật không chỉ Du Tông Tiết một vị, chỉ là Du Tông Tiết nhất, cho nên cuối cùng lựa chọn hắn. Mà những cái kia đáp ứng nhiệm vụ thiên thần cảnh cũng không hề rời đi, mà là đều lưu tại ngộ đạo trên trận không, quan sát vừa rồi trận kia tỉ thí. Xem hết cuộc tỉ thí này thiên thần cảnh, giờ phút này liền không có một cái muốn tiếp tục làm trận thứ 9 thủ lôi người, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, nên như thế nào chống cự cái này Tiêu Mục huyễn thuật. Thân hồn có phụ tải, vậy mà liền sẽ bị thừa cơ mà vào, đây là muốn thiên thần cảnh cực hạn thần hồn, mới có thể ngăn cản được huyễn thuật ý tứ. Nhưng cái nào thiên thần cảnh hậu kỳ, sẽ cố ý đem thần hồn của mình tăng lên tới thiên thần cảnh cực hạn. Lại cho dù thật có lòng muốn tăng lên, cái này cũng không là bình thường thiên tài địa bảo có thể làm được. Tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo, nhiều nhất là để thiên thần cảnh hậu kỳ thần hồn đột phá đến mới vào thiên thần cảnh đỉnh phong, về phần muốn càng nhiều hơn một chút, phải bỏ ra mấy lần đại giới. Có thiên tư, có tài nguyên thiên thần cảnh sẽ không đi làm chuyện này, bởi vì trực tiếp để tu vi đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong liền tốt. Về phần không có thiên tư không có tài nguyên, kia càng là chỉ có thể suy nghĩ một chút. Không vượt ra ngoài đủ nhiều thần hồn, ngăn cản không nổi cái này Tiêu Mục thần hồn kỳ kỹ huyễn thuật. Còn thần hồn loại cực phẩm thiên thần binh, vừa rồi đã được chứng minh vô dụng. Về phần thần hồn loại hư không thần binh, đây chỉ là một trận ngộ đạo thụ ở giữa khảo nghiệm, ngươi một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cầm một kiện hư không thần binh, có phải hay không không khỏi quá không muốn ra mặt một chút. Cho dù thắng, lại có ai sẽ vì ngươi lớn tiếng khen hay. Các tông môn thu được ngộ đạo thụ đưa tin thiên thần cảnh hậu kỳ, bắt đầu nhao nhao tiến vào ngộ đạo trận, đây đều là tại Thiên Huyền vực thiên thần cảnh bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bất quá cái này vài thiên thần cảnh hậu kỳ đang quan sát trước đó tỉ thí hình ảnh về sau, cuối cùng không có một cái nào đồng ý hạ trạng tỉ thí. Trước khi đến là lòng tin tràn đầy, dù sao có thể tu luyện tới trình độ này, ai không phải kinh lịch đại lượng quyết đấu chém giết. Nhưng nhìn lấy trong hình ảnh, kia Tiêu Mục dễ như trở bàn tay tại đối thủ thần hồn bên trong gieo xuống huyễn thuật chẳng cảnh, để bọn hắn thực sự không biết nên như thế nào chống cự. Không cách nào chống cự, vậy cuối cùng kết quả chính là bại trận. Nếu biết sẽ bại trận, kia tội gì ra sân đi kia một lần, ra vẻ mình rất nhịn đánh sao? Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ quá khứ, đến ngộ đạo trận thiên thần cảnh hậu kỳ càng ngày càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có một vị ứng chiến. Thiên Ứng Ngộ đạo thụ linh nắm chặt hai tay, nhìn một màn trước mắt, nụ cười trên mặt sớm đã không che giấu được. Ken. Theo nửa canh giờ thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối không người ứng chiến, cuối cùng một đạo hồng trung đại lư thanh âm tại ngộ đạo trên trận bầu trời vang lên. Chúc mừng. Một cái ấm áp thanh âm vang lên, tiếp lấy một đạo to lớn ngộ đạo linh quang xuất hiện ở đây bên trong. Nhìn xem đạo này ngộ đạo linh quang, chung quanh cái khác ngộ đạo thụ linh trong mắt đều lộ ra ước ao quan mang. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, có thể mơ hồ trông thấy một gốc đại thụ che trời hư ảnh, Trần Phỉ chắp tay ra hiệu. Trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Trần Phỉ lại mở to mắt, đã về tới Thiên Ứng huyễn cảnh bên trong. Đa tạ. Thiên Ứng Ngộ đạo thụ linh nhìn xem Trần Phỉ, chỉnh trọng được nói, theo như nhu cầu, không cần như thế. Trần Phỉ trên mặt tươi cười, cái này năm viên hạt giống cho ngươi, có trận này cựu liên thắng, ta cũng không cần mời cái khác người tu hành. Một đoàn linh quang xuất hiện tại Ngộ đạo thụ linh trong tay, tiếp lấy bay về phía Trần Phỉ. Sẽ khiến đông đảo thiên thần cảnh tranh đoạt Ngộ đạo thụ hạt giống, tăng thêm trước đó biết địa, Trần Phỉ một chút có được 6 viên. Đây là thập nhị giai cực phẩm bị cách linh tài. Ngộ đạo thụ linh chủ động lấy lòng, đem mình tán cây co bảo, một phần vị cách linh tài hiện hiện, rơi vào Trần Phỉ trong tay, còn có ngươi thiên thần binh, ta sẽ tận ta hết thể lực lượng, đem nó rèn đúc thành hư không thần binh hình thức ban đầu. Tấu chương xong, chương 1728, đột phá, thiên thần cảnh đỉnh phong, 4K, một chương 1728, đột phá, thiên thần cảnh đỉnh phong, 4K, một Trần Phỉ nhìn xem trong tay vị cách linh tài, đem nó thu nhập trong tay áo. Cứ việc vừa rồi cùng ngộ đạo thụ linh hợp tác vui vẻ, nhưng Trần Phỉ cũng không có lựa chọn ở chỗ này luyện hóa vị cách linh tài. Đột phá không đội ở cái này, nhất thời chờ rời đi thiên ứng huyễn cảnh, tại thiên ứng thành bên trong thuê một gian tu luyện thất, đồng dạng có thể trong thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Thiên ứng ngộ đạo thụ linh giờ phút này bưng lấy càn nguyên kiếm, chăm chú quan sát ở trong rèn đúc chi tiết, các loại tăng lên cường hóa phương án tại thức hải bên trong chuyển qua, tiếp lấy lại bị thứ nhất vừa để xuống vứt bỏ. Nếu như chỉ là đơn thuần đem càn nguyên kiếm tăng lên tới cực phẩm thiên thần binh, vậy đối với thiên ứng ngộ đạo thụ linh mà nói, cũng không tính vấn đề nan giải gì. Nhưng muốn đem tăng lên đến hư không thần binh hình thức ban đầu, đối với rất nhiều nội tình hùng hậu thiên thần binh mà nói, đều là chuyện cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là càn nguyên kiếm loại này ít nhiều có chút thô kệch thiên thần binh. Thiên ứng ngộ đạo thụ linh cân nhắc thật lâu, rốt cục xác định một cái phương án. Ngộ đạo thụ tán cây run rẩy dữ dội, tiếp lấy một đoạn to lớn nhánh cây rơi xuống mặt đất. Ta là một hệ, cho nên từ ta chế tạo hư không thần binh hình thức ban đầu, cứng cỏi có thừa, nhưng sắc bén không đủ. Ngộ đạo thủ thụ linh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ nói, tiền bối có thể tùy ý hành động. Trần Phỉ mang trên mặt nụ cười nói, đối với Trần Phỉ mà nói, càn nguyên kiếm sắc bén đã không phải là trọng yếu nhất đặc tính, bái nhập huyễn hóa môn, công pháp đặc tính bên trên cường điệu huyễn thuật, để Trần Phỉ phương thức chiến đấu phát sinh không nhỏ chuyển biến. Đương nhiên, thể phách vẫn là sẽ tiếp tục tăng lên, tựa như Du Tông Tiết như thế, huyễn thể kiêm tu mới có thể đem chiến lược tối đại hóa. Trên bản chất Du Tông Tiết cùng Trần Phỉ tu luyện lý niệm rất giống, chỉ là Du Tông Tiết không cách nào giống Trần Phỉ dạng này, tại thiên thần cảnh hậu kỳ, liền đem các loại công pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ. Tốt. Gặp Trần Phỉ không có ý kiến, Ngộ đạo thụ thụ linh nhẹ gật đầu. Thiên ứng Ngộ đạo thụ là thập tam giai hạ phẩm linh thụ, có thể nói là toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nhánh cây lá cây đều thuộc về thập tam giai linh tài, dùng để rèn đúc hư không thần binh hình thức ban đầu, có thể nói là dư xài. Ngộ đạo thụ bản thể hơi có vẻ sinh sơ, dùng dây leo xúc tu, nhẹ nhàng đem càn nguyên kiếm nâng lên, vững vàng cất đặt tại một tòa lâm thời ngưng tụ rèn đúc trên đài. Nhánh cây kia tinh chuẩn rơi vào trên thân kiếm, trong chốc lát, trên nhánh cây hiện ra phù văn phảng phất vật sống, cấp tốc lan tràn đến cả thanh kiếm. Càn nguyên kiếm nguyên bản tán phát quang mang đột nhiên tăng cường, thân kiếm bắt đầu có chút rung động. Ngộ đạo thụ thụ linh hai mắt khép hở, quanh thân nguyên lực phun trào, hai tay trên không trùng phi tốc kết ấn, từng nét bùa chú từ đầu ngón tay bắn ra, không có vào càn nguyên kiếm. Cùng lúc đó, cổ lão mà tối nghĩa chú nôn tại bốn phía quanh quẩn, rèn đúc giữa đài hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Càn nguyên kiếm thân kiếm bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa, nguyên bản chân nhăn thân kiếm dần dần hiện ra phức tạp hoa văn, những hoa văn này tựa như sông núi mạch lạc, lại như sao trời quy tích. Thân kiếm nhan sắc cũng không ngừng biến ảo, từ ban sơ kim loại sáng bóng dần dần chuyển biến làm thâm thúy màu u lam, phản phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó. Ngộ đạo thụ thụ linh thấy thế, gia tăng nguyên lực chuyển vận, thân thể bắt đầu tản mát ra càng thêm nồng đậm lục sắc quang mang, liên tục không ngừng địa dung nhập càn nguyên kiếm bên trong. Tại quang mang tầm bộ dưới, càn nguyên kiếm rung động càng thêm kịch liệt, trên thân kiếm phủ văn lại thoát ly thân kiếm, lơ lửng tại kiếm trung quanh, dần dần hình thành một cái phủ văn thần bí kiếm trận. Trong kiếm trận phủ văn lấp lóe, đan vào lẫn nhau, phát ra ông tiếng vang. Ngộ đạo thụ bản thể nhánh cây giống như thiết truy, bắt đầu dùng sức đánh càn nguyên kiếm. Mỗi một lần đánh, đều nương theo lấy một trận cường đại nguyên lực ba động, phủ văn kiếm trận cũng theo đó chấn động kịch liệt. Ngộ đạo thụ thụ linh thì tại một bên không ngừng điều chỉnh phù văn sắp xếp cùng nguyên lực rót vào, tinh chuẩn đem khống lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Theo đánh tiếp tục, phù văn kiếm trận dần dần dung nhập càn nguyên kiếm bên trong, càn nguyên kiếm khí tức trở nên càng thêm cường đại. Trần Phỉ nhìn xem Ngộ đạo thụ thụ linh rèn đúc chi pháp, ánh mắt ở trong như có điều suy nghĩ, giờ phút này Ngộ đạo thụ thụ linh cho thấy những thủ pháp này, kỳ thật đều rất phổ thông. Chân chính để càn nguyên kiếm bắt đầu thủy biến, là Ngộ đạo thụ bản thể một đoạn nhánh cây, cùng chính Ngộ đạo thụ cảm ngộ không gian đặc tính. Bất quá vẹn vẹn những này, nhiều nhất chính là cho càn nguyên kiếm đánh xuống cơ sở vững chắc, cũng không thể để càn nguyên kiếm chân chính thủy biến. Muốn để càn nguyên kiếm chân chính tăng lên tới hư không thần binh hình thức ban đầu, ngộ đạo trận ban thưởng kia phần ngộ đạo linh quang, hẳn là mới là cuối cùng mấu chốt. Thời gian một chút xíu trôi qua, càn nguyên kiếm một đường phá vỡ bình cảnh, từ dưới phẩm thiên thần binh thuế biến đến trung phẩm, tiếp theo là thượng phẩm. Cho dù là cực phẩm thiên thần binh cánh cửa, đều không có hình thành một tia ngăn cản. Trần Phỉ cứ như vậy nhìn xem càn nguyên kiếm khí tức tăng lên tới cực hạn thiên thần binh vị trí, cũng cuối cùng ngừng lại. Bình thường tới nói, thiên thần binh khí tức đạt tới trình độ này, cũng đã là tiến không thể tiến, muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể phá vỡ thập nhị giai bình cảnh, chân chính bước vào đến thập tam giai hư không thần binh vị trí. Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh ngược lại là có lòng muốn giúp Trần Phỉ, nhưng hữu tâm vô lực, trừ phi đem chính nó hiến tế, cũng có rất lớn cơ hội rèn đúc chân chính hư không thần binh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh cùng Trần Phỉ ước định, chính là hư không thần binh hình thức ban đầu. Cái gọi là hư không thần binh hình thức ban đầu, chính là tại cực hạn thiên thần binh vị trí bên trên, lại hướng về phía trước bước ra nửa bước. Còn tại thập nhị giai phạm chủ, nhưng tương lai chỉ cần cơ hội phù hợp, liền có thể tăng lên tới thập tam giai vị trí. Loại này hư không thần binh hình thức ban đầu, tại uy lực bên trên cũng sẽ không so cực hạn thiên thần binh cường bên trên nhiều ít, thậm chí có thể nói không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng ở tiềm lực bên trên, hai không thể so sánh nổi. Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh tay phải hơi chiêu, đoàn kia Ngộ đạo linh quang xuất hiện tại trước mặt. Thiên ứng Ngộ đạo thụ thụ linh không có chút gì do dự, một tay đem Ngộ đạo linh quang phân hai nửa, dẫn dắt trong đó một nửa Ngộ đạo linh quang tràn vào càn nguyên kiếm bên trong. Thấy cảnh này, Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích. Để càn nguyên kiếm lột xác thành hư không thần binh hình thức ban đầu, cũng không cần nhiều như vậy ngộ đạo linh quang, làm như thế, ít nhiều có chút phung phí của trời. Trần Phỉ có thể nhìn ra điều này, thiên ứng ngộ đạo thụ thụ linh tử không cần phải nói, nhưng nó cuối cùng vẫn làm như vậy. Soạn. Từng vòng gợn sóng từ càn nguyên kiếm bên trên dập dần mở, đúng là tạo thành biển cây chập chờn tiếng rít. Càn nguyên kiếm khí tức tại ban đầu trên cơ sở tăng lên một tia, cũng không nhiều, nhưng xác thực đã phá hạn. Càn nguyên kiếm như không gian khiêu dượng, xuất hiện tại Trần Phỉ trong tay, Trần Phỉ khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Càn nguyên kiếm bây giờ có khí thế, ngược lại là so với hắn còn mạnh hơn. Đa tạ tiền bối. Trần Phỉ đem càn nguyên kiếm thu nhập thể nội, đối ngộ đạo thụ thụ linh chắp tay nói. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ từ thiên ứng huyễn cảnh bên trong đi ra, xuất hiện tại thiên ứng thành trung ương trên diễn võ trường. Triệu Mỗ vừa rồi nghe được một đầu tin đồn thú vị, có vị thiên thần cảnh hậu kỳ lấy huyễn thuật đánh bại các tông môn tiên tiêu, thậm chí cuối cùng một trận tỷ thí thời điểm, những cái kia thiên tiêu cũng không dám hạ trạng. Chương 1728, đột phá, thiên thần cảnh đỉnh phong, 4K, hai chương 1728, đột phá, thiên thần cảnh đỉnh phong, 4K. Hai xa xa một thanh âm rơi vào Trần Phỉ trong tai, nộ đạo trận vừa phát sinh không có mấy canh giờ sự tình, không ngờ kinh chuyện đến thiên ứng thành. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, thân hình chớp động biến mất tại nguyên chỗ. Trên diễn võ trường cái khác thiên thần cảnh, nghe được có quan hệ các tông môn thiên kiêu tin tức, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, nhao nhao đi vào người tu hành kia trước mặt. Tiền bối, người tu hành kia từ thiên ứng huyễn cảnh bên trong ra. Diễn võ trường nơi hẻo lánh, một vị nguyên ma âm thầm truyền lại tin tức cho Sai Chí Hồng. Theo kế hoạch chấp hành, cuối cùng dẫn hắn tới gặp ta. Sai Chí Hồng thanh âm tại vị này nguyên ma bên thai quanh quẩn. Thiên ứng thành Nam Thành. Trần Phỉ thân hình hiện hiện mà ra, nhìn phía trước trời ứng phong, cất bước đi vào. Trời ứng phong, thiên ứng thành chuyên môn đối ngoại thuê động phủ khu vực, nơi này vô luận là thiên địa nguyên khí hay là linh cơ, đều so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Lại là có thể làm cho tán tu ở chỗ này trường kỳ thuê động phủ, trời ứng phong tại đặc biệt thời gian bên trong, sẽ còn mời hư không chân thần, thậm chí là bất hủ cảnh cường giả tại trời ứng phong giảng bài thụ nghiệp, trả lời tán tu tu luyện nghi hoặc. Đương nhiên, muốn nghe giảng bài thậm chí là hỏi thăm tu luyện nghi nan, cũng phải cần ngoài định mức dùng tiền. Nhưng đối với rất nhiều không nguyện ý nhận tông môn trói buộc tán tu mà nói, trời ứng phong không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Trần Phỉ đứng tại một tòa thập nhị giai trung phẩm trong động phủ, phòng hộ cùng che đậy pháp trận đều đã mở ra, cho dù là hư không chân thần đến công kích, trong thời gian ngắn mở không ra tòa động phủ này. Đây chính là trời ứng phong cho cảm giác an toàn, nếu như nguyện ý tốn hao giá tiền cao hơn, thậm chí có thể thuê đến ngắn ngủi chống cự bất hủ cảnh đỉnh tiêm động phủ. Trần Phỉ liếc nhìn một chút, không có phát hiện khả nghi vết tích, tiếp lấy thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào quy khư giới. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, thập nhị giai cực phẩm vị cách linh tài xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tại Hàn Sơn vực hoàn toàn tuyệt tích thập nhị giai cực phẩm vị cách linh tài, cứ như vậy dễ như trở bàn tay cầm tới. Đúng vậy, đối với có vài thiên thần cảnh hậu kỳ mà nói, độ khó cực cao thiên ứng huyễn cảnh, ở trong mắt Trần Phỉ chẳng khó khăn gì, phần này vị cách linh tài cầm cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu như Trần Phỉ giờ phút này còn tại Hàn Sơn vực, muốn để nguyên lực đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ có trước hết để cho thần hồn tăng lên tới thập tam giai hư không chân thần cảnh. Ngay cả thập nhị giai cực phẩm vị cách linh tài đều sinh ra không được, muốn để thần hồn tăng lên tới thập tam giai sơ kỳ, đây cơ hội là thiên phương dạ đảm ý nghĩ. Trần Phỉ thể nội nguyên lực bao khỏa vị cách linh tài chậm rãi hòa tan, không có bất kỳ cái gì trở ngại dung nhập Trần Phỉ nguyên lực cùng thần hồn bên trong. Trần Phỉ sau lưng trong nháy mắt triển khai một bức thiên địa bức tranh, chính là thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên địa vị cách. Trong bức tranh sơn hà biến ảo, sao trời lưu chuyển. So với cưỡng ép đột phá, sử dụng vị cách linh tài đột phá đối với Trần Phỉ tới nói, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Thiên thần cảnh đỉnh phong cần loại thứ hai quy tắc nhập môn, Trần Phỉ đã sớm nắm giữ viên mãn. Cho nên theo Huyễn Hư kiếm quyết vận chuyển, Trần Phỉ thể nội nguyên lực một chút phá vỡ thiên thần cảnh hậu kỳ bình cảnh, chính thức bước vào đến thiên thần cảnh đỉnh phong phạm chủ. Nguyên lực thủy biến, bắt đầu đảo ngược xúc tiến thiên địa vị cách tăng lên, ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa tới, Trần Phỉ thiên địa vị cách liền triệt để ổn định. Đem so với lúc trước cái loại này cưỡng ép đột phá, còn muốn tìm kiếm bắt được thiên địa vị cách ngưng tụ phương pháp, giờ phút này nhẹ nhõm để cho người ta có chút khó tin. Giữa hư không, nhiều kiện tiên thần binh vỡ nát, linh túy dung nhập quy khư giới bên trong, trợ giúp quy khư giới tăng lên tầng cấp. Đồng thời đại lượng thượng phẩm đại đạo thạch xuất hiện tại Trần Phỉ trung quanh, theo công pháp vận chuyển, từng khối thượng phẩm đại đạo thạch dung nhập Trần Phỉ thể nội, để nguyên lực cùng thần hồn bắt đầu liên tục tăng lên. Trước đó Trần Phỉ thần hồn đã tăng lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là mới bảo, muốn tăng lên tới thiên thần cảnh cực hạn, chỉ có thể đi đại lượng luyện hóa nguyên ma bản nguyên linh túy. Tại Hàn Sơn vực, thập nhị giai hậu kỳ nguyên ma cứ như vậy mấy vị, đối với thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn tăng lên, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Thiên huyền vực thập nhị giai nguyên ma ngược lại là nhiều đến kinh người, nhưng ở song phương kết minh tình huống dưới, vô duyên vô cớ căn bản không thể ra tay. Bây giờ, theo nguyên lực tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong, tại thiên địa kiến giải cùng công pháp lĩnh hội đều đầy đủ tình huống dưới, nguyên lực cùng thần hồn đã có thể tùy ý tăng lên, ở trong không có bất kỳ bình cảnh tại. Cả tòa quy khư giới, giờ khắc này ở rất nhỏ rung động, thiên địa nguyên khí lan lộn, đồng thời nồng độ bắt đầu tăng lên. Giờ phút này quy khư giới bên trong sinh linh, đối mặt lúc này cảnh này, chỗ nào vẫn không rõ, đây là nhà mình giới chủ, tu vi lại tăng lên. Tại quy khư giới bên trong, ngay cả một vị thập giai cũng còn chưa chân chính xuất hiện thời điểm, nhà mình giới chủ đã không biết tăng lên tới cảnh giới gì. Đối với quy khư giới ngoại tu luyện, cùng cảnh giới phân chia, bọn hắn vẫn còn kiến thức nửa đời trạng thái. Thời gian không biết qua bao lâu, Trần Phỉ thể nội nguyên lực còn có thần hồn, nhao nhao đạt đến cực hạn thiên thần cảnh vị trí, tiến thêm một bước, chính là thập tam giai hư không chân thần. Giờ phút này nếu là có một phần thập tam giai hạ phẩm vị cách linh tài, Trần Phỉ nhưng dễ như trở bàn tay bước vào cảnh giới này. Đáng tiếc, Trần Phỉ trên tay không có. Từng khối thượng phẩm đại đạo thạch còn tại dung nhập Trần Phỉ thể nội, đây là tại tăng lên thể phách lực lượng. Thời gian lưu chuyển, một đoạn thời khắc, Trần Phỉ thân thể hơi chấn động một chút, từng vòng gợn sóng tại hư không chỗ sâu nổi lên. Nguyên lực, thần hồn, thể phách, toàn bộ đạt đến thập nhị giai cực hạn, cường đại trước nay chưa từng có tràn ngập tại Trần Phỉ trong lòng, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đem trước gặp thiên ứng ngộ đạo thụ là tung. Đây là lực lượng đống nhiên tăng lên quá nhiều ảo giác, không đủ để tin. Cũng chưa hẳn là ảo giác, nếu là lấy chấn ma bí pháp làm cơ sở, địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc chi lực tế xuất, lại dựa vào không gian đặc tính hư vô, chưa chắc không có thập tam giai chi lực. Một đạo suy nghĩ tại Trần Phỉ thức hải bên trong hiện lên. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, đến cùng phải hay không như thế, chỉ có thật cùng hư không chân thần đánh một trận mới có thể biết được. Đột nhiên, Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc đích, bắt đầu chủ động tu luyện thập tam giai không gian đặc tính hư vô. Trước đó mấy lần tu luyện, hơi chút đột vào, Trần Phỉ thần hồn liền sẽ bị không gian đặc tính hư vô đánh xuyên, thậm chí ngày bình thường ngay cả chủ động thi triển không gian đặc tính đều sẽ tan mặc thần hồn của mình. Đây là tiểu nhi múa đại đao, làm bị thương mình. Mà Trần Phỉ bây giờ chủ động đi tu luyện, chính là muốn nhìn một chút, bây giờ mình đến cùng có thể hay không tiếp nhận phần này lực lượng. nếu như vẫn như cũ không thể thừa nhận cố lực lượng này, kia cùng hư không chân thần ở giữa vẫn như cũ có bản chất chênh lệch, giao thủ nói chuyện thuần túy chính là bản thân say mê. Nhưng nếu như thần hồn đã có thể tiếp nhận loại tầng thứ này lực lượng, tình huống kia liền muốn coi là chuyện khác. Không có cực phẩm tiên tinh, Trần Phỉ còn chưa đơn giản hóa qua không gian đặc tính hư vô, bất quá Trần Phỉ có những phương pháp khác đi đến thử tu luyện. Dung hợp, Trần Phỉ đem địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc cảm ngộ trực tiếp hòa làm một thể. Keng, một trận kinh thiên nổ đùng tại Trần Phỉ thần hồn bên trong vang vọng, Trần Phỉ phảng phất nhìn thấy thiên địa mở lại, cũng nhìn thấy một thân ảnh đứng ở giữa thiên địa. Chương 1729, thiên thần cảnh thứ nhất, 4K, một chương 1729, thiên thần cảnh thứ nhất, 4K, một thập tam giai hư không chân thần cảnh tu luyện, là từ hoàn chỉnh nắm giữ địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc bắt đầu. Nói cách khác, tại thiên thần cảnh cực hạn lĩnh ngộ hai loại quy tắc về sau, nếu có cơ hội đột phá đến hư không chân thần cảnh, liền muốn đem chưa lĩnh ngộ hai loại quy tắc đi đầu nắm giữ. Chỉ có tập hợp đủ địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc, mới có lĩnh ngộ không gian đặc tính tư cách. Cho nên tại thiên huyền vực bên trong, một chút còn chưa đạt được thập tam giai hạ phẩm vị cách linh tài cực hạn thiên thần cảnh, liền sẽ đi nếm thử đem bốn loại quy tắc đều lĩnh ngộ. Rất khó, lại cơ hội thành công gần như tại không, bởi vì thiên thần cảnh thần hồn cấp độ quyết định đây hết thảy. Bất quá đối với những cái kia cực hạn thiên thần cảnh mà nói, có thể nhiều lĩnh ngộ một chút loại thứ ba quy tắc, đối với chiến lược tăng lên sẽ phi thường rõ ràng, cũng có thể để tự thân đánh xuống cơ sở vững chắc. Trình độ nào đó, chính là cho thiên thần cảnh thần hồn phá hạ. Một khi có cơ hội đột phá đến thập tam giai hư không chân thần cảnh, lĩnh ngộ địa thủy hỏa phong còn lại quy tắc, tốc độ sẽ thật nhanh. Nắm giữ địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc, tiến tới lĩnh ngộ không gian đặc tính. Một khi hư không chân thần có thể hoàn chỉnh nắm giữ không gian đặc tính hư vô, vậy sẽ cùng thập tam giai phía dưới cảnh giới triệt để kéo dài khoảng cách. Nói cách khác, đối mặt hoàn chỉnh nắm giữ không gian đặc tính hư vô hư không chân thần, thiên thần cảnh số lượng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào, vô luận nhiều ít thiên thần cảnh bị giết, hư không chân thần đều có thể đem cái này vài thiên thần cảnh từng cái chém giết hầu như không còn. Bởi vì thiên thần cảnh công kích đã đụng vào không đến hoàn chỉnh nắm giữ không gian đặc tính hư không chân thần, hay không tại một cái chiều không gian bên trong. Đến lúc đó chỉ có thể hư không chân thần đánh người, mà thiên thần cảnh vô luận như thế nào cũng đụng vào không đến hư không chân thần. Loại tình huống này, số lượng tự nhiên là đã mất đi ý nghĩa. Giai đoạn này hư không chân thần mới là thiên huyền vực bên trong công nhận hư không chân thần cảnh, trước đó vẫn còn cảnh giới bất chắc. Đương nhiên, nếu có cùng giai hư không chân thần dẫn đầu, lấy kết trận phương thức mượn dùng thiên thần cảnh lực lượng, lúc này thiên thần cảnh ngược lại là có thể cử đi một chút công dụng. Cho nên, chân vị nếu như tự thân chưa lĩnh ngộ không gian đặc tính hư vô, mặc dù có chấn ma cái này thức bí thuật, cho dù hoàn chỉnh lĩnh ngộ địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc, là hoàn toàn không làm gì được những cái kia chân chính hư không chân thần. Cũng may, chân vị đã lĩnh ngộ bộ phận không gian đặc tính hư vô, cho dù đối mặt những cái kia chân chính hư không chân thần, cũng không trở thành đụng vào không đến. Nhưng song phương tại không gian đặc tính hư vô thượng cấp độ, quyết định Trần Phỉ có thể sẽ có tuyệt đại bộ phận công kích, rơi không đến vị kia hư không chân thần trên thân. Tương đương với hư không chân thần trên người có một tầng giảm tổn thương đặc thù phòng ngự, Trần Phỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một chút tổn thương, về phần cái khác thiên thần cảnh, chỉ có thể vô ích hô làm sao. Hư không chân thần hoàn chỉnh lĩnh ngộ không gian đặc tính hư vô, tại sở tu công pháp cũng lĩnh hội tới trình độ nhất định về sau, liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá đến hư không chân thần cảnh trung kỳ. Hư không chân thần cảnh trung kỳ tu luyện, không phải tại không gian đặc tính bên trên tiếp tục đào sâu, đi trưởng không càng nhiều không gian đặc tính, mà là tại không gian đặc tính trên cơ sở, đi thu hoạch được hư không mà tàng. Huyền vũ giới chính là đại năng giả lộ sắc biến hóa mà thành, cái quan điểm này tại thiên huyền vực đã là mọi người đều biết. Tại huyền vũ giới bên trong tu luyện, kỳ thật trình độ nào đó, chính là đang không ngừng bắt chước cùng kế thừa vị này đại năng giả di sản. Cái gọi là hư không mà tàng, chính là trong tu luyện, thông qua không gian đặc tính hư vô, đi hiểu thấu đáo huyền vũ giới cấp độ càng sâu bí mật, từ đó thu hoạch được huyền vũ giới đặc thù gia trì. Loại này ra chỉ sẽ để cho thập tam giai hư không chân thần lực lượng bạo tăng, vì đó sau đột phá đến thập tứ giai bất hủ cảnh đánh xuống đầy đủ cơ sở vững chắc. Như thế nào bất hủ? Đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng huy, tuổi thọ gần như vĩnh hằng, là vì bất hủ. Trở lên đủ loại đều là Trần Phỉ bái nhập huyền hóa môn về sau, từ những cái kia thập nhị giai cực phẩm trong truyền thừa, nhìn thấy một chút đôi câu vài lời, cũng không tường tận, chỉ là đại khái vì huyền hóa môn đệ tử giới thiệu một chút hư không chân thần cảnh tu luyện, nếu là thật sự nghĩ kỹ càng hiểu rõ thập tam giai, vậy liền đột phá đến hư không chân thần. Đến lúc đó huyền hóa môn sẽ có càng thêm hoàn chỉnh tu luyện thể hệ chờ ngươi, chỉ cần ngươi thiên tư đầy đủ, liền có thể một đường trên việc tu luyện đi. Trần Phỉ giờ phút này, theo đem địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc dung hợp, lần nữa mơ hồ nhìn thấy vị kia đại năng giả thân ảnh. Đại lượng có quan hệ không gian đặc tính hư vô cảm ngộ, bắt đầu xuất hiện tại Trần Phỉ trong thức hải. Trần Phỉ thần hồn bắt đầu kịch liệt rung động, những này cảm ngộ giống như có được thái cổ thần sơn trọng lượng, gần như muốn đem Trần Phỉ thần hồn đè sập đánh xuyên. Nhưng cuối cùng, Trần Phỉ thần hồn thần kỳ kiên trì được. Lúc trước, Trần Phỉ cho dù chỉ là vận dụng không gian đặc tính, đều sẽ để thần hồn không thể thừa nhận, cho nên lúc trước, Trần Phỉ đều chỉ là sử dụng không gian đặc tính ban cho bị động lực lượng. Chẳng những tiếp nhận không gian đặc tính lực lượng, mà lại cái này cảm ngộ tốc độ, có phải hay không không khỏi quá nhanh một chút. Trần Phỉ suy nghĩ chuyển động có vẻ hơi gian nan, đây là thần hồn đầy phụ tại di chứng. Trần Phỉ giờ phút này có chút nghĩ không thông chính là, rõ ràng không gian đặc tính còn chưa đơn giản hóa, càng không có linh cơ phụ trợ tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác không gian đặc tính cảm ngộ, lại dạng này liên tục không ngừng tại trong thức hải phun trào. Hai thành, ba thành, bốn thành. Một canh giờ cũng chưa tới, Trần Phỉ đối với không gian đặc tính nắm giữ đã vượt qua không ít hư không chân thần, bất quá đến trình độ này, Trần Phỉ thần hồn bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, để Trần Phỉ đối không gian đặc tính cảm ngộ cực nhanh, nhưng chúng quy chỉ là tiên thần cảnh thần hồn, đối với cái này thập tam giai lực lượng, lần nữa đi tới giới hạn vị trí. Nam thành. Ken. Giống như kim loại bị cương ép kéo đứt thời gian, xuất hiện tại Trần Phỉ trong thức hải, thần hồn băng liệt, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Trần Phỉ sắc mặt đột nhiên trắng lên, bản ở vào cực hạn thiên thần cảnh khí tức bắt đầu bạo hàng, một đường trượt đến mới vào thiên thần cảnh đỉnh phong vị trí, thậm chí càng rơi xuống cảnh giới này. Dung hợp lại cùng nhau địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc tản ra, trong thức hải cảm giác được cái kia đạo đại năng giả thân ảnh biến mất, Trần Phỉ băng liệt thần hồn không còn chuyển biến xấu. Đại lượng thượng phẩm tiên tinh xuất hiện ở trung quanh, tiếp lấy vỡ vụn, Trần Phỉ kích hoạt dành trước, tiếp lấy hít sâu một hơi, đem những này tiên tinh bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí đều dung nhập thể nội. Băng liệt thần hồn bắt đầu chậm rãi khôi phục, gần như rơi xuống cảnh giới khí tức một lần nữa ổn định. Hô. Trần Phỉ không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Cực hạn chính là năm thành không gian đặc tính hư vô, nếu không nghĩ thần hồn thụ thương, có thể điều động bốn thành không gian đặc tính hư vô chi lực. Trần Phỉ kiểm kê lấy tình huống trong cơ thể, trong mắt dần dần hiện ra mỉm cười. Lần này nếm thử tu luyện không gian đặc tính hư vô, xa so với Trần Phỉ dự đoán tình huống phải tốt hơn nhiều. Chương 1729, Thiên thần cảnh thứ nhất, 4K, 2 chương 1729, Thiên thần cảnh thứ nhất, 4K, 2 Trần Phỉ nguyên bản mục đích chỉ là muốn nhìn xem mình thần hồn có thể hay không chịu được lấy không gian đặc tính lực lượng, kết quả không nghĩ tới chẳng những chịu được lấy, lại không gian đặc tính cảm ngộ còn không ngừng tăng trưởng. Những cái kia cực hạn thiên thần cảnh đều sẽ nếm thử lĩnh hội loại thứ 3 quy tắc, để cho mình có đầy đủ thần hồn nội tình. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên có chút rõ ràng chính mình vì cái gì có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ không gian đặc tính hư vô, giống như thần trợ. Bởi vì tình huống thật, khả năng chính là giống như thần trợ. Huyền Vũ giới đang trợ giúp Trần Phỉ tu luyện, mà nguyên nhân khả năng rất đơn giản, chính là Trần Phỉ lĩnh ngộ hoàn chỉnh địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc. Tại thiên thần cảnh thời điểm, làm được cái khác thiên thần cảnh gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên Huyền vực bên trong có thiên địa huyền ba bảng, nhằm vào chính là hư không chân thần cảnh đến chúa tể cảnh tồn tại. Chỉ cần có thể lên bảng, liền có thể đạt được Huyền Vũ giới khí vận gia trì. Khí vận gia trì, bản thân liền có thể để tu hành càng nhanh, càng là có thể lấy khí vận chuyển hư không hối đoái chí bảo. Thiên Huyền vực bên trong không có nhằm vào thiên thần cảnh bảng, cố gắng không phải là không có, mà là cực kỳ ẩn ấp. Trình độ nào đó, nói Trần Phỉ là thiên thần cảnh đệ nhất nhân, hẳn không có vấn đề gì. Lại là lĩnh ngộ địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc, lại là nhập môn không gian đặc tính hư vô, làm được cái khác thiên thần cảnh chuyện không thể tưởng tượng. Loại tình huống này, đương Trần Phỉ muốn lĩnh hội không gian đặc tính thời điểm, cố gắng chính là đạt được Huyền Vũ giới trong minh minh gia trì. Chỉ là loại này gia trì cũng không rõ ràng, không cách nào giống thiên địa huyền ba bảng như thế hiện lộ ra, nhưng Trần Phỉ xác thực thật sự rõ ràng cảm nhận được. Lúc này, ta nếu là tu luyện cái khác thập nhị giai công pháp, đoán chừng không cần đơn giản hóa, cũng có thể nhanh chóng nắm giữ đến đại viên mãn cấp độ. Thậm chí là tu luyện thập tam giai công pháp, đều có thể giúp ta nhanh chóng lĩnh ngộ. Bất quá thần hồn không đủ, mạnh tu thập tam giai công pháp, có nhập ma phong hiểm. Trần Phỉ ánh mắt chuyển động, cái này tương đương với thu được yếu hóa bản đơn giản hóa bảng. Về phần tại sao chỉ là yếu hóa bản, bởi vì loại này khí vận gia trì, không thể che đậy tu luyện thập tam giai công pháp mang tới nguy hại. Ma bảng có thể đem loại này nguy hại xuống đến thấp nhất. Lại loại này khí vận gia trì, càng giống là rễ hoa trên gấm. Là bởi vì Trần Phỉ lĩnh ngộ địa thủy hỏa phong quy tắc, lại nhập môn không gian đặc tính, còn có cảnh giới đạt đến cực hạn tiên thần cảnh, cho nên loại này khí vận gia trì mới xuất hiện. Chính là làm ngươi mạnh lên về sau, phát hiện thế giới đối ngươi phi thường tốt. Ma bảng đơn giản hóa thì là từ Trần Phỉ khi yếu ớt, liền một đường chống đỡ lấy Trần Phỉ trưởng thành. Cho nên bảng cùng số mệnh có tương tự tính, nhưng không có quá lớn khả năng so sánh. Trung quy không phải một chuyện xấu, chỉ là thần hồn đã không chịu nổi, không cách nào hoàn chỉnh nắm giữ không gian đặc tính. Trần Phỉ cảm giác thần hồn bên trong thương thế, xác thực không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ, không phải thần hồn sẽ lập tức vỡ vụn. Cho nên lấy Trần Phỉ bây giờ nắm giữ không gian đặc tính hư vô, nếu như đối mặt loại kia chân chính hư không chân thần, đánh ra 10 thành công kích, cuối cùng chỉ có 2-3 thành sẽ rơi vào trên người đối phương, thậm chí đại khái suất sẽ còn càng ít. Dù sao giữa trời ở giữa đặc tính cảm ngộ chênh lệch to lớn thời điểm, song phương quyết đấu thời điểm, đã không phải là đơn giản thêm phép trừ. Đương nhiên, Trần Phỉ có một cái ưu thế, đó chính là thập tam giai cường giả, đối mặt Trần Phỉ dạng này thiên thần cảnh, căn bản liền sẽ không nghĩ đến Trần Phỉ có thể làm bị thương hắn nhóm. Xuất kỳ bất ý lần thứ nhất, lại biến thành quyết đấu mấu chốt. Mà trùng hợp, Trần Phỉ thật đúng là hữu chiêu pháp, có thể lợi dụng bên trên cơ hội này. Huyễn hư kiếm. Huyễn hư kiếm quyết bên trong, nhất là áo nghĩa một kiếm, cũng là huyễn hóa môn thập nhị giai trong truyền thừa, vì những cái kia chân chính thiên tiêu chuẩn bị một kiếm. Liên lụy tới thập tam giai một chút huyền bí, tại sẽ không để cho thiên thần cảnh tẩu hỏa nhập ma tình huống dưới, đem hết khả năng cung cấp một thức huyền thuật. Huyền hóa môn tại thiên huyền vực là nhất lưu thế lực, sở tu huyền thuật càng là tự tin toàn bộ huyền vũ giới thứ nhất. Loại này tự tin, để huyền hóa môn cường giả từ thập nhất giai địa thần cảnh bắt đầu, liền dốc hết toàn lực tại mỗi nhất giai trong truyền thừa, lưu lại cực hạn một thức huyền thuật. Từ thập nhất giai địa thần cảnh đến thập tứ giai bất hủ cảnh, đều có dạng này một thức phá hạn huyền thuật. Đương nhiên, bởi vì liên lụy đến tầng cấp cao hơn huyền bí, dạng này huyền thuật tu luyện độ khó có thể nghĩ. Trần Phỉ đã sớm đem Huyễn Hư kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh, tự nhiên cũng đem cái này thức cực đỉnh huyền thuật nắm giữ. Trần Phỉ đứng người lên, theo thời gian chuyển rời, thần hồn thương thế dần dần khôi phục như lúc ban đầu, Trần Phỉ khí tức đạt đến đỉnh phong. Trần Phỉ mắt nhìn phía trước, thể nội tinh khí thần hồn bắt đầu tiêu đốt, tiếp lấy tay phải cũng làm kiếm chỉ, chậm rãi hướng về phía trước đâm ra. Soạt. Quy khư giới hư không bị trong nháy mắt quấy, giống như sóng to gió lớn quét sạch quy khư giới bên trong tất cả bị diện. Uy Khư giới bên trong sinh linh còn đắm chìm trong nhà mình giới chủ tu vi lần nữa tăng lên, đột nhiên phát hiện thiên địa nguyên khí dị dạng, ngay sau đó thể nội nguyên lực bắt đầu không bị khống chế rung động kịch liệt. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại toàn bộ sinh linh trong thức hải, còn chưa chờ bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh này, đột nhiên chung quanh thiên địa nguyên khí lại khôi phục bình thường, đạo thân ảnh kia cũng một chút biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, Tà Nguyên Trung hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía hư không, có thể dẫn phát dạng này nguyên khí thủy triều, chỉ có nhà mình chủ nhân mới có thể. Sâu trong hư không, Trần Phỉ duy trì thứ kiếm tư thế, tinh khí thần hồn đã rơi xuống đáy cốc. Bất quá theo dành trước kích hoạt, Trần Phỉ khí tức bắt đầu khôi phục. Trần Phỉ thần niệm quan sát đến ô không gian bên trong một thức kiếm ảnh, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, đây là Trần Phỉ mạnh nhất một chiêu. Không chỉ là Huyễn Hư kiếm cái này cực đỉnh huyễn thuật, càng bởi vì Trần Phỉ vừa thiêu đốt tất cả, gia trì tại Huyễn Hư kiếm bên trên. Vẹn vẹn chỉ là thi triển Huyễn Hư kiếm, kỳ thật không cần thiêu đốt tinh khí thần hồn, nhưng Trần Phỉ đã đem địch giả tưởng đặt ở thập tam giai trên thân, kia giới trạng thái bình thường Huyễn Hư kiếm, vẫn là khó mà ảnh hưởng đến chân chính hư không chân thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Trần Phỉ đi ra trời ứng phong độc phủ. Giờ phút này Trần Phỉ khí tức hiện lộ tại thiên thần cảnh trung kỳ, đã xông xáo một lần thiên ứng huyễn cảnh, trong thời gian ngắn phá một cảnh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Lại thiên thần cảnh trung kỳ, còn không phải Trần Phỉ mục đích cuối cùng nhất trở lại Huyễn Hóa môn, Trần Phỉ cầm đến ra một viên ngộ đạo thụ hạt giống, hướng trong môn hối đoái một phần thập nhị giai thượng phẩm vị cách linh tài, đem cảnh giới quang minh chính đại tăng lên tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Cái khác thiên thần cảnh có thể một ngày phá hai cảnh, Trần Phỉ cũng như thế, mặc dù sẽ dẫn phát chú ý, nhưng không có đến kinh thế hai tục trình độ. Lại muốn tại Huyễn Hóa môn bên trong thuận lợi tu hành, thích hợp thể hiện ra tự thân thiên tư, mới có thể để Huyễn Hóa môn nghiêng tài nguyên đến trên thân. Trần Phỉ rời đi trời ứng phong, hướng phía thành nội truyền tống trận mà đi. Tiên bối, người tu hành kia từ phía trên ứng phong xuất hiện, lại tu vi đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ, giờ phút này chính hướng truyền tống trận phương hướng mà đi. Trời ứng phong cách đó không xa, một vị nguyên ma nhìn xem Trần Phỉ bóng lưng, đem tin tức truyền cho Sai Chí Hồng. Thiên ứng thành thành bắc một chỗ viện lạc bên trong, Sai Chí Hồng con mắt một chút mở ra. Thiên thần cảnh trung kỳ. Sai Chí Hồng ban đầu ở Hàn Sơn vực đạt được tin tức, cái này Trần Phỉ là tại kia dung hư giới bên trong, vừa mới đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ. Chương 1730, Trảm hư không chân thần, 4K, một chương 1730, Trảm hư không chân thần, 4K, một từ lúc trước Sai Chí Hồng tự mình phá vỡ dung hư giới, đến hiện nay, thời gian từng có đi 2 tháng sao? 2 tháng không đến thời gian bên trong, từ địa thần cảnh một đường tu luyện đến thiên thần cảnh trung kỳ, mặc dù có thiên ứng huyễn cảnh tồn tại, càng có tại ngộ đạo thụ hạ lĩnh hội cơ hội, tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút. Đại năng giả chuyển thế trung tu. Lúc trước cái này trên thân Trần Phỉ, tựa hồ liền có dạng này một cái tin đồn. Sai Chí Hồng trong đầu hiện lên có quan hệ Hàn Sơn vực tất cả thiên thần cảnh tin tức, lúc ấy Sai Chí Hồng cũng không có quan tâm kỹ càng Trần Phỉ, bất quá thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Về phần chuyển thế trùng tu nghe đồn, Sai Chí Hồng cũng không có làm một chuyện. Thiên huyền vực chuyển thế trùng tu người tu hành kỳ thật cũng không ít, nhưng cơ hội nhìn không thấy có ai tu vi cảnh giới vượt qua ở kiếp trước. Hàn Sơn vực trước đó bị lệch trời khoảng cách, thật có cái gì chuyển thế trùng tu, kia đoán chừng cũng chỉ là Hàn Sơn vực năm đó một vị thiên thần cảnh chuyển thế mà thôi. Chẳng qua hiện nay theo cái này Trần Phỉ cảnh giới đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, tình huống tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Thiên ứng huyễn cảnh là có liên phá hai cảnh người tu hành, nhưng này đều là cái nào đó cảnh giới tích xúc hồi lâu, cuối cùng hậu tích bạc phát, cái này Trần Phỉ có thể có cái gì hậu tích bạc phát? Dựa vào ở kiếp trước nội tình, theo kế hoạch làm việc, Sai Chí Hồng truyền ra tin tức, tiếp lấy thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như nói trước đó, Sai Chí Hồng chỉ bất quá trong lòng có chấp niệm, muốn tìm ra Hàn Sơn bực cái kia thần bí người tu hành, cho nên lưu tại Thiên ứng thành chuẩn bị bắt giữ Trần Phỉ siêu hồn. Kia bây giờ theo Trần Phỉ một chút đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, Sai Chí Hồng ý nghĩ trong lòng một chút phát sinh chuyển biến. Cái kia thần bí người tu hành có khả năng hay không, chính là cái này Trần Phỉ. Bình thường tới nói rất không có khả năng, nhưng ở Hàn Sơn vực vị diện trong quyết đấu, chuyện không bình thường quá nhiều, cái này Trần Phỉ là cái kia thần bí người tu hành khả năng thoang cái để thăng lên. Cho dù cuối cùng siêu hồn, phát hiện cái này Trần Phỉ chỉ là phổ thông tiên thần cảnh, vậy đối với Sai Chí Hồng mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Lấy Sai Chí Hồng thập tam giai sơ kỳ cảnh giới, lãng phí mấy ngày thời gian, không đáng kể chút nào, ngược lại là đem chấp niệm trong lòng tiêu trừ, mới là chuyện mấu chốt nhất. Nguyên ma tu vi tăng trưởng không cần bị cách linh tài, nhưng bởi vì bị ma khí ảnh hưởng, tính cách quái đản chấp nhất, nhiều khi một cái ý niệm trong đầu một cái ý nghĩ, cũng có thể biến thành chấp niệm. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Thiên ứng thành truyền tống điện, Trần Phỉ bước vào trong đó. Truyền tống trong điện người đến người đi, dựa vào truyền tống trận, người tu hành cùng nguyên ma đều có thể vụ xuất hiện tại thiên huyền vực một vị trí nào đó, mà không cần tự mình bay qua. Tại Hàn Sơn vực cũng có tương tự pháp trận, bất quá bởi vì không thông không gian đặc tính, Hàn Sơn vực chuyển trận truyền tống khoảng cách có hạn. Thiên Hàn thành. Trần Phỉ đi đến một cái trước truyền tống trận, giao nạp 1000 thượng phẩm tiên tinh cho truyền tống điện chấp sự. Thiên ứng thành không có thẳng tới Huyễn Hóa môn truyền tống trận, Trần Phỉ cần nửa đường đổi thừa hai cái truyền tống trận mới có thể đến đạt Huyễn Hóa môn hạ Huyễn Hóa thành. Chờ một lát, truyền tống điện chấp sự phất tay đem lên phẩm tiên tinh cất kỹ, chăm chú xem xét trên truyền tống trận phù văn, xác định không có chỗ sơ suất. Trong điện truyền tống trận có rất nhiều, cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm động vận hành, vì phòng ngừa truyền tống trận xảy ra vấn đề, mỗi sử dụng mấy lần, chấp sự liền muốn chăm chú kiểm tra, phòng ngừa có phù văn hư hao. Truyền tống góc điện rơi, một vị thập nhị giai đỉnh phong nguyên ma một bên túi đầu đuốt đuốt ngọc trong tay thủy, một bên âm thầm hướng Sai Chí Hồng truyền lại tin tức. Tiên bối, người tu hành kia tại ớt mau trước truyền tống trận, mục đích là Thiên Hàng Thành. Chớ có bị phát giác. Sai Chí Hồng thanh âm tại vị này nguyên ma vang lên bên hai. đã hoài nghi Trần Phỉ có thể là Hàn Sơn vực cái kia thần bí người tu hành, Sai Chí Hồng coi như Trần Phỉ chân thực tu vi tại Thiên Thần cảnh đỉnh phong. Thiên Thần cảnh đỉnh phong người tu hành cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có chút gió thổi có lay, liền sẽ tại thần hồn nội sinh ra đặc thù cảm ứng. Tiên bối yên tâm, chúng ta từ đầu đến cuối chưa rủ hảo ý. Vị này thập nhị giai đỉnh phong nguyên ma cung kính nói. Sai Chí Hồng dạng này thập tam giai nguyên ma phân phó chuyện kế tiếp, trời nội ứng thành mấy vị nguyên ma nào dám chủ quan, cho dù mục tiêu chỉ là Thiên Thần cảnh trung kỳ. Bởi vì một khi sự tình làm hư hại, sau đó bị truy trách, trực tiếp bị Sai Chí Hồng cho hạ giận chém giết, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cùng mình tính mệnh tương quan, vậy dĩ nhiên như thế nào cẩn thận đều không đủ. Thiên ứng thành bên ngoài, Sai Chí Hồng phá vỡ khe hở không gian, xuất hiện trên một ngọn núi. Nơi này cách Thiên ứng thành chừng 2000 vạn bên trong, Sai Chí Hồng nhìn Thiên ứng thành phương hướng. Cho dù là lấy thập tam giai lực lượng, loại này khoảng cách tình huống dưới, Sai Chí Hồng cũng đã không cách nào trông thấy Thiên ứng thành hình dáng. Tiền bối, truyền tống trận khởi động. Một viên mã não bên trong, một thanh âm truyền vào Sai Chí Hồng trong tai. Sai Chí Hồng đầu lâu khẽ nâng, gần như viên mãn không gian đặc tính hư vô toàn lực kích phát, trong phạm vi ngàn vạn dặm không gian vận luật xuất hiện tại Sai Chí Hồng cảm giác bên trong. Sai Chí Hồng không có nghĩ qua tại trời nội ứng thành trực tiếp cầm nã chân phỉ, nơi đó cường giả đông đảo, cho dù Sai Chí Hồng tốc độ đầy đủ nhanh, cũng sẽ dẫn tới cường giả ánh mắt. Kia Trần Phỉ chỉ là khu thiên thần cảnh, nhưng hắn còn có một thân phận khác, chính là Huyễn Hóa môn nội môn đệ tử. Như là đã vào Huyễn Hóa môn, đó chính là Huyễn Hóa môn người, loại này nhất lưu thế lực chú trọng nhất mặt của mình, một khi đệ tử bị lấy lớn hiếp nhỏ, khẳng định sẽ truy trách. Sai Chí Hồng trong lòng có chấp niệm, nhưng sẽ không đem mình đặt trong nguy hiểm, cho nên trước công chúng hạ cầm nã Trần Phỉ, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Về phần để cái khác thập nhị giai nguyên ma đi cùng Trần Phỉ phát sinh xung đột, cũng rất khó đưa đến Sai Chí Hồng kỳ vọng hiệu quả. Cuối cùng Sai Chí Hồng lựa chọn nửa đường chặn đường Trần Phỉ, đem đưa Trần Phỉ từ trong truyền tống trận ngạnh sinh sinh thu hạ. Truyền tống trận chính là lấy pháp trận chi lực, cậy mở khe hở không gian, lấy tương đối bình hòa phương thức đem sinh linh mang đến những truyền tống trận khác. Cái này ở trong liên lụy đến không gian lực lượng, đối với thập tam giai phía dưới sinh linh mà nói, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Nhưng đối với gần như viên mãn nắm giữ không gian đặc tính hư vô Sai Chí Hồng mà nói, lại không phải việc khó. Đặc biệt là Sai Chí Hồng còn phải biết Trần Phỉ truyền tống mục đích, đã sử dụng cụ thể pháp trận, đánh giá ra cái không gian kia thông đạo, cũng trở nên càng thêm đơn giản. Truyền tống trận đối với thập tam giai phía dưới sinh linh mà nói, xem như đơn giản nhất mau lẹ xuất hành phương thức, nhưng đối với thập tam giai phía trên mà nói, cũng không phải là như thế. Nửa đường bị cướp đạo, không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng dùng thân pháp của mình đi phi hành, kỳ thật đồng dạng khả năng bại lộ hành tung. Tại Thiên Huyền vực liền không có tuyệt đối an toàn xuất hành phương pháp, an toàn nhất, vĩnh viễn là ngươi thực lực bản thân Sai Chí Hồng thần hồn tinh tế thể ngộ lấy không gian chập trùng. Đột nhiên, Sai Chí Hồng con mắt một chút mở ra, tay phải hướng về phía trước nô ra, ngoài 10 dặm, không gian một chút hiện ra nếp vốn. Trần Phỉ đứng tại truyền tống trận bình chướng bên trong, thần hồn không có dấu hiệu nào kịch liệt ba động, sau một khắc, truyền tống trận bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, cùng bạo không gian lực lượng đem Trần Phỉ thân hình quét bay. Thân thể xoay chuyển bên trong, Trần Phỉ nhìn về phía nơi xa, Sai Chí Hồng thân ảnh đập vào mi mắt. Đã lâu không gặp. Sai Chí Hồng thanh âm tại Trần Phỉ vang lên bên tai, ngựa khí ở trong mang theo một vòng trêu tức. Tiền bối đây là ý gì? Trần Phỉ ở giữa không trung đứng vững, đối Sai Chí Hồng chắp tay nói. Chương 1730, Trảm hư không chân thần, 4K, 2 chương 1730, Trảm hư không chân thần, 4K, 2 không đem tu vi thật sự hiện lộ một chút. Ban đầu ở dung hư giới, còn có vị diện quyết đấu thời điểm, chính là ngươi âm thầm ra tay à. Sai Chí Hồng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Trần Phỉ, tay phải gảy nhẹ ngón tay, một đạo hắc mang vượt ngang trời cao, đánh về phía Trần Phỉ đầu lâu. Sai Chí Hồng nguyện ý nói hơn hai câu lời nói, chỉ là muốn từ Trần Phỉ trên mặt nhìn ra một điểm không giống thần sắc, nhưng Sai Chí Hồng chỉ có thấy được thất kinh. Từ điểm này nhìn, Sai Chí Hồng tựa hồ phán đoán sai, cái này Trần Phỉ khả năng cũng không phải là kia thần bí người tu hành. Bất quá không quan hệ, đợi lát nữa trực tiếp siêu hồn chính là, có thể nhanh như vậy nhanh tu luyện tới thiên thần cảnh trung kỳ, cố gắng sẽ có ngoại ý muốn khác kinh hỉ. Tiền bối, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm? Trần Phỉ thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, đồng thời khí tức biến thành thiên thần cảnh hậu kỳ. A, biến hóa muôn hoa trong gương, trăng trong nước. Còn có ngươi tu vi, ngươi quả thật không thích hợp, ha ha ha. Nhìn thấy Trần Phỉ tránh thoát mình tiện tay một kích, Sai Chí Hồng chẳng những không buồn, con mắt ngược lại một chút phát sáng lên, hắn vừa rồi hoàn toàn không nhìn ra, Trần Phỉ lại còn che giấu tu vi. Chân thực cảnh giới thiên thần cảnh hậu kỳ, kia Hàn Sơn vực vị diện quyết đấu, âm thầm ra tay, vô cùng có khả năng chính là cái này Trần Phỉ. Đương nhiên, cũng có thể là một người khác hoàn toàn, nhưng cái này đều không trọng yếu, hôm nay thu hồi này, đã đầy đủ để Sai Chí Hồng hài lòng. Sai Chí Hồng thân ảnh một chút biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã tại Trần Phỉ trước mặt, tay phải trực tiếp đưa ra, chụp tới Trần Phỉ đầu lâu. Trần Phỉ thân hình một chút đứng thẳng bất động, không có gì sánh kịp bàng bạc chi lực đè xuống thân thể, Trần Phỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sai Chí Hồng bàn tay chụp vào mình đỉnh đầu. Sai Chí Hồng mang trên mặt giọng điệu mai tiểu dung, chỉ là thiên thần cảnh, kẻ như run rế. Ông. Tại Sai Chí Hồng bàn tay sắp chạm đến Trần Phỉ đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên Trần Phỉ cùng Sai Chí Hồng ở giữa nổi lên một tia gợn sóng, một đạo hư ảo kiếm mang ngay tại Sai Chí Hồng bên ngoài thân xuất hiện, tiếp lấy chém vào thân thể. Khoảng cách của song phương quá gần, đạo này hư ảo kiếm mang càng là hoàn toàn không biết từ nơi nào toát ra, đương Sai Chí Hồng phát giác dị dạng, đã hoàn toàn không kịp né tránh. Không gian đặc tính lực lượng trải rộng Sai Chí Hồng toàn thân, đây là thập tam giai cùng thập nhị giai to lớn nhất khe rãnh, lấy Sai Chí Hồng bây giờ nắm giữ không gian đặc tính, có thể cơ hồ miễn dịch bất luận cái gì thập tam giai phía dưới công kích. Soạn. Như gió thổi sóng lúa thanh âm tại Sai Chí Hồng vang lên bên tai, Sai Chí Hồng che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức bị tỉnh lại, đồng thời tràn ngập tại trong thức hải. Sai Chí Hồng cánh tay một chút dừng lại ở giữa không trung, lực lượng trong cơ thể bắt đầu yên lặng, liền liên thể biểu không gian đặc tính cũng bắt đầu thu liễm. Huyễn hư kiếm, gần như là Trần Phỉ xả thân một kích, xuyên thấu Sai Chí Hồng phòng ngự, đem nó cưỡng ép dẫn vào trong ảo cảnh. Trần Phỉ hai mắt nhìn chằm chằm Sai Chí Hồng, vừa rồi đè ép thân thể bảng bạc cự lực đã biến mất. May mắn Sai Chí Hồng còn không có nắm giữ viên mãn không gian đặc tính, từ mới vừa rồi bị kéo ra truyền tống trận bình chướng, trông thấy Sai Chí Hồng một khắc này, Trần Phỉ dựa vào tự thân không gian đặc tính, xác định điểm này. Mà cái này cũng là Trần Phỉ lưu lại liều hiểm một kích nguyên nhân. Phàm là Sai Chí Hồng đã viên mãn nắm giữ không gian đặc tính, Trần Phỉ duy nhất sẽ làm chính là cưỡng ép phá vỡ không gian đào tẩu, cùng sử dụng Huyễn Hư kiếm đi kéo dài Sai Chí Hồng hành động. Bởi vì phát hiện còn có sức liều mạng, cho nên Trần Phỉ cố ý hiện lộ một chút ẩn dấu tu vi, để Sai Chí Hồng lấy sư tử vô thọ tâm thái, cẩn thận cầm nã Trần Phỉ. Bình thường tới nói, khoảng cách mấy chục dặm, Huyễn Hư kiếm đồng dạng có thể đánh trúng Sai Chí Hồng. Nhưng đối mặt trung quy là một vị thập tam giai nguyên ma, Trần Phỉ tình nguyện càng cẩn thận một chút, để Sai Chí Hồng tránh cũng không thể tránh. Càn Nguyên kiếm xuất hiện tại Trần Phỉ trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, Dạ Ma chiến binh thân ảnh xuất hiện ở một bên, lại Dạ Ma chiến binh trực tiếp thi triển trấn ma, ngay sau đó tinh khí thần hồn bắt đầu tiêu đốt. Dạ Ma chiến binh bước về phía trước một bước, thân thể hóa thành lưỡi kiếm, lại là một thức Huyễn Hư kiếm đánh vào Sai Chí Hồng trên thân thể. Ngay tại vừa mới, Sai Chí Hồng vốn đã dần dần yên lặng lực lượng, một lần nữa lại bắt đầu ba động, đồng thời lấy cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục. Ô không gian bên trong kia thức Huyễn Hư kiếm, là Trần Phỉ lấy ngọc thạch câu phần phương thức thi triển đi ra, phối hợp với lĩnh ngộ năm thành không gian đặc tính, đủ để đem thập tam giai sơ kỳ cường giả kéo vào huyễn cảnh. Nhưng chung quy là thập nhị giai công pháp, lại phá hạn, lại không cùng bình thường, đối với thập tam giai mà nói, vẫn như cũ có không nhỏ sơ hở. Chính là bởi vì cái này sơ hở, Sai Chí Hồng vừa mới yên lặng, liền lập tức phát giác không thích hợp, muốn từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Ông, theo Dạ Ma chiến binh cái này thức không giữ lại chút nào huyễn hư kiếm đánh trúng Sai Chí Hồng, Sai Chí Hồng khí tức đột nhiên hạ xuống một đoạn, đống chốc bị đánh ra vết thương nhẹ, lại lâm vào cấp độ càng sâu bên trong ảo cảnh. Không chỉ có như thế, liền liên thể biểu không gian đặc tính lực lượng cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ rách. Vừa rồi ô không gian bên trong huyễn hư kiếm, Sai Chí Hồng là tránh cũng không thể tránh, nhưng cũng làm cho Sai Chí Hồng thần hồn tăng lên tới cực hạn, cho nên chỉ là miễn cưỡng để Sai Chí Hồng vào huyễn cảnh. Mà Dạ Ma chiến binh cái này thức huyễn hư kiếm, có thể nói đánh vào không có chút nào phòng bị trên thân Sai Chí Hồng. Không có một kiếm chém giết Sai Chí Hồng, hay là bởi vì Sai Chí Hồng bên ngoài thân lực lượng tự phát phòng ngự, chặt cái này thức huyễn hư kiếm đại bộ phận lực lượng. Nhưng tự phát phòng ngự, tựa như là bọn lính mất chỉ huy tán binh, có tác dụng, nhưng hiển nhiên hiệu quả sẽ không như vậy lý tưởng. Sai Chí Hồng chỉ là vết thương nhẹ, thuần túy cũng là bởi vì Trần Phỉ bây giờ tu vi cảnh giới sát thực không đủ, thập tam giai cùng thập nhị giai lực lượng cũng chênh lệch quá lớn. Lại Sai Chí Hồng chiến lực tại thập tam giai sơ kỳ bên trong, bản thân là thuộc về cực mạnh tồn tại. Ban đầu ở Hàn Sơn vực, có thể như thế tùy ý áp chế Điền Văn Đạo, không phải liền là bởi vì Sai Chí Hồng thực lực mạnh hơn sao? Cong, Càn Nguyên kiếm bộ phát ra kinh thiên kiếm ý, Trần Phỉ bên ngoài thân nổi lên màu đen, đây là ma khí. Bí thuật, trấn ma. Phá hàn kỹ, Huyễn Hư kiếm. Cơ hồ cùng vừa rồi Dạ Ma chiến binh, Trần Phỉ đang thi triển trấn ma về sau, bắt đầu thiêu đốt mình, thân hình cùng Càn Nguyên kiếm gần như hòa làm một thể về sau, một kiếm chạm tại trên thân Sai Chí Hồng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, giống như thế gian nhất là sắc bén thần binh, Trần Phỉ chém qua Sai Chí Hồng thân thể, xuất hiện tại sau lưng Sai Chí Hồng, toàn thân khí tức bắt đầu như tuyết lở bạc hàng. Sai Chí Hồng vốn là hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, trong ánh mắt mang theo một vòng mê mang, mình đây là ở đâu? Vô tận suy yếu cùng bóng tối bao trùm Sai Chí Hồng tâm linh, thể nội sinh cơ điên cuồng tiết ra ngoài. Chương 1731, thập tam giai truyền thừa, 4K, một chương 1731, thập tam giai truyền thừa, 4K, một Sai Chí Hồng theo bản năng nâng lên hai tay, cúi đầu nhìn xem mình, ký ức bắt đầu trở về, Sai Chí Hồng cũng rốt cục nhớ tới giờ phút này mình thân ở chỗ nào. Sai Chí Hồng chật vật quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, ánh mắt mang theo khó có thể tin cùng vô tận nghi hoặc. Thiên thần cảnh cực hạn tu vi, cái này không tính là gì, Hàn Sơn bực loại địa phương kia đã có thể có cực phẩm thiên thần binh, bên trong di tích lại nhiều cái thập nhị giai cực phẩm vị cách linh tài, không phải cái gì chuyên không cách nào giải thích. Sai Chí Hồng trước khi tới, đã nghĩ tới khả năng này. Mà bất luận là thiên thần cảnh sơ kỳ, vẫn là thiên thần cảnh cực hạn, đối với Sai Chí Hồng mà nói, đều không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thập nhị giai cùng thập tam giai ở giữa chênh lệch, chính là một đạo lệch trời. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy lệch trời, lại bị cái này Trần Phỉ nhảy tới. Liên tục ba kiếm, mỗi kiếm đều đạt đến hư không chân thần cảnh uy lực. Sai Chí Hồng không thể nào hiểu được, dạng này trình độ một kiếm, thiên huyền vực đều là chưa bao giờ nghe sự tình, kết quả cái này Trần Phỉ lại liên tiếp chém ra ba kiếm. Nếu như nhắc tới Trần Phỉ đã là hư không chân thần cảnh, kia Sai Chí Hồng rơi xuống bây giờ dạng này, chỉ có thể nói là mình mù quáng chủ quan. Nhưng cái này Trần Phỉ chính là thiên thần cảnh, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Đã đều phải chết, giải đáp ta mấy nỗi nghi hoặc như thế nào? Sai Chí Hồng chậm rãi xê dịch thân thể của mình, khí tức đã vỡ nát đến thập giai, phản phất sau một khắc liền muốn theo gió mà qua. Hư không chân thần cảnh, nắm giữ không gian đặc tính, quả thật là khó giết. Trần Phỉ thân thể chậm rãi thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn Sai Chí Hồng. Nghe được Trần Phỉ, Sai Chí Hồng khẽ chau mày, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân khác thường, muốn xê dịch, lại là đã bị một kiếm đâm trúng đầu lâu. Sai Chí Hồng đầu lâu bên ngoài quang mang chớp động, không gian nổi lên nếp vốn, muốn ngăn cản được một kiếm này, nhưng gần như sụp đổ bản nguyên lại làm cho khó mà ngưng tụ nhiều ít lực lượng. Xuy, mũi kiếm đâm xuyên Sai Chí Hồng đầu lâu bên ngoài phòng hộ, cầm kiếm dạ ma chiến binh vừa muốn tiếp tục động tác, Sai Chí Hồng đã một trưởng vô nát dạ ma chiến binh thân thể. Vừa mới triệu hồi ra dạ ma chiến binh, chỉ có địa thần cảnh tu vi. Đánh xong một trường này, Sai Chí Hồng kịch liệt thở dốc, gần như không cách nào đứng thẳng thân thể. Sai Chí Hồng dương mắt nhìn chằm chằm Trần Phỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, nơi nào còn có vừa rồi loại kia trước khi chết bộ dáng. Trần Phỉ trên mặt tươi cười, địa thần cảnh dạ ma chiến binh xuất hiện lần nữa tại bên người, loại này lâm thời triệu hoán dạ ma chiến binh, bây giờ tu vi nhiều đến nhất đến trình độ này, muốn khôi phục lại thiên thần cảnh cực hạn cảnh giới, cần một chút thời gian. Bất quá dùng cho đối phó gần như dầu hết đèn tắt Sai Chí Hồng, đã hoàn toàn đầy đủ. Thập tam giai sơ kỳ nguyên ma, sinh mệnh lực cường thịnh đến đáng sợ, đặc biệt là đối Sai Chí Hồng gần như vậy hồ biên mãn trưởng khống không gian đặc tính cực giả, thì càng là như thế. Sai Chí Hồng bị Trần Phỉ ba kiếm chém vỡ bản nguyên, gần như thân tử đạo tiêu, nhưng cuối cùng lại bị ngạnh sinh sinh lưu lại một chút hy vọng sống, mà đây cũng là Sai Chí Hồng cuối cùng sẽ thức tỉnh nguyên nhân. Sai Chí Hồng tại sao muốn nói chuyện với Trần Phỉ, chẳng qua là muốn kéo dài một chút thời gian, từ đó để cho mình tận lực khôi phục một chút. Đáng tiếc, Sai Chí Hồng gặp Trần Phỉ loại này phi thường quy thiên thần cảnh, rõ ràng không phải thập tam giai, cũng đã lĩnh ngộ năm thành không gian đặc tính hư vô. Chính là bởi vì Trần Phỉ lĩnh ngộ năm thành không gian đặc tính, cho nên Trần Phỉ rất rõ ràng, giống Sai Chí Hồng dạng này cường giả, có thể dùng không gian đặc tính cưỡng ép lưu lại mình một chút hy vọng sống. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, Sai Chí Hồng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục lại thập nhị giai chiến lực. Đối mặt loại tình huống này, Trần Phỉ lại thế nào khả năng để Sai Chí Hồng đạt được? Cứ việc dạ ma chiến binh giờ phút này chỉ có địa thần cảnh chiến lực, nhưng dạng này chiến lực dạ ma chiến binh, hao tổn một vị, Trần Phỉ lập tức liền có thể triệu hồi ra một vị. Dạ ma chiến binh cầm trong tay càn nguyên kiếm, bước về phía trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sai Chí Hồng, một kiếm đâm ra. Sai Chí Hồng thần sắc ngất lệ, nhấc lên thể nội một tia lực lượng, chặn dạ ma chiến binh một kiếm này, nhưng vận dụng thể nội cái này tia lực lượng, Sai Chí Hồng đã không có khả năng khôi phục lại. Trần Phỉ đứng ở đằng xa, theo bảng dành trước kích hoạt, sụp đổ khí tức bắt đầu khôi phục. Sai Chí Hồng nhìn xem Trần Phỉ khí tức khôi phục nhanh chóng, ánh mắt một trận lắc lư, đồng dạng đều bản nguyên sụp đổ, cái này Trần Phỉ sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Mấy chục giây thời gian trôi qua, tại Sai Chí Hồng đem hết toàn lực đánh nát dạ ma chiến binh về sau, Trần Phỉ xuất hiện trước mặt Sai Chí Hồng, một tay lấy đầu lâu chế trụ. Giờ phút này Trần Phỉ khí tức đã khôi phục hơn phân nửa, đối mặt chỉ có địa thần cảnh chiến lược Sai Chí Hồng mà nói, tự nhiên là nhẹ nhõm nắm. Ngươi đến cùng là ai? Sai Chí Hồng muốn quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, lại phát hiện đầu lâu căn bản là không có cách động. Từ Hàn Sơn bực tới một vị thiên thần cảnh. Bành! Trần Phỉ thoại âm rơi xuống thời điểm, trực tiếp bóp nát Sai Chí Hồng đầu lâu liên đối lấy Sai Chí Hồng thân thể cũng cùng nhau vỡ nát. Huyết vụ tràn ngập, Sai Chí Hồng lần này chân chính thân tử đạo tiêu. Trần Phỉ tay trái xoay chuyển, một đoàn linh túy từ trong huyết vụ bay ra, Trần Phỉ nhìn xem cái này một đoàn hiện ra mực kim sắc quang mang linh túy, đem nó thu nhập trong tay áo. Một thanh màu xanh sống trường kiếm từ trong huyết vụ bay ra, chính là Sai Chí Hồng bản mệnh hư không thần binh. Cái này hư không thần binh vừa rồi đồng dạng bị ba thức huyễn hư kiếm trọng thương, không phải lấy hư không thần binh lực lượng, đối phó vừa rồi khí tức sụp đổ Trần Phỉ, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trần Phỉ tay phải điểm nhẹ, vô số tia kiếm vẩn quanh trôi này hư không thần binh, đem nó lực lượng hoàn toàn phong ấn, tiếp lấy thu nhập quy khư giới bên trong. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía sau lưng, không có hướng phía Thiên Ứng Thành phương hướng bay đi. Nơi này khoảng cách Thiên Ứng Thành bất quá 2000 vạn bên trong, so với chính Trần Phỉ bay trở về Nguyên Hóa Môn, tự nhiên mượn dùng Thiên Ứng Thành truyền tống trận càng thêm thuận tiện. Nhưng vừa mới chém giết một vị thập tam giai nguyên ma, Trần Phỉ dạng này trở lại Thiên Ứng Thành, có thể sẽ có ngoại ý muốn khác tình huống phát sinh. Hướng đông 3000 vạn dặm, có mặt khác một tòa thành trì, tên là Rộng Uy Thành, cứ việc không bằng Thiên Ứng Thành phồn vinh, nhưng cũng có truyền tống trận. Đến lúc đó mượn dùng Rộng Uy Thành truyền tống trận, nửa đường đổi xe mấy lần, liền có thể trở về Nguyên Hóa Môn. Một lát sau, tại khoảng cách Rộng Uy Thành còn có mấy trăm vạn dặm thời điểm, Trần Phỉ đem thân pháp tốc độ xuống hàng, đối ngoại hiển lộ ra khí tức là thiên thần cảnh trung kỳ. Tại Trần Phỉ hướng Rộng Uy Thành bay đi thời điểm, Sai Chí Hồng chỗ Thiên Mệnh Phủ, giờ phút này chính là bởi vì Sai Chí Hồng thân tử đạo tiêu mà triển khai điều tra. Thiên Mệnh Phủ là cùng Huyễn Hóa Môn tương xứng nhất lưu thế lực, cứ việc trong phủ thập tam giai nguyên ma rất nhiều, nhưng đột nhiên không minh bạch địa chết một vị, Thiên Mệnh Phủ tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Chỉ dùng một chút thời gian, Thiên Mệnh Phủ liền đã xác định Sai Chí Hồng sau cùng vị trí là tại Thiên Ứng Thành. Tại Trần Phỉ ngồi Rộng Uy Thành truyền tống trận, đến Thiên Hằng Thành thời điểm, Thiên Mệnh Phủ một vị thập tam giai trung kỳ nguyên ma đã tìm được Sai Chí Hồng tại Thiên Ứng Thành mấy tên thủ hạ. Sai Chí Hồng dự định cầm nã một vị Huyễn Hóa Môn nội môn đệ tử. Thập tam giai trung kỳ nguyên ma Túc Khải Phảng khẽ nhíu mày nói: "Vâng, Sai tiền bối để chúng ta theo dõi vị kia người tu hành, cũng đem nó hành tung báo cho Sai tiền bối." Viện lạc bên trong, năm vị thập nhị giai nguyên ma tâm kinh đạm chiến đứng đấy, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới còn cùng bọn hắn liên hệ Sai Chí Hồng, vậy mà đã thân tử đạo tiêu. Chương 1731, thập tam giai truyền thừa, 4K, hai chương 1731, thập tam giai truyền thừa, 4K, hai rõ ràng chỉ là đi cầm nã một vị thiên thần cảnh trung kỳ, tại sao có thể như vậy vẫn lạc? Đem kia Huyễn Hóa Môn đệ tử thân phận tin tức thu thập cho ta. Túc Khải Phảng trầm giọng nói: "Rõ." Năm vị thập nhị giai nguyên ma không người đáp, tiếp lấy ngay lập tức đi sưu tập người tu hành kia tin tức. Biết là Huyễn Hóa Môn đệ tử, lại có hình dạng cùng khí tức, lấy Thiên Mệnh Phủ tin tức con đường, bất quá một khắc đồng hồ công phu, một viên ngọc giản đã bày ở Túc Khải Phảng trước mặt. Túc Khải Phảng phân ra một tia tâm thần thăm dò vào ngọc giản, mấy tức qua đi, Túc Khải Phảng đem trong tay ngọc giản bóp nát. Hàn Sơn Bực, cùng lúc trước Sai Chí Hồng chấp hành nhiệm vụ có quan hệ. Túc Khải Phảng ngược lại không có cảm thấy Sài Chí Hồng chết tại cái kia tên là Trần Phỉ Thiên thần cảnh trong tay, mà là suy đoán huyền hóa môn cường giả xuất thủ, đem Sài Chí Hồng chém giết. Tin tức thu tập được trình độ này, Túc Khải Phảng đã không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu, liên lụy đến nhất lưu thế lực huyền hóa môn, Thiên Mệnh phủ đô cần cực kỳ cẩn thận, chớ nói chi là Túc Khải Phảng chính mình. Đem tin tức báo cáo, muốn thế nào tiếp tục điều tra, cũng là để Thiên Mệnh trong phủ cường giả đi làm quyết định này. Ở Thiên Mệnh phủ đạt được Túc Khải Phảng phản hồi tin tức thời điểm, Trần Phỉ đã thông qua trung chuyển, quay trở về tới huyền hóa môn. Nhìn xem trước mặt huyền hóa môn sân môn, Trần Phỉ không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Dù sao chém giết một vị thập tam giai nguyên ma, Trần Phỉ cũng lo lắng trên đường trở về có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn khác, cũng may bây giờ thuận lợi trở về. Huyền hóa môn thân là nhất lưu thế lực, cho dù là thập tứ giai nguyên ma đều muốn ước lượng một chút, muốn lấy phương thức gì tới bái phỏng huyền hóa môn, mà không phải hưng sư vấn tội. Lại Trần Phỉ là huyền hóa môn đệ tử, cho dù Thiên Mệnh phủ điều tra đến Trần Phỉ trên thân, cũng không thể lấy Trần Phỉ nguyên do đến huyền hóa môn. Cũng không phải Trần Phỉ đối huyền hóa môn trọng yếu bao nhiêu, điểm mấu chốt là Sài Chí Hồng lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên chuyện này nếu như bị huyền hóa môn biết, huyền hóa môn còn muốn lấy lý do này đảo ngược truy trách Sài Chí Hồng cùng Thiên Mệnh phủ. Trần Phỉ bay trở về Viễn Linh Phong bên trong động phủ khí linh xuất hiện, phát hiện Trần Phỉ thiên thần cảnh trung kỳ cảnh giới, thần sắc kinh ngạc. Chúc mừng phủ chủ đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Động phủ khí linh chắp tay nói, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Thiên ứng huyền cảnh rất có thu hoạch, nếu như ta muốn thu hoạch được thập nhị giai thượng phẩm vị cách linh tài, ngoại trừ trong môn điểm cống hiến hối đoái, nhưng có những phương pháp khác. Trần Phỉ nhìn xem động phủ khí linh nói, phủ chủ có năm chắc đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Động phủ khí linh con mắt có chút trợ to. Vâng. Trần Phỉ nhẹ gật đầu. Phủ chủ như thật có năm chắc đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, môn điều bên trong xác thực còn có một cái con đường thu hoạch thập nhị giai thượng phẩm vị cách linh tài. Khí linh phất tay, một bức huyễn tượng xuất hiện trong động phủ. Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, phát hiện là huyễn hóa môn hơi co lại địa đồ, theo động phủ khí linh chỉ vào huyễn tượng. Huyền hóa môn địa đồ bắt đầu mở rộng, cuối cùng hiện ra một ngọn núi. Đây là trong môn tiên hành phòng, ở trong có triển vọng tiên thần cảnh thiết định cửa ải, nếu như có thể thông qua, trong môn liền sẽ ban thưởng đối ứng vị cách linh tài. Bất quá mỗi cái tiên thần cảnh mỗi cái cảnh giới đều chỉ có thể xông một lần. Huyền tượng bên trong, trời ứng phong tiếp tục biến lớn, cho đến xuất hiện một tòa cự đại diễn võ trường. Trong môn cần tiên tiêu, cho nên tiên tiêu có thể đạt được tiền đãi, ngày này đi phong chính là khảo nghiệm ngươi có phải hay không tiên tiêu địa phương. Động phủ khí linh thấp giọng nói. Trần Phỉ nhìn lên trời đi phong, ánh mắt chớp động. Huyền hóa môn quả nhiên có triển vọng thiên tiêu chuyên thiết ban thưởng. Một cái thế lực cần nhất chính là thiên tiêu, bởi vì thiên tiêu cuối cùng trưởng thành là cường giả đỉnh cao cơ hội lớn nhất. Mà một cái thế lực cường đại hay không, cuối cùng cũng là từ cường giả đỉnh cao nhiều ít đến quyết định. Toàn này thiên hành phòng chính là vì thiên tiêu mà thiết. Chỉ cần ngươi đầy đủ tự tin, vậy liền ngày nữa đi phong đi một chuyến. Cùng thiên ứng huyễn cảnh khác biệt, thiên hành phong bên trong cửa ải rất nguy hiểm, tuy không có thân tử đạo tiêu, nhưng rất nhiều vượt quan đệ tử đều là trọng thương sau bị ném ra ngoài. Động phủ khí linh bổ sung một câu. Người tu hành muốn đối mình có đầy đủ nhận biết, không phải thiên tiêu lại cứng rắn muốn xông thiên hành phong, kia trọng thương chính là đối ngươi một chút giáo huấn. Cũng chính là huyền hóa môn cũng không phải là ma môn, nếu là đổi lại cái khác cực đoan một chút tông môn thế lực, cửa ải như thế này để ngươi thân tử đạo tiêu cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, quay người đi hướng tu luyện mật thất, tiếp lấy đem pháp trận mở ra. Uy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, thập tam giai nguyên ma bản nguyên cùng trôi này hư không thần binh phiêu phủ ở trước mặt. Trần Phỉ tay phải điểm tại hư không thần binh bên trên, đại lượng tiên tài địa bảo cùng cực phẩm tiên tinh xuất hiện ở xung quanh. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua những vật này, tiếp lấy ba khối ngọc giản xuất hiện tại trước mặt. Trần Phỉ phân ra tâm thần thăm dò vào trong đó, bất quá một lát, Trần Phỉ lông mày không khỏi có chút ba động. Minh Ngục Bế Hồn Chú, Huyết Sát Thực Thiên Thuật, Ta Ảnh U Ngục Điện, toàn bộ là thập tam giai nguyên ma truyền thừa, mặc dù chỉ có thập tam giai sơ kỳ nội dung, nhưng cực kỳ hoàn chỉnh. Mà những truyền thừa khác, toàn bộ đến từ Thiên Mệnh phủ. Sai Chí Hồng vị này nguyên ma, đúng là đem mình học truyền thừa, một cái không rơi tồn tại bên trong ngọc giản. Thiên Mệnh phủ là thiên huyền vực nhất lưu thế lực, có được thập ngũ giai chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, cho nên học trộm Thiên Mệnh phủ công pháp một khi bị phát hiện, đó chính là không chết không thôi truy sát. Cho dù ngươi là đại tông môn bên trong đệ tử, Thiên Mệnh phủ cũng sẽ không bỏ qua. Không chỉ có Thiên Mệnh phủ như thế, chỉ cần là thiên huyền vực bên trong hơi lớn một chút tông môn thế lực, toàn bộ đều là quy củ như vậy. Cho nên Sài Chí Hồng đem công pháp đặt ở bên trong ngọc giản, chính là cố ý như thế. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra mỉm cười, không chút do dự tiếp tục xem duyệt cái này ba môn thập tam giai truyền thừa. Nguyên ma công pháp cùng người tu hành có khác biệt lớn, Trần Phỉ không cách nào dập khuôn thu hết, nhưng có thể tham khảo một chút, đối Trần Phỉ đều không nhỏ có ích. Về phần có thể hay không bị nhận ra, Trần Phỉ chỉ lấy những công pháp này bên trong bộ phận áo nghĩa, tiếp lấy dung nhập truyền thừa của mình bên trong, bị nhận ra xác suất cực kỳ bé nhỏ. Chờ tương lai Trần Phỉ dung hợp thập tam giai công pháp càng ngày càng nhiều, liên liên mảy may vết tích đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện mới công pháp, Minh Ngục Ghế Hồn Chú. Phát hiện mới công pháp, Huyết Sát Thực Thiên Thuật. Phát hiện mới công pháp, Tà Ảnh Đu Ngục Điện. Không biết qua bao lâu, ba đầu nhắc nhở xuất hiện trên bảng. So với thiên thần cảnh truyền thừa, cái này ba môn thập tam giai truyền thừa nội dung tối nghĩa khó hiểu. Lại Trần Phỉ cũng còn không có bắt đầu tu luyện, nhưng xem hết cái này ba môn truyền thừa về sau, thần hồn lại tại chấn động kịch liệt, phảng phất nhập ma. Cũng chính là Trần Phỉ lĩnh ngộ năm thành không gian đặc tính, thần hồn đã cùng cái khác thiên thần cảnh khác biệt, không phải cho dù thần hồn giờ phút này không nhập ma, theo thời gian chuyển rời, thần hồn cũng sẽ biến hóa. Dung hợp, phát hiện mới công pháp, Thực Thiên Đu Ngục Điện. Chương 1732, thể phách, hư không chân thần cảnh. 4K, một chương 1732, thể phách, hư không chân thần cảnh. 4K, một thực tiên đũ ngục điện, thể phách loại thập tam giai hạ phẩm công pháp, nhưng chỉ có thập tam giai sơ kỳ phương thức tu luyện, cho nên tại thập tam giai hạ phẩm công pháp bên trong đều xem như hạng chót tồn tại. Trần Phỉ cho tới nay đều là đem nguyên ma công pháp dung nhập thể phách trong truyền thừa, bởi vì dạng này bí mật hơn, cái khác người tu hành rất khó coi ra đây là nguyên ma truyền thừa, nhiều nhất cảm thấy cái này thể phách công pháp có chút cực đoan. Nguyên lực công pháp, Trần Phỉ có thể chờ đợi biến hóa môn bên trong truyền thừa. Lại thể phách công pháp, Trần Phỉ đợi lát nữa hẳn là liền có thể dùng tới. Thập tam giai nguyên ma bản nguyên linh túy, để Trần Phỉ nguyên lực cảnh giới đột phá đến hư không chân thần cảnh, vậy dĩ nhiên là không thực tế, nhưng là để Trần Phỉ thần hồn trước nhập thập tam giai, lại là có cơ hội lớn. Một khi Trần Phỉ thần hồn trước thuế biến đến thập tam giai, kia thể phách liền có thể nếm thử cưỡng ép đột phá, lúc này thập tam giai thực thiên u ngục điện liền phát huy được tác dụng. Đơn giản hóa. Thực thiên u ngục điện đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thực thiên u ngục điện khai thiên ma quyết. Phiêu phủ ở trung quanh cực phẩm tiên tinh biến mất một đoạn, mới công pháp đơn giản hóa thành công. Thực thiên u ngục điện bây giờ độ thuần thục là tinh thông cảnh bá thành, rõ ràng là thập tam giai chuyển thừa, độ thuần thục cũng đã có tinh thông cảnh, từ cái này đó có thể thấy được tăng lên biên độ. Trần Phỉ không có lập tức tu luyện thực thiên u ngục điện, mà là đem kia phần thập tam giai nguyên ma bản nguyên linh túy xuất ra, tiếp lấy nguyên lực đem hắn bọc lại. Trần Phỉ không có lập tức luyện hóa bản nguyên linh túy, mà là trước nếm thử quan sát bản nguyên linh túy bên trong thần hồn mảnh vỡ. Sai trí hồng thần hồn cấp độ cao hơn Trần Phỉ, cho nên Trần Phỉ giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy một chút cạn tầng ký ức hình tượng. Một lát sau, Trần Phỉ đem thần niệm thu hồi. Theo Trần Phỉ vận chuyển Huyễn Hư kiếm quyết, nguyên ma bản nguyên linh túy lực lượng bắt đầu tràn vào thần hồn bên trong. Trần Phỉ bây giờ thần hồn sớm đã đạt tới thiên thần cảnh cực hạn, không có loại kia chân quý đến cực điểm thập tam giai thần hồn linh tài, hay là thập tam giai vị cách linh tài, căn bản cũng không khả năng để thần hồn thay biến. Mà thập tam giai nguyên ma bản nguyên linh túy, trình độ nào đó, liền có thể coi là thập tam giai thần hồn linh tài, thậm chí hiệu quả còn mạnh hơn tại những cái kia thần hồn linh tài. Trần Phỉ thần hồn bắt đầu có chút rung động, bình chướng vẫn như cũ vẫn còn, nhưng theo thần hồn nội tình tăng cường, tầng bình chướng này bắt đầu biến yếu. Oanh! Tại nguyên ma bản nguyên linh túy tiêu hao bảy thành thời điểm, một đạo giống như khai thiên tích địa thanh âm, tại Trần Phỉ trong thức hải vang lên. Ngăn ở phía trước bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, không gian đặc tính hư vô chi lực bị kích hoạt, Trần Phỉ cảm giác được thần hồn của mình rời đi thân thể, thuật khe hở không gian hướng phía Huyền Vũ giới bản nguyên mà đi. Tại Trần Phỉ cảm giác mình sắp tiếp xúc đến Huyền Vũ giới bản nguyên thời điểm, một loại cảm giác suy yếu xuất hiện dưới đáy lòng. Trần Phỉ thần hồn cảm giác không khỏi dừng lại, nhìn phía xa gần như có thể đụng tay đến Huyền Vũ giới bản nguyên, không khỏi khe khẽ thở dài, tiếp lấy đem thần hồn cảm giác thu hồi. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ con mắt mở ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng mỏi mệt, đây là thần hồn tiêu hao quá lớn đưa tới. Dựa theo Trần Phỉ đạt được tin tức, hư không chân thần cảnh sẽ tại thập tam giai trung kỳ thời điểm, tiếp xúc đến hư không mặt tảng, nếu như từ góc độ này bên trên nhìn, kỳ thật Trần Phỉ vừa rồi nhìn thấy, kỳ thật chỉ là Huyền Vũ giới bản nguyên ngoại tầng. Bởi vì Trần Phỉ không có hoàn toàn lĩnh ngộ không gian đặc tính, cũng không có đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thập tam giai trung kỳ, cho nên hiện giai đoạn căn bản là tiếp xúc không đến Huyền Vũ giới bản nguyên ngoại tầng. Trần Phỉ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu kích hoạt dành trước, sẽ có chút hư nhược thần hồn khôi phục. Mấy chục giây thời gian thoáng qua liền mất, tại thần hồn một lần nữa đạt tới trạng thái bình thường về sau, Trần Phỉ tiếp tục luyện hóa còn lại nguyên ma bản nguyên linh túy. Trần Phỉ thời khắc này thần hồn chỉ là mới vào hư không chân thần cảnh sơ kỳ, còn lại nguyên ma bản nguyên không chỉ có thể vững chắc cảnh giới, cũng có thể để lực lượng thần hồn tăng thêm một bước. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Trần Phỉ trong tay nguyên ma bản nguyên linh túy dần dần giảm bớt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ một lần nữa mở to mắt, cảm giác thần hồn trạng thái. Đại khái tại hư không chân thần cảnh sơ kỳ một thành vị trí. Trần Phỉ trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước cực phẩm đại đạo thạch, theo thần niệm ba động, mấy trăm khối cực phẩm đại đạo thạch vỡ nát. Bao phủ ở trung quanh linh cơ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, Trần Phỉ nhắm mắt vận chuyển khai thiên ma quyết. Trong chốc lát, có quan hệ thực thiên đũ ngục điện cảm ngộ đại lượng xuất hiện tại thức hải bên trong, tiếp theo bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Cùng lúc đó, Trần Phỉ đem địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc dung hợp, cái kia đạo khai thiên tích địa thân ảnh xuất hiện tại Trần Phỉ cảm giác bên trong, không gian đặc tính hư vô cảm ngộ bắt đầu phun trào. Theo thần hồn thủy biến, Trần Phỉ bây giờ thần hồn đã đủ để chèo chống không gian đặc tính hư vô lực lượng. Mà lại giống như lần trước, Trần Phỉ không cần cố ý đơn giản hóa không gian đặc tính, chỉ cần dung hợp địa thủy hỏa phong, có liên quan không gian đặc tính cảm ngộ liền bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện. Thiên huyền vực, thiên mệnh phủ. Manh mối đoạn tại một cái huyền hóa môn người tu hành trên thân, ngươi là muốn cho ta trực tiếp đi tìm huyền hóa môn lý luận. Thập tam giai đỉnh phong nguyên ma lộ huyền ảnh đuốt ve ngọc trong tay giản, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên ứng thành trở về Túc Hải Phảng, thần sắc có vẻ hơi bất thiện. Thiên mệnh phủ đem điều tra xài trí hồng bỏ mình nguyên nhân nhiệm vụ, giao cho lộ huyền ảnh. Để một cái thập tam giai đỉnh phong đến phụ trách điều tra, đã tính thiên mệnh phủ đối với chuyện này có chút coi trọng. Vạn bối không dám, chỉ là liên lụy đến huyền hóa môn, vạn bối không dám quyết đoán, cho nên trước đem tin tức mang về. Túc Hải Phảng không người nói. Vậy ngươi nói một chút, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào tiếp tục điều tra? Lộ huyền ảnh nghe được Túc Hải Phảng, không khỏi cười nhạo mà lên. Túc Khải Phảng vì sao chỉ điều tra đến huyền hóa môn một cái thiên thần cảnh trung kỳ đệ tử, Lộ Huyền Ảnh nhất thanh nhị sở, đơn giản chính là không muốn mạo hiểm. Dù sao có thể giết Sài Chí Hồng, chưa hẳn không thể giết hắn Túc Khải Phảng, cứ việc Túc Khải Phảng là thập tam giai trung kỳ. Lại lấy Sài Chí Hồng chết, đi câu ra càng nhiều ngày hơn mệnh phụ thập tam giai, tiếp lấy bây giết, cũng là hoàn toàn có khả năng sự tình. Thiên huyền vực trong lịch sử, dạng này án lệ cũng không hiếm thấy. Trước tiên có thể quay chung quanh cái này tên là Trần Phỉ thiên thần cảnh tiếp tục điều tra, lúc cần thiết khởi động huyền hóa môn bên trong ám tử, thu hoạch càng có nhiều quan cái này Trần Phỉ tin tức. Đương nhiên, lúc ấy Thiên Ứng Thành bên trong có bao nhiêu chúng ta Thiên Mệnh phủ cựu địch, tin tức này cũng muốn đi xác nhận. Túc Khải Phảng thấp giọng nói, còn gì nữa không? Lộ Huyền Ảnh từ chối cho ý kiến nói, tốt nhất thông báo tiếp trong phủ đệ tử khác, gần nhất chú ý cẩn thận chút, nếu có tình huống dị thường, kịp thời báo cáo. Túc Khải Phảng suy nghĩ một chút nói, ừ, vậy ngươi cảm thấy có khả năng hay không chính là Huyền Hóa môn bên trong cường giả xuất thủ? Lộ Huyền Ảnh đột nhiên nói, vạn bối không biết, nhưng không bài trừ loại khả năng này, cho nên vạn bối mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Túc Khải Phảng cúi đầu nói, câu nói này xem như Túc Khải Phảng nội tâm chân thực trả lời. Dù sao bất luận thấy thế nào, Sai Chí Hồng chết cũng không thể cùng một cái thiên thần cảnh trung kỳ trực tiếp tương quan. Lúc ấy tại Thiên Ứng Thành bên trong, Túc Khải Phảng phản ứng đầu tiên chính là Huyền Hóa môn cường giả xuất thủ. Bất quá loại này phán đoán suy luận không thể trực tiếp từ hắn tới nói, không phải sau đó truy trách, biến thành hắn Túc Khải Phảng kích động Thiên Mệnh phủ cùng Huyền Hóa môn ân đoán. Chương 1732, thể phách, hư không chân thần cảnh. 4K, 2 chương 1732, thể phách, hư không chân thần cảnh. 4K, 2 cũng chính là giờ phút này Lộ Huyền Ảnh hỏi, Túc Khải Phảng mới dám nói. Trước theo lời ngươi nói, khởi động ám tử, quan sát cái kia trần vị, cũng có thể là thế lực khác, muốn để chúng ta Thiên Mệnh phủ cùng Huyền Hóa môn lên xung đột, mà cố ý như thế thiết trí. Lộ Huyền Ảnh khoát tay áo, Túc Khải Phảng chắp tay thi lễ, thối lui ra khỏi đình viện. Lộ Huyền Ảnh gõ nhẹ ngọc trong tay giản, ánh mắt chuyển động, tiếp lấy thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ sau, Huyền Hóa môn bên trong một chút Thiên Mệnh phủ ám tử nhận được tin tức, bắt đầu chú ý trần vị. Huyền Hóa môn, Huyền Linh Phong, uy khư giới sâu trong hư không, từng tầng gợn sóng từ trần vị bên ngoài thân dập dần mở, phảng phất sau một khắc, uy khư giới bình chướng liền sẽ vỡ vụn. Trần vị con mắt mở ra, một đạo thần niệm hiện lên, lắc lư hư không một chút khôi phục lại bình tĩnh. Thực Thiên Đu Ngục Điện đại viên mãn, không gian đặc tính hư vô mười thành. Thời gian một ngày bên trong, Trần Vị đi đến Sải Chí Hồng vị này thập tam giai sơ kỳ nguyên ma, đến chết đều không có đi xong một đoạn đường. Không gian đặc tính hư vô, Sải Chí Hồng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, tu luyện ba môn thập tam giai sơ kỳ công pháp cũng tương tự không có hoàn toàn nắm giữ. Trần Vị đứng người lên, vận chuyển Thực Thiên Đu Ngục Điện trưởng khống thể phách chi lực, chỉ là sát na, Trần Vị cũng cảm giác ra cùng dĩ vãng khác biệt. Thể phách như trước vẫn là trước đó thiên thần cảnh cực hạn, nếu như nói quá khứ khai thiên ma quyết là hoàn toàn thực hiện cảnh giới này thể phách lực lượng, kia bây giờ Thực Thiên Đu Ngục Điện chính là siêu cực hạn bộc phát, lại là không tổn hao gì bộc phát. Trần Phỉ có thể dùng bây giờ cái này thể phách chi lực, đánh ra gần như hư không chân thần cảnh cường độ công kích, nếu như lại phối hợp thêm viên mãn không gian đặc tính hư vô, Trần Phỉ tiện tay một kích đã cùng trước đó Huyễn Hư kiếm không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ cường độ công kích, đến chân chính thời điểm chiến đấu, quyết định thắng bại rất nhiều yếu tố. Lấy Sải Chí Hồng vị này thập tam giai sơ kỳ nguyên ma làm địch giả tưởng, lúc ấy có thể ba kiếm đem Sải Chí Hồng đánh đến sắp chết, kia là Huyễn Hư kiếm đặc tính là huyễn thuật, trực tiếp đem Sải Chí Hồng thần hồn vây ở bên trong ảo cảnh. Dưới tình huống đó, Sải Chí Hồng phòng ngự hoàn toàn không có thập tam giai vốn có cường độ, cho nên về sau mới có thể bị Trần Phỉ nặng như vậy sáng tạo. Mà Trần Phỉ bây giờ thể phách chiến lực chính là thuần túy kiên cường, thật cùng ngay lúc đó Sải Chí Hồng đơn giản cứng đối cứng, Trần Phỉ nhất định rơi vào hạ phòng, thậm chí còn chạy không thoát. Dù sao Sải Chí Hồng chân chính cảnh giới gần như thập tam giai sơ kỳ đỉnh phong, lúc ấy chính là không có ngờ tới Trần Phỉ có thể đem thần hồn kéo vào bên trong ảo cảnh, mới có thể bị dạng này chém giết. Cho nên cùng giai thể phách chi đạo, xác thực không bằng nguyên lực như vậy thiên biến vạn hóa, điểm này giờ phút này trên người Trần Phỉ thể hiện có chút rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, theo không gian đặc tính cùng Thực Thiên Vũ Ngục Điện tu thành, Trần Phỉ chiến lược sát thực tăng lên trên diện rộng. Vẫn như cũng là đối mặt Sải Chí Hồng, Trần Phỉ hoàn toàn không cần thiết đơn thuần thể phách chi lực chiến đấu, trước tiên có thể một thức Huyễn Hư kiếm đem nó kéo vào huyễn cảnh, tiếp lấy bản tôn cùng Dạ Ma chiến binh đồng thời thi triển Thực Thiên Vũ Ngục Điện, liền có thể nhẹ nhõm đem Sải Chí Hồng chém giết. So với trước đó ba kiếm Huyễn Hư kiếm qua đi, tự thân cũng vô lực tái chiến trạng thái, không biết tốt hơn bao nhiêu. Lại, Trần Phỉ lần này tăng lên còn chưa kết thúc, Trần Phỉ muốn nếm thử đem mình thể phách cưỡng ép đột phá đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ. Nếu như có thể thành, kia Trần Phỉ chiến lực mới xem như chân chính thủy biến, thuần túy lấy thể phách chi đạo, liền có thể áp chế ngay lúc đó Sải Chí Hồng. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía trôi này hư không thần binh, một chỉ điểm ra. Ken. Trôi này Sải Chí Hồng bản mệnh hư không thần binh kịch liệt rung động, từng đầu vết rách xuất hiện mặt ngoài. Đây chính là Trần Phỉ bây giờ thể phách lực lượng, không phải muốn đánh nứt một thanh hạ phẩm hư không thần binh, chỉ sợ còn muốn toàn lực thi triển Huyễn Hư kiếm mới có thể, chỗ nào giống như bây giờ đơn giản. Ken. Ken. Trần Phỉ lại là hai ngón tay điểm tại trôi này hư không thần binh bên trên. Trước đó vốn là bị thương nặng, giờ phút này lại ở vào phong ấn trạng thái không có sức chống cự, trôi này hư không thần binh rung động lưỡi đao thân hơi chậm lại, tiếp lấy một chút vỡ nát. Đại lượng bản nguyên linh túy tản mạn ra, Trần Phỉ hít sâu một hơi, đem những này bản nguyên linh túy đều đặt vào thể nội. Trần Phỉ cũng chưa gặp qua thể phách loại hư không chân thần cảnh sơ kỳ, Sai Chí Hồng là nguyên lực đạt đến hư không chân thần cảnh. Nguyên ma mặc dù không cần bị cách linh tài liền có thể đột phá, nhưng muốn nguyên lực cùng thể phách kiêm tu, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng, cần hao phí tài nguyên sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá tại Thiên Huyền vực bên trong, rất nhiều đại tông môn trong thế lực thiên tiêu, nhất định là nguyên lực cùng thể phách kiêm tu, thiên địa huyền trên bảng những cái kia cường giả đỉnh cao, càng làm cho thể phách cùng nguyên lực đều đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn, để cho mình không có chút nào sơ hở. Dù sao chỉ cần đứng bước thiên địa huyền bảng, không chỉ có thể để khí vận ra chỉ tự mình tu luyện, càng có thể lấy khí vận hối đoái trí bảo. Như thế dụ hoặc, tự nhiên là toàn bộ sinh linh tranh nhau lên bảng, nếu như không để cho mình nguyên lực cùng thể phách kiêm tu, như thế nào đánh thắng được cái khác thiên tiêu? Chưa thấy qua hư không chân thần cảnh thể phách, thập tam giai hạ phẩm bị cách linh tài tự nhiên cũng chưa thấy qua chân dùng, chân phỉ loại này cưỡng ép đột phá, nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Cũng may thực thiên đũ ngục điện là thập tam giai truyền thừa, cứ việc công pháp và bị cách căn bản không phải một chuyện, nhưng tối thiểu thập tam giai thể phách công pháp có thể vì Trần Phỉ chỉ điểm một chút sai lầm. Lại thể phách tu hành, một mực là đối nội cầu đạo, cùng nguyên lực vẫn là có cực lớn khác nhau. Cái khác người tu hành không dám nếm thử cưỡng ép đột phá, thất bại chính là căn cơ hủy hết, Trần Phỉ không có phương diện này sầu lo. Lại Trần Phỉ còn lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian đặc tính, trọng yếu hơn là Trần Phỉ có thể nói là huyền vũ giới thiên thần cảnh đệ nhất nhân, có chuyên môn một phần khí vận trên người Trần Phỉ. Trước đó không cần đơn giản hóa không gian đặc tính, liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện cảm ngộ, chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần Trần Phỉ nguyên lực hoặc là thể phách còn không có chân chính đột phá đến hư không chân thần cảnh, vậy cái này phần khí vận liền sẽ còn tiếp tục trên người Trần Phỉ, trợ giúp tu hành. Ông, địa thủy hỏa phong, không gian đặc tính, năm loại lực lượng cảm giác ngộ hợp nhất. Lần này Trần Phỉ không có trông thấy cái kia đạo khai thiên tích địa thân ảnh, nhưng cùng dị vãng không giống nhau lắm cảm giác xuất hiện tại Trần Phỉ đáy lòng. Thuận cảm giác này, Trần Phỉ giống như đẩy ra mê vụ, nhìn thấy một ngón tay từ thiên khung chợt lóe lên, vô lượng quang mang xuất hiện tại Trần Phỉ trong tứ hải. Nhìn xem tay kia chỉ dấu vết lưu lại, một cỗ rung động tại Trần Phỉ đáy lòng bành trướng, đã cực hạn vận chuyển thể phách chi lực đột nhiên hơi dừng lại, tiếp lấy trong nháy mắt ngang nhiên hướng lên. Soạn. Như thiên hà gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ quy khư giới. Quy khư giới bên trong tất cả lưu giữ lại thiên thần binh tất cả đều vỡ vụn, Trần Phỉ thân thể giống như lô đen, đem cái này vài thiên thần binh từng cái thôn vệ. Thể phách, hư không chân thần cảnh. Đấu chương xong, chương 1733, gào thét, 4K, một chương 1733, gào thét, 4K, một không biết qua bao lâu, Trần Phỉ khí tức trên thân dần dần bình ổn. Trần Phỉ mở to mắt, cảm giác thể nội bàng bạc lực lượng, trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Lần này thể phách cưỡng ép đột phá hư không chân thần cảnh, xa so với Trần Phỉ tưởng tượng phải thuận lợi rất nhiều, có thể nói là một lần là xong, cùng những cái kia sử dụng vị cách linh tài đột phá người tu hành so sánh, đều không có quá lớn khác nhau. Bất quá theo thể phách đạt tới hư không chân thần cảnh, thiên thần cảnh thứ nhất cái vận khí này cũng sắp biến mất không thấy. Giờ phút này Trần Phỉ liền có thể rõ ràng cảm giác được trên người một tia khác biệt, loại kia giống như thần trợ trạng thái đã cách Trần Phỉ mà đi. Muốn lần nữa có được dạng này tu hành trạng thái, Trần Phỉ nhất định phải xâm nhập tòa kia nguyên bảng. Đến lúc đó không chỉ có khí vận một lần nữa ra thần, mà lại hiệu quả cũng sẽ so thiên thần cảnh thời điểm càng thêm rõ ràng, càng có thể dùng cái này hối đoái bản nguyên chí bảo. Bất quá muốn trèo lên bảng, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, hoặc là có thể nói là huyền bảng cùng tuyệt đại bộ phận hư không chân thần đều không có cái gì quan hệ. Huyền bảng có thể lên bảng 108 vị hư không chân thần, người tu hành, nguyên ma cùng được ngoại thiên ma đều sẽ tham dự cạnh tranh. Mạnh như huyền hóa môn, cũng chỉ có 7 vị hư không chân thần tiến vào huyền bảng, lại không có một vị phía trước 10. Phàm là có thể trèo lên bảng hư không chân thần, cơ hồ đều đạt đến hư không chân thần cảnh cực hạn tu vi, lại nguyên lực cùng thể phách kiêm tu. Lúc trước cũng có mấy vị yêu nghiệt lấy thập tam giai hậu kỳ nguyên lực tu vi xâm nhập huyền bảng phần đuôi, nhưng rất nhanh liền bị đánh xuống dưới. Trèo lên bảng rất khó, muốn giữ vững huyền bảng thượng bị đường, càng là khó càng thêm khó. Thiên huyền vực bên trong có được hư không chân thần cảnh cực hạn tu vi sinh linh, xa không chỉ 108 vị, nguyên lực cùng thể phách kiêm tu càng là đông đảo, có thể nghĩ huyền bảng cạnh tranh độ khó lớn đến bao nhiêu. Khí vận gia chỉ tu luyện, kỳ thật Trần Phỉ ngược lại là không có nhiều quan tâm, bởi vì bảng có thể đưa đến tác dụng vượt xa khí vận gia chỉ. Thật đáng giận vận có thể hối đoái huyền vũ giới bên trong bản nguyên chí bảo, điểm ấy là Trần Phỉ cần. Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thực thiên u ngục điện, từng khối cực phẩm đại đạo thạch dung nhập Trần Phỉ huyết nhục bên trong. Thần hồn đã đạt đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ một thành vị trí, lại có đại viên mãn thực thiên u ngục điện, Trần Phỉ tự nhiên có thể đem thể phách cùng nhau tăng lên tới vị trí này. Một canh giờ sau, Trần Phỉ từ quy khư giới hư không đi ra, khí tức đã hạ xuống thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Rời đi tu luyện thất, Trần Phỉ gọi ra động phủ khí linh. Chúc mừng phủ chủ tu vi tiến nhanh. Động phủ khí linh cảm giác Trần Phỉ thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức, một chút chắp tay nói chúc. Trước đó Trần Phỉ lúc trở về vẫn chỉ là mới vào thiên thần cảnh trung kỳ. Tại động phủ khí linh xem ra, nhà mình phủ chủ hẳn là đem thiên ứng huyễn cảnh chi hành cảm ngộ tiêu hóa, từ đó thuận lợi tăng cao tu vi. Cùng ta nói rõ chi tiết nói ngày đó đi phong đi. Trần Phỉ nhìn xem động phủ khí linh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Vâng. Thiên hành phong là trong môn vì thiên kiêu cố ý mà thiết khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt, một khi thất bại, động một tí trọng thương. Bất quá thiên hành phong độ khó cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu là khảo hạch trước dò nghe thủ con người, có cơ hội hơi giảm xuống một chút độ khó. Động phủ khí linh thấp giọng nói. Thủ con người. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc đích. Khảo nghiệm người tu hành nhất là trực quan phương thức, chính là chiến đấu. Vì thể hiện chân thực chiến đấu, bên trong thiên hành phong thủ quan người là từ đệ tử trong môn phái đảm nhiệm. Động phủ khí linh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không ít đệ tử sẽ đi gánh nhâm thiên hành phong thủ quan người, nhưng cũng muốn thông qua khảo nghiệm. Cho nên thủ quan người không chỉ có là đối tự thân thực lực tán thành, đồng thời còn có phong phú điểm cống hiến ban thưởng. Cho nên ý của ngươi là, có chút thủ quan người rất mạnh, có thủ quan người sẽ tương đối yếu một ít. Do nghe những cái kia yếu một ít thủ quan người, tùy thời vượt quan. Trần Phỉ nghe rõ ràng khí linh muốn biểu đạt ý tứ. Đúng vậy, nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ, bình thường những này thực lực hơi yếu một ít thủ quan người, ra tay sẽ là nặng nhất. Động phủ khí linh nhắc nhở. Nghe được động phủ khí linh, Trần Phỉ không khỏi cười lên, một chút liền minh bạch những cái kia thủ quan người trong lòng nghi pháp. Ai cũng không hy vọng bị những đồng môn khác cho là mình là yếu, còn có khả năng sẽ còn đối mặt nối liền không dứt khiêu chiến. Loại tình huống này, không hạ thủ hung ác một chút, làm sao ngăn cản đệ tử khác tiếp tục vượt quan. Đúng rồi, trong môn có phải hay không cũng có ngộ đạo thụ. Trần Phỉ đột nhiên nghĩ đến trước đó tại ngộ đạo trong tràng tình hình. Trước đó mới tới Thiên Huyền vực, đối Thiên Huyền vực hiểu rõ cực kỳ có hạn, cái này khiến Trần Phỉ một lần coi là trời nội ứng huyễn cảnh ngộ đạo thụ, là Thiên Huyền vực cảnh giới cao nhất ngộ đạo thụ. Nhưng theo kia ngộ đạo trận xuất hiện, còn có những cái kia không ngừng xuất hiện cái khác thủ lôi người, để Trần Phỉ một chút minh bạch, từng cái đỉnh tiêm trong thế lực, hẳn là đều có mình ngộ đạo thụ, lại cảnh giới hẳn là cực cao. Tại Ngộ Đạo Phong liền có một gốc thập tứ giai đỉnh phong Ngộ Đạo Thụ, bất quá Ngộ Đạo Thụ trợ giúp tu hành năng lực, đối hư không chân thần cảnh liền đã yếu đi rất nhiều, đối với bất hủ cảnh càng là hiệu quả giải rác, nghe nói cho dù là thập ngũ giai Ngộ Đạo Thụ cũng là như thế. Động phủ khí linh gật đầu nói, trời nội ứng với cảnh, thiên tư người mạnh nhất có thể liên phá hai cảnh, kia toàn bộ thiên huyền vực bên trong, tại Ngộ Đạo Thụ dưới, thiên thần cảnh người tu hành Ngộ Đạo ghi chép là cái gì? Trần Phỉ có chút hiếu kỳ nói, hiếm có đại tông môn thiên kiêu đi thiên ứng với cảnh, bởi vì không cần thiết, tại nhà mình trong tông môn là đủ. Chỉ có không có tiền không có thế người tu hành mới có tất yếu đi thiên ứng huyễn cảnh cầm một phần vị cách linh tài. Chính là như vậy, còn có người tu hành ngộ đạo về sau liên phá hai cảnh, có không ít thiên tiêu yêu nghiệt liên phá ba cảnh, về sau bọn hắn không ít đều tiến vào huyền bảng, có một ít tại đột phá đến bất hủ cảnh sau thậm chí tiến vào địa bảng. Đạo phủ khí linh thần sắc tràn đầy sùng kính, có thể đi vào thiên địa huyền bảng, đó chính là huyền vũ giới bên trong từng cái cảnh giới bên trong không thể tranh cãi cường giả đỉnh cao. Liên phá ba cảnh, Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu nói này mình về sau tu vi nhanh chóng đột phá, hai họa ngầm cũng không coi là quá lớn. Dù sao có nhiều như vậy người tu hành, đã sớm hoàn thành qua thành tựu như vậy. Thiên Hành Phong có đặc biệt vượt qua thời gian sao? Trần Phỉ đem chủ đề một lần nữa về tới Thiên Hành trên đỉnh. Không có, Thiên Hành Phong có thể tùy thời đi. Động phủ khí linh lắc đầu. Tốt. Trần Phỉ gật đầu cười, thân hình một chút biến mất trong động phủ, hướng phía Thiên Hành Phong phương hướng bay đi. Thiên Hành Phong ở vào Huyễn Hóa môn đông bị. Bất quá một chút thời gian, Trần Phỉ liền đi tới Thiên Hành Phong bên ngoài, phát hiện nơi này đúng là tụ tập đại lượng đệ tử. Không chỉ có thiên thần cảnh, còn có hư không chân thần cảnh nội môn đệ tử. Hư không chân thần cảnh nội môn đệ tử muốn thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận, nhất định phải khiêu chiến cái khác chân truyền đệ tử, mà huyền hóa môn chân truyền đệ tử một mực chỉ có 99 vị. Mà tại khiêu chiến chân truyền đệ tử trước, hư không chân thần cảnh nội môn đệ tử trước muốn thông qua thiên hành phong khảo nghiệm. Thông qua được, mới có thể đi khiêu chiến chân truyền đệ tử vị trí. Chương 1733, Gaget, 4K, 2 chương 1733, Gaget, 4K, 2 cho nên tại huyền hóa môn bên trong, những cái kia thông qua được thiên hành phong khảo nghiệm hư không chân thần cảnh cũng được xưng là chuẩn chân truyền đệ tử, cùng cái khác nội môn đệ tử đã có một số khác biệt. Trần Phỉ rơi vào Thiên Hành Phong đỉnh núi, nhìn thấy hai tòa hư ảo môn hộ, một trước một sau, phía trước đối ứng là thiên thần cảnh, đằng sau môn hộ tản mát ra không gian ba động, đối ứng là hư không chân thần cảnh. Trần Phỉ nhìn xem trước mặt tòa kia môn hộ, nhấc chân đi thẳng về phía trước. "Trần Phỉ." Đột nhiên một thanh âm từ cách đó không xa truyền đến, thanh âm ở trong mang theo một tia không xác định. Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, trên mặt một chút lộ ra tiêu dung, tiếp lấy chắp tay nói, "Khúc Sư Minh." Gọi lại Trần Phỉ, chính là lúc trước Hàn Sơn bực bực chủ Khúc Nguyên Xuyên. Bây giờ tất cả mọi người bái nhập Huyễn Hóa môn, Trần Phỉ cũng từ trước đó vực chủ xưng hô biến thành sư minh. "Cảnh giới của ngươi?" Khúc Nguyên Xuyên đi vào Trần Phỉ trước mặt, nhìn xem Trần Phỉ thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức, có vẻ hơi kinh nghi bất định. Chính là bởi vì cái này tu vi khí tức, để Khúc Nguyên Xuyên vừa rồi một lần coi là chính mình có phải hay không nhận lầm người. Dù sao tại Hàn Sơn vực thời điểm, Trần Phỉ mới vừa vặn đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ. Liên cái này tốc độ tu luyện, đã phi thường dọa người. Cũng chính là lúc ấy nguyên ma vây quanh, hơi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu, cho nên không người có tinh lực đi chú ý Trần Phỉ tốc độ tu luyện, bao quát chính Khúc Nguyên Xuyên. Mà bây giờ, lúc này mới qua bao lâu, Trần Phỉ vậy mà đã đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đi một chuyến thiên ứng huyễn cảnh, may mắn thông qua khảo nghiệm, được 1/12 cấp trung phẩm bị cách linh tài. Trần Phỉ giải thích nói, thiên ứng huyễn cảnh. Khúc Nguyên Xuyên lông mày khẽ nhúc đích, đối với thiên ứng huyễn cảnh, Khúc Nguyên Xuyên tự nhiên cũng có cố ý hiểu rõ, lại Khúc Nguyên Xuyên cũng đem thập nhị giai cực phẩm bị cách linh tài hy vọng thả trên thiên ứng huyễn cảnh. Trời nội ứng huyễn cảnh có một gốc thập tam giai ngộ đạo thụ, nếu như thiên tư đủ mạnh, xác thực có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nghĩ đến Trần Phỉ tại Hàn Sơn vực bày ra thiên tư, thời khắc này tu vi cảnh giới ngược lại là có một hợp lý giải thích. Khúc sư đệ, vị sư đệ này cũng là từ Hàn Sơn vực mà tới sao? Một vị thiên thần cảnh đỉnh phong chậm rãi đi đến Trần Phỉ cùng Khúc Nguyên Xuyên trước mặt, mang trên mặt vẻ tươi cười nói: "Châu sư minh, vị này là Trần Phỉ Trần sư đệ, Trần sư đệ, vị này là Châu Nôn An Châu sư minh." Khúc Nguyên Xuyên vị song phương dẫn tiếng nói: "Gặp qua Châu sư minh." Trần Phỉ chắp tay nói: "Trần sư đệ khách khí." Châu Nôn An nhìn xem Trần Phỉ thiên thần cảnh trung kỳ khí tức, gật đầu cười. Châu Nôn An là thiên mệnh phụ xếp vào tại Huyễn Hóa môn bên trong ám tử, bởi vì đạt được thiên mệnh trong phủ mệnh lệnh, Châu Nôn An tại kỹ càng tìm hiểu tình huống về sau, lựa chọn cùng Khúc Nguyên Xuyên tiếp cận. Hàn Sơn được tới thiên thần cảnh cứ như vậy một chút, trong thời gian ngắn, thiên nhiên lại so với cái khác đệ tử trong môn phái quan hệ thêm gần một chút. Cho nên chỉ cần tiếp xúc đến Khúc Nguyên Xuyên, vị này lúc trước Hàn Sơn được bậc chủ, kia về sau tiếp cận Trần Phỉ, cũng liền biến thành chuyện thuận lý thành trương. Quả nhiên, lúc này mới mang theo Khúc Nguyên Xuyên ngày nữa đi phong thấy chút việc đời, vậy mà liền đụng phải Trần Phỉ. "Trần sư đệ, ngươi ngày nữa đi phong là?" Khúc Nguyên Xuyên nhìn xem Trần Phỉ, có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Chính Khúc Nguyên Xuyên ngày nữa đi phòng, chỉ là đến xem, chưa hề nghĩ tới muốn vượt quan. Thật vượt quan, đó cũng là đi thiên ứng huyễn cảnh, nơi đó không có bất luận cái gì phong hiểm. Nhưng Trần Phỉ bây giờ cái này thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức, lại là từ thiên ứng ngộ đạo thụ kia lĩnh hội trở về, hiện tại lại tới Thiên Hành Phong, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Vượt quan, muốn cầm một phần thập nhị giai thượng phẩm bị cách linh tài. Trần Phỉ không có dấu giếm, chuyện này cũng không cần dấu giếm, bởi vì một khi cầm tới thập nhị giai thượng phẩm bị cách linh tài, Trần Phỉ liền sẽ hiện lộ ra thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi. Cái này chính là Trần Phỉ ngày nữa đi phong mục đích, cho nên ăn ngay nói thật là đủ. Cái này, nghe được Trần Phỉ, Khúc Nguyên Xuyên trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Trần sư đệ muốn vượt quan, bất quá gần nhất mười mấy ngày sợ là không quá phù hợp, nếu ta đạt được tin tức không sai, bây giờ ở trong thủ quan là Liễu sư đệ. Châu Nôn An đột nhiên nói. Châu sư minh, vị kia Liễu sư đệ là? Khúc Nguyên Xuyên nhìn về phía Châu Nôn An nói. Các người mới vừa vào cửa bên trong không bao lâu, khả năng còn không hiểu rõ, Liễu Trạch Nhân Liễu sư đệ tại chúng ta Huyền Linh Phong danh khí cũng không nhỏ, tu luyện đến thiên thần cảnh trung kỳ bất quá 2000 năm, đã đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên thần cảnh hậu kỳ. Châu Nôn An giải thích một câu. Vị này Liễu sư đệ lúc trước không thể từ phía trên đi phong lấy đi một phần thập nhị giai thượng phẩm bị cách linh tài sao? Khúc Nguyên Xuyên có chút kỳ quái nói. Theo Châu Nôn An thuyết pháp, cái này Liễu Trạch Nhân vô luận có thiên tư vẫn là chiến lực, hẳn là đều rất mạnh, cái kia hẳn là có thể xông qua Thiên Hành Phong mới đúng. Bởi vì Liễu sư đệ lúc trước đụng phải Du sư đệ, kết quả Liễu sư đệ vẫn là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, kết quả thất bại. Châu Nôn An cười lắc đầu. Du Tông Tiết, Du sư minh. Trần Phỉ đột nhiên nói. Muốn nói họ Du, trước mắt Trần Phỉ chỉ nhận biết Du Tông Tiết, vị này tại Ngộ Đạo trên trận giao thủ qua Nguyên Hóa môn đệ tử. Là Du Tông Tiết sư đệ, Trần sư đệ nhận biết. Châu Nôn An có chút hiếu kỳ nói. Không biết, nhưng đi Thiên Ứng Thành thời điểm, có nghe nói qua người khác thảo luận Du sư minh. Trần Phỉ mỉm cười nói. Trần sư đệ, kia Liễu sư đệ đã tương đối mạnh, nếu không ngươi trước chậm cái mười mấy ngày, đến lúc đó gặp được thích hợp thủ quan đệ tử, rồi quyết định muốn hay không khiêu chiến. Khúc Nguyên Xuyên quên. Ngày này đi phong không cẩn thận liền sẽ trọng thương, lại thiên thần cảnh mỗi cái cảnh giới còn chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nếu là thất bại, Trần Phỉ tại thiên thần cảnh trung kỳ liền không thể tiếp tục khiêu chiến. Tại Thiên Ứng Nội Đạo thụ dưới có đoạt được, muốn thử xem. Trần Phỉ cười lắc đầu. Khúc Nguyên Xuyên nghe Trần Phỉ trả lời, nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Dù sao tu luyện, bản thân liền là chính mình sự tình. Chúc Trần sư đệ mã đáo thành công. Châu Nôn An ủi một chút tay. Mã đáo thành công. Khúc Nguyên Xuyên đồng dạng giơ tay lên nói. Mượn hai vị sư minh cắt luôn. Trần Phỉ đối Khúc Nguyên Xuyên cùng Châu Nôn An chắp tay xuống, tiếp lấy quay người hướng phía môn hộ đi đến. Theo Trần Phỉ tiếp cận thiên thần cảnh môn hộ, đỉnh núi bên trên cái khác nội môn đệ tử không khỏi đưa ánh mắt về phía Trần Phỉ. Cảm giác được Trần Phỉ thiên thần cảnh trung kỳ khí tức, những này nội môn đệ tử trong đầu tự động đóng xuất liên tục Liêu Trạch Nhân. Giống như Châu Nôn An lời nói, Liêu Trạch Nhân tại Huyền Hóa môn trong đệ tử nội môn thanh danh truyền xa, bình thường thiên thần cảnh trung kỳ căn bản không phải Liêu Trạch Nhân đối thủ. Cho nên từ Liêu Trạch Nhân thủ quan cái này mười mấy ngày, căn bản là không có mấy cái thiên thần cảnh trung kỳ nội môn đệ tử đến đây vượt quan, đầu sắt đến vượt quan, cuối cùng toàn bộ đều trọng thương rời đi Thiên Hành Phong. Ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại tới một vị đầu sắt, lại khuôn mặt cùng khí tức nhìn xem cực kỳ lạ lẫm. Xuyên qua môn hộ, theo không gian biến hóa, Trần Phỉ xuất hiện tại một tòa trên diễn võ trường. Giống một đạo thông thiên triệt địa tiếng gầm gừ mãnh liệt mà tới. Chương 1734, không biết trời cao đất rộng, 4K, một chương 1734, không biết trời cao đất rộng, 4K, một diễn võ trưởng phía trước, hướng phía Trần Phỉ gào thét chính là một con thông cánh tay cự viên, tu vi thập nhị giai trung kỳ. Tại Huyền Vũ giới bên trong, kỳ thật có rất nhiều chủng tộc, cũng chính là bởi vì quá nhiều, cho nên nhiều khi đã không đi cố ý phân chia. Đặc biệt là Thiên Huyền vực, trên cơ bản chỉ là xem ngươi tiềm lực như thế nào, chủng tộc đã dâu ria. Dù sao vì ứng đối vực ngoại thiên ma, liền ngay cả nguyên ma đều có thể liên hợp. Thiên Hành Phong tiêu chiến, nếu như chỉ cầu một phần bị cách linh tài, vậy chỉ cần muốn xông qua phổ thông quan là được rồi. Phổ thông quan chia làm 3 cái tiểu quan thẻ, phía trước 2 cái tiểu quan thẻ không phải từ Huyền Hóa môn đệ tử thủ quan, mà là những yêu tộc này tới. Trước mắt cái này thông cánh tay cự viên đến từ bí cảnh, là từ Huyền Hóa môn người tu hành cố ý từ bí cảnh bên trong mang ra. Bí cảnh là nhiều sóng bị diện, bởi vì nhiều sóng, bí cảnh cấp độ có đôi khi có thể phi thường cao. Nhưng cũng bởi vì nhiều sóng, bí cảnh bên trong sinh linh cơ hồ không cách nào dựa vào lực lượng của mình rời đi bí cảnh. Lại bởi vì nhiều sóng, ma khí đâm sâu vào bí cảnh nội, sinh linh tiên tư cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho dù bị mang ra bí cảnh, tại Huyền Vũ giới ở trong rất nhiều công pháp truyền thừa cũng vô pháp tu luyện, dẫn đến tu vi gần như đình trệ. Giống như trước mắt cái này thông cánh tay cự viên, tu vi dừng lại tại thập nhị giai trung kỳ đã phi thường lâu, lại so với Huyền Hóa môn bên trong thiên thần cảnh trung kỳ mà nói, thực lực cũng sẽ lệch yếu một ít. Cho nên cái này thông cánh tay cự viên sẽ đặt tại Thiên Hành Phong cái thứ nhất tiểu quan thể, xem như dùng để sàng chọn vượt quan đệ tử. Đương nhiên, rất nhiều cao giai bí cảnh bên trong cũng sẽ xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm, hoàn toàn không nhận bí cảnh nhiều sóng ảnh hưởng. Rời đi bí cảnh về sau, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá ví dụ như vậy vô cùng ít ỏi, tuyệt đại bộ phận vẫn là như trước mắt thông cánh tay cự viên. Cho nên nếu là ngay cả trước hai cái tiểu quan thẻ đều không thể thông qua, căn bản cũng không có tất yếu đi đối mặt thủ quan đệ tử. Trần Phỉ nhìn xem trước mặt thông cánh tay cự viên, ánh mắt có chút chớp động, thi triển Huyễn Hư kiếm quyết. Giống. Tại thông cánh tay cự viên trong mắt, trước mặt Huyễn Hóa môn đệ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại một con đồng tộc xuất hiện ở nơi đó, lại đồng dạng rít lên một tiếng truyền đến. Gào thét như kinh thiên lôi điện lớn vang vọng tại thủ quan thông cánh tay cự viên trong hai. Thủ quan thông cánh tay cự viên thần hồn rung động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, hai mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nơi này vì sao lại có đồng tộc tại? Huyễn thuật. Thủ quan thông cánh tay cự viên tâm thần ngưng tụ, phản ứng đầu tiên chính là xa xa đồng tộc là huyễn thuật ngưng tụ mà thành. Nơi này là huyễn hóa môn, vượt quan đệ tử biết huyễn thuật quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là thủ quan thông cánh tay cự viên còn là lần đầu tiên, bị dạng này dễ như trở bàn tay cuốn vào đến bên trong ảo cảnh, ở trong thậm chí đều không có phát giác mình là lúc nào trúng huyễn thuật. Thủ quan thông cánh tay cự viên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay ló ra phía trước, muốn đem trước mắt huyễn cảnh đánh nát. Có thể huyễn cảnh chưa nát, chạm mặt tới ngược lại là một con thông thiên triệt địa cự trưởng. Không có gì sánh kịp bàng bạc cự lực bao phủ bốn phương tám hướng, thủ quan thông cánh tay cự viên thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng sắp rơi trên người mình. Giống. Kinh khủng khí tức tử vong thật chặt nắm lấy thủ quan thông cánh tay cự viên thần hồn, hoảng sợ phía dưới, thủ quan thông cánh tay cự viên sớm đã quên huyễn cảnh chuyện này, đem hết toàn lực tránh thoát trói buộc, hai tay điên cuồng hướng phía trước đánh tới. Oeng. Thủ quan thông cánh tay cự viên chỉ cảm thấy thân thể run lên, bên ngoài thân phòng ngự như tờ giấy sắt vỡ vụn, cự lực thuận gân cốt, liền muốn đem hắn thể phách đều nghiền nát. Ông. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem thủ quan thông cánh tay cự viên bao phủ, gần như vỡ vụn bản nguyên bị cưỡng ép vững chắc. Thủ quan thông cánh tay cự viên một chút mở to mắt, phát hiện không biết lúc nào, mình dĩ nhiên thẳng đến nhắm hai mắt. Thủ quan thông cánh tay cự viên vô ý thức cúi đầu, phát hiện mình song quyền chính chống đỡ tại khoang ngực của mình. Giờ phút này thương thế bên trong cơ thể, hoàn toàn là mình đánh ra tới. Một loại khó có thể tin cảm xúc, tại thủ quan thông cánh tay cự viên đáy lòng mãnh liệt. Thủ quan thông cánh tay cự viên ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái kia huyễn hóa môn đệ tử từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó. Sau một khắc, một cỗ cự lực tung động, thông cánh tay cự viên biến mất tại diễn võ trường bên trong. Thiên Hành Phong, đỉnh núi. Theo đại biểu Trần Phỉ khí tức vòng sáng sáng lên, một chút đệ tử ánh mắt không khỏi tập trung tới. Sông Thiên Hành Phong, đỉnh núi đệ tử khác nhìn không thấy cụ thể vượt quan tình huống, nhưng trên cánh cửa sẽ có vòng sáng biến hóa, điều này đại biểu ở trong vượt quan người sông đến thứ mấy quan. Nhanh như vậy xông qua cửa thứ nhất, Trần sư đệ thực lực quả thật bất phàm. Châu Nôn An cười nói, dám xông vào Thiên Hành Phong, hai cửa trước tự nhiên là ngăn không được Trần sư đệ, chủ yếu vẫn là nhìn cửa thứ ba như thế nào. Khúc Nguyên Xuyên khẽ cau mày nói, đều là đến từ Hàn Sơn vực, thiên nhiên bên trên quan hệ liền muốn so huyện hóa môn đệ tử khác càng thân cận một chút, mà nên sơ còn cộng đồng đối mặt qua nguy cơ sinh tử, cho nên từ bản tâm bên trên mà nói, Khúc Nguyên Xuyên tự nhiên là hy vọng Trần Phỉ có thể thông qua khảo nghiệm. Trần sư đệ đối với mình rất có lòng tin, chắc hẳn cùng nhau đi tới đều có chút trôi chảy. Châu Nôn An thăm dò tính hỏi, Trần sư đệ ban đầu ở Hàn Sơn vực thời điểm, sát thực liền thể hiện ra cực mạnh tiên tư. Chẳng qua là lúc đó chúng ta còn bị nguyên tu vây khốn, ai cũng không biết còn có hay không tương lai có thể nói. Khúc Nguyên Xuyên không có nói tỉ mỉ Trần Phỉ quá khứ. Cứ việc hưu tâm điều tra, rất dễ dàng tìm ra Trần Phỉ tại Hàn Sơn vực tin tức, nhưng những tin tức này không nên xuất từ hắn Khúc Nguyên Xuyên miệng. Thiên Huyền vực bên ngoài, nguyên tu cùng chúng ta người tu hành sát thực còn tại không ngừng tranh đấu, Hàn Sơn vực cũng không phải là ví dụ. Châu Nôn An nghe ra Khúc Nguyên Xuyên không muốn đàm phán, trực tiếp chuyển rời đến một cái khác chủ đề bên trên. Châu Sư Minh, ta trước đó nghe nói, Thiên Hành Phong ngoại trừ phổ thông khảo nghiệm bên ngoài, còn có chân chính thiên kiêu cửa ải. Khúc Nguyên Xuyên có chút hiếu kỳ nói, vâng, phổ thông khảo nghiệm nếu có thể thông qua, liền có thể đến một phần bị cách linh tài. Nếu là có thể thông qua thiên kiêu cửa ải, thì sẽ thu hoạch được tu luyện cần thiết tất cả thượng phẩm đại đạo thạch cùng thượng phẩm tiên tinh, còn có một số tầm bộ thần hồn linh tài. Châu Nôn An nhẹ gật đầu, nhớ tới quá khứ, ánh mắt hơi có chút ba động, tiếp lấy tiếp tục nói, duy có thông qua thiên kiêu cửa ải, mới tính chân chính vào tông môn mắt, về sau càng là sẽ dựa theo hư không chân thần hạt giống mà đối đãi. Kia thiên kiêu cửa ải, cụ thể khảo hạch hạng mục là cái gì? Nghe được hư không chân thần hạt giống, Khúc Nguyên Xuyên con mắt hơi sáng lên. Đều đã tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, Khúc Nguyên Xuyên mục tiêu dĩ nhiên chính là thập tam giai hư không chân thần cảnh. Dù sao làm nhiều năm như vậy Hàn Sơn vực chủ, Khúc Nguyên Xuyên tâm khí chi cao có thể nghĩ, cũng chính là bởi vì bây giờ bái nhập Huyễn Hóa môn, Khúc Nguyên Xuyên mới đưa mình tất cả kiêu ngạo thu hồi. Lấy Trần sư đệ làm thí dụ, nếu là Trần sư đệ có thể đánh bại Liêu Trạch Nhân Liêu sư đệ, lại lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vậy kế tiếp đối thủ chính là dĩ vãng đồng dạng thông qua phổ thông cửa ải nội môn đệ tử. Trận đầu một vị đệ tử, trận thứ hai hai vị đệ tử, trận thứ ba ba vị đệ tử, ba trận chiến ba nhanh, mới xem như chân chính thông qua thiên kiêu cửa ải. Châu Nôn An thấp giọng nói, trận thứ ba muốn đồng thời đánh bại ba vị, dĩ vãng thông qua được phổ thông cửa ải đệ tử. Khúc Nguyên Xuyên con mắt không khỏi có chút trợ to. Huyễn Hóa môn là thiên huyền vực nhất lưu thế lực, có thể bái nhập dạng này tông môn thế lực thiên thần cảnh, thực lực cùng trời bốn liếng thân liền so phía ngoài cái khác thiên thần cảnh cường đại rất nhiều. Chương 1734, không biết trời cao đất rộng, 4K, 2 chương 1734, không biết trời cao đất rộng, 4K, 2 có thể thông qua phổ thông cửa ải, bản thân liền là thiên thần cảnh từng cái cảnh giới bên trong người nổi bật, không phải Huyễn Hóa môn nơi nào sẽ cho ngươi vị cách linh tài. Kết quả hiện tại, lại muốn lấy 1-3. Không như thế, làm sao có thể đến thiên tiêu chi danh? Không như thế, làm sao có thể để trong môn lấy hư không chân thần hạt giống đối đãi ngươi? Châu Nôn An cười lắc đầu nói, bất quá cho dù chưa thể thông qua thiên kiêu cửa ải, chỉ là thông qua phổ thông cửa ải, tương lai cũng nhiều một hạng kiếm lấy điểm cống hiến phương thức. Đi đón lấy thiên kiêu cửa ải thủ quan nhiệm vụ, không chỉ có thanh nhàn, lại đạt được ban thưởng cũng phi thường phong phú. Khúc Nguyên Xuyên nhẹ gật đầu, huyễn hóa môn điểm cống hiến tác dụng rất nhiều, có thể đổi được thiên tài địa bảo cũng là phong phú đến cực điểm, dù sao cũng là nhất lưu thế lực, nội tình không phải những tông môn khác có thể so sánh. Khúc Nguyên Xuyên vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên phát hiện đại biểu Trần Phỉ khí tức vòng sáng phát sinh biến hóa, đây là thông qua được phổ thông cửa ải cửa thứ hai biểu hiện. Châu Nôn An cũng chú ý tới Trần Phỉ khí tức vòng sáng biến động, ánh mắt có chút ba động. Huyễn hóa môn bên trong đệ tử, ngoại trừ Khúc Nguyên Xuyên loại này mới nhập môn không bao lâu, cái khác hiếm có không có xông qua thiên hành phong, cho nên bên trong thiên hành phong tình huống như thế nào, Châu Nôn An rất rõ ràng. Phổ thông cửa ải cửa thứ hai, độ khó bên trên muốn so cửa thứ nhất tăng trưởng 2 thành tả hữu, nhìn như không nhiều, nhưng cùng giai tình huống dưới, thực lực này biến hóa đã hết sức rõ ràng. Kết quả là vừa rồi nói chuyện với Khúc Nguyên Xuyên công phu, Trần Phỉ vậy mà đã thuận lợi xông qua cửa thứ hai, thực lực như thế, chỉ có ưu thế cực lớn tình huống dưới mới có thể như thế. Không chỉ có Khúc Nguyên Xuyên bọn hắn chú ý tới Trần Phỉ vượt quan tiến độ, đỉnh phong bên trên tuyệt đại bộ phận tiên thần cảnh đệ tử đều chú ý tới điểm này. Phổ thông cửa ải cửa thứ ba thủ quan người là Liêu Trạch Nhân, điểm ấy ở đây đệ tử lòng dạ biết rõ, chính vì vậy, thiên thần cảnh trung kỳ đệ tử cơ hồ rất ít lựa chọn thời gian này vượt quan. Trước đó Trần Phỉ tiến vào cửa ải, bọn hắn còn tưởng rằng là gặp được một vị đầu sắt đệ tử, nhưng từ trước đây hai quan biểu hiện đến xem, tình huống tựa hồ có chút khác biệt. Liêu sư Minh trước đó có nói, hy vọng có thể gặp được một chút thực lực không tệ đồng môn vượt quan, dùng cái này để hắn ngộ ra Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết bên trong một chút nghi nan, vừa rồi vị sư đệ kia ngược lại là phù hợp điều kiện. Một vị cùng Liêu Trạch Nhân quan hệ tương đối gần thiên thần cảnh, thấp giọng hướng phía một bên đệ tử nói: Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết là thập nhị giai cực phẩm truyền thừa, Liêu sư Minh tâm khí cùng trời tư quả thật không phải chúng ta có thể so sánh. Đệ tử khác lấy lòng một câu: Thiên thần cảnh sẽ không ở trung kỳ thời điểm đi tu luyện thập nhị giai cực phẩm truyền thừa, mặc dù một khi có thành tựu, chiến lực sẽ vượt qua cùng giai thiên thần cảnh, nhưng càng lớn có thể là không cách nào hiểu thấu đáo. Tuyệt đại bộ phận thiên thần cảnh sẽ ở hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thời điểm, lại chuyển tu thập nhị giai cực phẩm truyền thừa. Lúc kia đối với thiên địa lý giải đã đầy đủ, tu luyện lên cấp độ này truyền thừa sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên hành phong cửa ải, trong diễn võ trường, Liêu Trạch Nhân thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, ánh mắt một chút rơi vào trên người Trần Phỉ, tiếp lấy lông mày không khỏi chau lên. Vị sư đệ này nhìn xem nhìn không quen mặt, chúng ta chưa từng gặp mặt. Thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, huyền hóa môn thiên thần cảnh đệ tử mặc dù nhiều, nhưng loại cảnh giới này, Liêu Trạch Nhân không nên không có chút nào ấn tượng. Cho dù chưa tự mình gặp qua, cũng hẳn là nghe qua mới đúng. Nhưng Trần Phỉ thời khắc này khí tức cùng bộ dáng, Liêu Trạch Nhân hoàn toàn xa lạ. Đoạn thời gian trước vừa bái nhập trong môn, cùng Liêu sư Minh đúng là lần thứ nhất gặp mặt. Trần Phỉ mang trên mặt nụ cười nói: Vừa bái nhập trong môn, sư đệ đến từ Hàn Sơn vực. Liêu Trạch Nhân nhớ tới đoạn thời gian trước nghe được tin tức, xác thực có một nhóm thiên thần cảnh mới nhập huyền hóa môn. Rõ. Trần Phỉ nhẹ gật đầu. Mới vào tông môn, sư đệ không nên vội vã như thế xông thiên hành phong. Liêu Trạch Nhân lắc đầu, thần sắc đã khôi phục lãnh đạm. Một cái vắng vẻ địa vực tới thiên thần cảnh trung kỳ, vừa bái nhập tông môn, vậy mà liền dám đến thiên hành phong, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Vừa rồi tại thiên hành phong đỉnh núi, liền không ai nhắc nhở qua, bây giờ là hắn Liêu Trạch Nhân tại thủ quan sao? Trần Phỉ, mời. Trần Phỉ trông thấy Liêu Trạch Nhân thần sắc biến hóa, không có nhiều lời, chỉ là chắp tay xuống nói: Liêu Trạch Nhân, mời. Liêu Trạch Nhân đồng dạng chắp tay, cứ việc trong lòng có chút xem thường Hàn Sơn vực, nhưng nên hữu lễ nghi, Liêu Trạch Nhân sẽ không làm. Ông. Theo Liêu Trạch Nhân thoại âm rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Liêu Trạch Nhân bên cạnh, lại toàn bộ đều là chính Liêu Trạch Nhân bộ dáng cùng khí tức. Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết, chế tạo khó phân thật giả huyễn cảnh, tu luyện tới đỉnh phong chỗ, cho dù đối thủ biết được trước mắt huyễn cảnh là giả, cũng vô lực thoát khỏi. Liêu Trạch Nhân tự nhiên còn chưa đem Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết tu luyện tới đỉnh phong, nhưng cũng đã đăng đường nhập thất, tại thiên thần cảnh trung kỳ bên trong, sắp thực thuộc về người nổi bật. Mà Liêu Trạch Nhân cũng không có dẫn đầu công kích Trần Phỉ, để một tay đợi lát nữa cũng tốt để Trần Phỉ thua tâm phục khẩu phục. Tạm chờ chung quanh huyễn tượng đủ nhiều về sau, chiêu tiếp theo liền có thể hoàn toàn phân thắng thua. Trên bản chất, đối với Liêu Trạch Nhân không có ảnh hưởng chút nào, dù sao chung quanh huyễn tượng nhiều như vậy, Trần Phỉ căn bản là phân biệt không ra thật giả. Bất quá thời gian mấy mắt, trên diễn võ trường đã xuất hiện mấy trăm cái Liêu Trạch Nhân, Liêu Trạch Nhân chân thân đã từ lâu giữa bất chi bất giác biến hóa vị trí. Giờ phút này cho dù là dùng thần hồn quan trắc, cũng hoàn toàn nhìn không ra cái nào là chân chính Liêu Trạch Nhân. Sư đệ, còn không xuất thủ sao? Lại không ra tay đợi lát nữa nhưng liền không có cơ hội. Mấy trăm cái Liêu Trạch Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ. Phô thiên cái địa khí thế đem Trần Phỉ hoàn toàn bao phủ, chỉ là đối diện cái kia Trần Phỉ thần sắc vẫn như cũ. Liêu Trạch Nhân nhíu mày, thời gian đã qua một hơi, kết quả cái này Trần Phỉ vậy mà hoàn toàn không ý định động thủ. Cố Lộng Huyền Hư. Liêu Trạch Nhân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cực hạn vận chuyển Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết, sau một khắc, mấy trăm cái Liêu Trạch Nhân đồng thời hướng về phía trước đánh ra một trường. Soạn. Toàn bộ trong diễn võ trường thiên địa nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, phản phất thật có mấy trăm cái thiên thần cảnh trung kỳ đồng thời xuất thủ, liền ngay cả không gian đều nổi lên một tiếng nếp nhăn. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn phía trước mấy trăm cái Liêu Trạch Nhân, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liêu Trạch Nhân trông thấy Trần Phỉ khóe miệng ý cười, con mắt nhắm lại, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Còn chưa chờ Liêu Trạch Nhân nghĩ lại cái này cảm giác cổ quái từ đâu mà đến, đột nhiên trước mắt tầm mắt phát sinh điên chuyển trở nên rõ ràng thời điểm, Liêu Trạch Nhân phát hiện mình chẳng biết lúc nào, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Liêu Trạch Nhân vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện nơi xa mấy trăm cái Trần Phỉ hướng phía mình một trường gỗ tới. Oeng. Liêu Trạch Nhân căn bản không thể nào chống cự, nương theo lấy kinh thiên nổ đùng, Liêu Trạch Nhân phát hiện mình xuất hiện tại Thiên Hành Phong đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên đệ tử khác, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung trên người Liêu Trạch Nhân. Chương 1735, Liều Lĩnh, 4K, một chương 1735, Liều Lĩnh, 4K, một Liêu Trạch Nhân có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, phản ứng đầu tiên chính là chính mình có phải hay không còn tại trong ảo cảnh, không phải làm sao lại bị một chiêu đánh ra diễn võ trường. Lúc ấy rõ ràng đã thi triển ra Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết, cùng giai ở trong không nên có người có thể tại ngắn như vậy nhìn thấu hắn chân thân mới đúng. Liêu Trạch Nhân túi đầu ho khan, cảm giác thể nội thương thế nghiêm trọng, ánh mắt bên trong mở mịt dần dần biến mất, tiếp lấy tràn đầy yên lặng. Nếu quả thật chúng huyễn thuật, kia bên trong ảo cảnh rất nhiều chuyện đều có thể là giả, bao quát thương thế bên trong cơ thể. Nhưng nếu như ngay cả thể nội thương thế đều không thể phân biệt ra được thật giả thời điểm, cuộc tỷ thí này kỳ thật cũng đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Liêu Trạch Nhân khỏe miệng có chút khẽ động, ngẩng đầu nhìn chung quanh chấn kinh nhìn qua bên này đệ tử, thân hình chớp động, trực tiếp biến mất tại Thiên Hành Phong đỉnh núi. Từ khi lúc trước thảm bại cho Du Tông Tiết về sau, Liêu Trạch Nhân liền nói với mình, thảm như vậy bại chỉ có thể cho phép như vậy một lần. Mà bây giờ, Liêu Trạch Nhân mới phát hiện, nguyên lai còn có thể thảm hại hơn. Rõ ràng đều là thiên thần cảnh trung kỳ, kết quả lại là lấy hắn không có chút nào sức chống cự làm kết thúc. Cái này đều đã không phải thảm bại, song phương căn bản cũng không giống một cảnh giới người tu hành. Thiên Hành Phong đỉnh núi, thẳng đến Liêu Trạch Nhân biến mất không thấy gì nữa, không ít thiên thần cảnh đệ tử mới tỉnh hồn lại, tiếp lấy kịch liệt tiếng thảo luận một chút tràn ngập ra. Huyễn hóa môn thiên thần cảnh đệ tử rất nhiều, nhưng kỳ thật vòng tròn lại cực kỳ nhỏ bé, thật có cái gì thiên tư chắc tuyệt đệ tử, trên cơ bản tất cả mọi người có hiểu biết. Liêu Trạch Nhân tại thiên thần cảnh trung kỳ đệ tử bên trong, tuyệt đối thuộc về người nổi bật, dù sao chủ động đi tu luyện Kính Hoa Thủy Nguyệt Quyết môn này thập nhị giai cực phẩm truyền thừa, mà còn có thành tựu. Lại thêm có thể làm phổ thông cửa hải cửa thứ ba thủ quan người, bảo ngày mai đi phong cũng tán thành Liêu Trạch Nhân thực lực, cho rằng đảm nhiệm thủ quan người dư xài. Tại Liêu Trạch Nhân đảm nhiệm thủ quan người trong khoảng thời gian này, đến sông Thiên Hành Phong thiên thần cảnh trung kỳ lác đác không có mấy, bởi vì biết được là Liêu Trạch Nhân thủ quan, những này thiên thần cảnh trung kỳ đệ tử đều từ bỏ. Chỉ có như vậy thực lực, kết quả bị một cái không có danh tiếng gì nội môn đệ tử đánh ra. Lại không bèn bèn đánh ra đến, từ vừa rồi về thời gian nhìn, cơ hồ cửa thứ ba quyết đấu còn chưa bắt đầu bao lâu, Liêu Trạch Nhân liền bị quét ra diễn võ trường. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, duy có một phương thực lực xa xa thắng được mới được. Nhưng mấu chốt là, vừa rồi đi vượt quan vị kia nội môn đệ tử, bọn hắn cảm thấy phi thường lạ lắm, nói cách khác gì vãng căn bản cũng không có nghe nói qua cái này đệ tử. Châu Sư Minh, vừa rồi vị sư đệ kia là thần thánh phương nào, trước đó đúng là chưa từng nghe nói qua. Có cùng Châu Nôn An quen biết nội môn đệ tử cố ý đi tới, hướng Châu Nôn An dò hỏi, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Châu Nôn An cùng vị kia đệ tử bắt chuyện. Kia là Trần Phỉ Trần sư đệ, cùng Khúc sư đệ, đều là vừa bái nhập tông môn không bao lâu. Châu Nôn An mỉm cười, dẫn kiến một chút bên cạnh Khúc Nguyên Xuyên. Vừa bái nhập tông môn không bao lâu, người tới trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, chung quanh cố ý quan sát bên này tình huống nội môn đệ tử, trên mặt đồng dạng lộ ra tương tự thần sắc. Nếu như là mới nhập môn nội môn đệ tử, ngược lại là nói còn nghe được. Vừa rồi bọn hắn không có hướng phương diện này nghĩ, thuần túy chính là huyễn hóa môn rất ít trực tiếp tuyển nhận thiên thần cảnh nội môn đệ tử, phần lớn là từ thập giai giới chủ thậm chí là cựu giai giai đoạn, liền thu làm môn hạ. Dạng này đối với huyễn hóa môn mà nói, tốt hơn bồi dưỡng, cũng có đầy đủ độ trung thành. Không ít người nghĩ đến đoạn thời gian trước, cùng một chỗ bái nhập tông môn hơn 100 vị nội môn đệ tử. Chỉ bất quá tin tức này Nguyễn Linh Phong không có cố ý tuyên truyền, không phải cố ý đi chú ý đệ tử, tự nhiên không thể nào biết được. Châu Nôn An mang trên mặt tiểu dung, nhìn phía xa môn hộ, ánh mắt có chút ba động. Cái này chân vị, quả thật là không giống nhau lắm, chẳng trách với Thiên Mệnh phủ yêu cầu lưu ý quan sát. Châu Nôn An lại quan sát một chút Khúc Nguyên Xuyên thần sắc, phát hiện trong mắt còn có vung đi không được dị dạng, hiển nhiên Trần Phỉ cái này biểu hiện, rung động đến cùng là Hàn Sơn bực Khúc Nguyên Xuyên. Trần sư đệ quả thật là tư chất ngút trời, lần này cầm tới một phần thập nhị giai thượng phẩm bị cách linh tài, có thể trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Châu Nôn An cười nói, đúng vậy a, thiên thần cảnh hậu kỳ. Khúc Nguyên Xuyên nghe được Châu Nôn An, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi trồi lên mấy phần ảm đạm, bởi vì Khúc Nguyên Xuyên đột nhiên nghĩ đến chính mình. Tại Hàn Sơn vực chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, kết quả Trần Phỉ rõ ràng đoạn thời gian trước vừa mới từ địa thần cảnh đột phá đến thiên thần cảnh. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà đã gặp phải. Mà lấy Trần Phỉ bây giờ bày ra thiên tư, thiên thần cảnh hậu kỳ đoán chừng đều ngăn không được thời gian bao nhiêu, rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Không biết Trần sư đệ có thể hay không xông thiên tiêu cửa ải. Châu Nôn An gặp Khúc Nguyên Xuyên vẫn là không có nhiều lời Trần Phỉ tin tức, không để lại dấu vết đổi một cái khác chủ đề. Không biết. Khúc Nguyên Xuyên xác thực không biết, bởi vì đối với Trần Phỉ hiểu rõ, Khúc Nguyên Xuyên phát hiện mình hoàn toàn dừng lại tại quá khứ. Thậm chí cho dù là quá khứ Trần Phỉ tin tức, Khúc Nguyên Xuyên kỳ thật cũng không có giải nhiều ít, bởi vì lúc ấy Hàn Sơn vực cái chủng loại kia tình huống, hiểu rõ lại nhiều, cũng là vô dụng. Lúc ấy có thể cứu Hàn Sơn vực, chỉ có xuất hiện một vị đủ mạnh đại thiên thần cảnh hậu kỳ. Chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, không cách nào khiêu động thế cục. Thiên Hành Phong cái khác nội môn đệ tử, giờ phút này cũng đang suy đoán Trần Phỉ có thể hay không xông thiên tiêu cửa ải. Vừa rồi nhẹ nhàng như vậy địa đánh bại Liêu Trạch Nhân, có thể sẽ xông một chút thiên tiêu cửa ải. Bất quá thiên tiêu cửa ải thật là khó khăn vô cùng, không thể ba trận chiến ba nhanh, vậy cũng chỉ có thể lấy đi một phần bị cách linh tài. Lại thiên tiêu cửa ải, không thể thất bại liền không thể xông lần thứ hai. Cũng chính là toàn bộ thiên thần cảnh giai đoạn, ngươi chỉ có một lần nếm thử cơ hội. Như Trần Phỉ dạng này, nếu như tại thiên thần cảnh trung kỳ không có thông qua thiên tiêu cửa ải, như vậy cho dù tương lai đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, cũng không thể lại xông thiên tiêu cửa ải. Không chỉ có như thế, còn có một điểm nữa, cho dù ngươi tại thiên thần cảnh trung kỳ thông qua được thiên kiêu cửa ải, đạt được tông môn tài nguyên nghiêng, nhưng chờ tương lai đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cùng thiên thần cảnh đỉnh phong, muốn tài nguyên vẫn như cũ, nhất định phải lại cắt sông một lần thiên kiêu cửa ải. Nói cách khác, càng sớm sông thiên kiêu cửa ải, không thông qua tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng nếu là thông qua, vậy thì nhất định phải đằng sau mỗi cái tiểu cảnh giới đều lại sông một lần. Nhìn như vậy, tựa hồ trực tiếp chờ thiên thần cảnh đỉnh phong sông thiên kiêu cửa ải tốt nhất, bởi vì chỉ cần một lần. Nhưng tu hành loại chuyện này, chính là một bước sớm, sau đó từng bước sớm, cuối cùng cùng cái khác cùng thời kỳ người tu hành triệt để kéo ra chênh lệch. Cái khác nội môn đệ tử tại thiên thần cảnh sơ kỳ hoặc là thiên thần cảnh trung kỳ, liền bắt đầu đạt được tông môn tài nguyên nghiêng, tiếp xuống cũng sẽ không tiếp tục cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Mà ngươi chỉ có thể mình tân tân khổ khổ tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong, kia hoàn toàn không phải một chuyện. Lại thiên tiêu liền muốn có kiên quyết tiến thủ tinh thần, nếu như không có cùng giai mạnh nhất tự tin, vậy cũng không gọi được cái gì thiên tiêu. Chính vì vậy, thiên hành phong thiên tiêu cửa ải có thể như vậy thiết lập, liền nhìn thiên thần cảnh nội môn đệ tử đối với mình là dạng gì định vị. Có đầy đủ lòng tin, kia thông qua phổ thông cửa ải về sau, liền trực tiếp xông thiên tiêu cửa ải. Một khi thông qua, chính là hư không chân thần hạt giống, mặc dù chỉ là lâm thời. Chương 1735, Liều lĩnh, 4K, 2 chương 1735, Liều lĩnh, 4K, 2 nếu là lòng tin không đủ, muốn lại lắng động, thậm chí trực tiếp lắng động đến thiên thần cảnh cực hạn, đó cũng là có thể, dù sao đối với thiên thần cảnh người tu hành mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là như thế nào bước vào thập tam giai. Ở đây thiên thần cảnh nội môn đệ tử, đối Trần Phỉ không hiểu rõ, không biết tại thiên thần cảnh trung kỳ lắng động bao lâu. Vị này Trần sư đệ, ta trước đó tại Viễn Linh Phong khu vực trung ương gặp qua, hắn lúc ấy tựa hồ chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Thiên thần cảnh sơ kỳ. Nghe được thanh âm này, ở đây thiên thần cảnh nội môn đệ tử ánh mắt một chút quay lại, thậm chí liền ngay cả mấy vị hư không chân thần đệ tử ánh mắt đều hướng phía bên này nhìn lướt qua. Vị này Trần sư đệ vừa bái nhập tông môn không bao lâu, tiền sư minh là tại khi nào gặp qua vị này Trần sư đệ? Bên cạnh có đệ tử hiếu kỳ nói, hơn tháng không đến, Trần sư đệ lúc ấy xác thực chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ. Tiền sư minh chăm chú nhớ lại một chút, khẳng định nói, hơn tháng không đến, từ thiên thần cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, cái này không tính là gì, nhưng như thế nhẹ nhõm đánh bại Liêu sư đệ. Có một vị thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử thử xuống răng, có khả năng đi thiên ứng huyễn cảnh, nơi đó có ngộ đạo thụ, nếu là thiên tư kỳ giai, là có khả năng một đường tu luyện tới thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngộ đạo thụ lại không phàm, cũng cần thời gian lắng đọng, vị này Trần sư đệ tốt nhất vẫn là trước không sông thiên kiêu cửa ải, tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, mới càng thêm ổn thỏa. Có đệ tử trầm giọng nói, lời ấy có lý, thiên tiêu cửa ải cũng không thể nóng lòng cái này nhất thời. Trung quanh đệ tử nhao nhao gật đầu, dù sao tốn một chút thời gian nện vững chắc một chút tự thân cơ sở, dù sao cũng so lô mãng trực tiếp vượt quan càng tốt hơn. Thiên hành phong một mực tại nơi này, thiên tiêu cửa ải cũng sẽ không biến mất, không cần sốt ruột. Ông, một tia gợn sóng tại thiên thần cảnh trên cánh cửa dập dần mở, còn tại thảo luận thiên thần cảnh nội môn đệ tử một chút tiến tĩnh. Đạo này gợn sóng đại biểu ý tứ rất rõ ràng, Trần Phỉ lựa chọn trực tiếp xông thiên tiêu cửa ải. Cái này, có nội môn đệ tử không khỏi liệt một chút miệng. Xem ra vị này Trần sư đệ đối với mình vô cùng có lòng tin, thiên tiêu liền nên như thế. Có đệ tử nhẹ giọng cười nói, chỉ là từ thần sắc bên trên, nhìn không ra nhiều ít ý tán thưởng. Đáng tiếc, có một vị thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử lắc đầu, lúc trước hắn cũng là dạng này, nhưng kết quả bất toại hắn ý thiên hành phong thiên kiêu cửa ải, trong diễn võ trường. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn phía trước, một cái bóng mở chậm rãi ngưng thực. Hình Thần Dương, mời. Hình Thần Dương nhìn xem Trần Phỉ, cảm giác có chút lạ mặt, nhưng không có hỏi nhiều. Có thể đánh bại phổ thông cửa ải thủ quan người, tiến vào thiên kiêu cửa ải, đó chính là cùng hắn một cái trình độ người tu hành. Lúc này lạ mặt không lạ mặt, đều dâu riêng. Trần Phỉ, mời. Trần Phỉ chắp tay nói. Theo Trần Phỉ thoại âm rơi xuống, Hình Thần Dương thân hình một chút biến mất tại nguyên chỗ. Huyễn Nguyệt Mê tung bộ, thân pháp loại thập nhị giai cực phẩm truyền thừa, huyễn hóa ra tàn ảnh liền có thể giết địch, tại trốn chạy thời điểm, cũng có thể đưa đến mê hoặc đối thủ tác dụng. Hình Thần Dương tu luyện chính là môn này truyền thừa, trên cơ bản có thể sống qua phổ thông cửa ải nội môn đệ tử, cơ hồ đều tu luyện một môn thập nhị giai công pháp cực phẩm, không như thế, căn bản áp chế không nổi cái khác cùng giai đệ tử. Theo Hình Thần Dương thân hình lắc lư, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại diễn võ trường bên trong. So với Kính Hoa Thủy Nguyệt quyết thi triển ra khó phân thật giả thân ảnh, Huyễn Nguyệt Mê tung bộ chỉ là tàn ảnh, nhìn tựa hồ hơi kém một chút, dù sao tàn ảnh xem xét chính là giả. Nhưng Huyễn Nguyệt Mê tung bộ có một cái Kính Hoa Thủy Nguyệt quyết không cách nào so sánh, đó chính là một khi tu có tạo thành, thân pháp tốc độ có 102 cùng giai. Lại tàn ảnh là có thể thi triển huyết thuật, trình độ nào đó mà nói, những này tàn ảnh chính là lâm thời phân thân. Kính Hoa Thủy Nguyệt quyết chỉ là làm ra giả thân ảnh, lại khó phân thật giả, vậy vẫn là giả. Mà Huyễn Nguyệt Mê tung bộ tàn ảnh, nhìn giả, nhưng có thể thi triển huyết thuật, cũng có thể trực tiếp công kích đối thủ. Hai mỗi người mỗi vẻ, cụ thể tu luyện loại kia, nhìn riêng phần mình chiến đấu quen thuộc. Trên diễn võ trường tàn ảnh càng ngày càng nhiều, lại từ đầu đến cuối có ba đạo tàn ảnh đi theo Hình Thần Dương. Đây là Huyễn Nguyệt Mê tung bộ một cái đặc tính, những này tàn ảnh có thể giúp một tay chống cự công kích, vô luận là nguyên lực công kích, vẫn là thần hồn loại huyễn thuật công kích, đều có thể từ những này tàn ảnh đi ngăn cản. Công thủ cân bằng, nếu như là tại giã ngoại, một khi không địch lại, cũng có thể dựa vào thân pháp sớm thoát ly. Chọn vẹn 108 đạo tàn ảnh xuất hiện tại diễn võ trường bên trên, Hình Thần Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trần Phỉ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Cho đến bây giờ, cái này Trần Phỉ vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Hình Thần Dương nhíu mày, theo bản năng kiểm tra mình tình huống, thần hồn cùng nguyên lực vận chuyển không ngại, vờn quanh tại thân thể trùng quanh ba đạo tàn ảnh cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót, hiển nhiên cũng không gặp huyễn thuật công kích. Đã đều là huyễn hóa môn bên trong đệ tử, Hình Thần Dương theo bản năng phản ứng đầu tiên, chính là cái này Trần Phỉ đang thi triển huyễn thuật. Nhưng bây giờ kiểm tra một lần, lại phát hiện tình huống như thế nào đều không có. Càng là như thế, Hình Thần Dương nội tâm càng là có chút bất an, dù sao có thể sống qua phổ thông cửa ải, liền không có kẻ yếu, cũng không có khả năng dạng này tùy ý hắn thi triển huyễn nguyệt mê tung bộ. Sư đệ đây là nghĩ trực tiếp đầu hàng không thành, đúng là dạng này không lúc đích. Còn như vậy, vi minh cần phải xuất thủ. Hình Thần Dương một cái tàn ảnh trực tiếp lên tiếng nói. Sư minh muốn như thế nào xuất thủ? Một thanh âm đột ngột xuất hiện tại Hình Thần Dương bên hai. Nghe được thanh âm, Hình Thần Dương lông tơ cơ hồ muốn nổ lên, vừa muốn có hành động, vờn quanh ở bên cạnh ba đạo tàn ảnh đúng là trực tiếp đưa tay bóp lấy Hình Thần Dương cái cổ. Trang cảnh này là Hình Thần Dương vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, thể nội nguyên lực điên cuồng rung động, liền muốn đem chúng quanh ba đạo tàn ảnh đánh sơ xác. Nhưng không chờ Hình Thần Dương thể nội nguyên lực triệt để bộc phát, ba đạo tàn ảnh liền trực tiếp tự bạo. Chôn vùi lực lượng trong khoảnh khắc quét sạch Hình Thần Dương thân thể, còn không chỉ là chúng quanh ba đạo tàn ảnh, nơi xa tại diễn võ trường bên trên cái khác 108 đạo tàn ảnh, đồng dạng bay nào hướng Hình Thần Dương, tiếp lấy toàn bộ tự bạo. Oeng! Hình Thần Dương chỉ ở bên tai nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc, lại mở to mắt, phát hiện mình đã đứng ở Thiên Hành Phong đỉnh núi bên trên. Hình Thần Dương thần sắc có chút ngốc trệ, trong đầu chỉ có Trần Phỉ mỉm cười khuôn mặt. Cho tới bây giờ, Hình Thần Dương đều không có kịp phản ứng, mình rốt cuộc là lúc nào chúng huyễn thuật, mình thi triển ra tàn ảnh, làm sao lại một chút toàn bộ quái giáo. Chương 1736, ngang ngược, 4K, một chương 1736, ngang ngược, 4K, một Hình Thần Dương cao mày, đối với mình thương thế bên trong cơ thể không có để ý, hắn càng để ý chiến đấu mới vừa rồi. Nói tàn ảnh quái giáo, đoán chừng không quá chuẩn xác, tình huống thực tế hẳn là chúng huyễn thuật về sau, Hình Thần Dương để tàn ảnh chủ động công kích chính mình. Nói cách khác, Hình Thần Dương giữa bất chi bất giác đã hoàn toàn không phân rõ địch ta, thậm chí đều không có ý thức được mình đã đối tàn ảnh hạ đạt chỉ lệnh. Tàn ảnh không có linh tuệ, tự nhiên là Hình Thần Dương làm sao mệnh lệnh, tàn ảnh liền làm sao chấp hành. Thậm chí tàn ảnh có linh tuệ đều vô dụng, ngay cả Hình Thần Dương đều đối Trần Phỉ huyễn thuật không có chút nào sức chống cự, những cái kia tàn ảnh liền càng thêm không có khả năng phản kháng. Huyễn Nguyệt Mê Tung bộ tại lúc trước sáng tạo thời điểm, liền cân nhắc qua tàn ảnh sẽ bị xúi dục vấn đề, cho nên cố ý để tàn ảnh không có linh tuệ, mà còn toàn nghe lệnh của người thi triển. Về phần người thi triển chúng huyễn thuật, vậy thì không phải là Huyễn Nguyệt Mê Tung bộ vấn đề, là người thi triển chính mình vấn đề. Hình Thần Dương ở trong lòng phục bản chiến đấu mới vừa rồi, duy nhất để Hình Thần Dương nghĩ không hiểu là mình rốt cuộc là thế nào bên trong huyễn thuật. Bên cạnh vờn quanh ba đạo tàn ảnh, vậy mà hoàn toàn không có đưa đến phòng hộ tác dụng, thậm chí ngay cả dự cảnh đều không có, loại tình huống này là Hình Thần Dương dĩ vãng đều không có gặp qua. Cái kia Trần Sư đệ tại huyễn thuật đạt thành tựu cao, không phải cao hơn hắn ra một bậc, mà là cao hơn không biết nhiều ít, mới có thể dạng này nghiền ép. Hình sư đệ, ngươi không sao chứ? Cùng Hình Thần Dương quen biết đệ tử, trông thấy Hình Thần Dương tại kia ngẩn người, tiến lên quan tâm nói: "Gặp qua Tôn sư mình, ta không sao." Hình Thần Dương trông thấy Tôn sư mình, trên mặt tươi cười, chắp tay nói: "Có thương thế, vẫn là nhanh đi về điều trị, miễn cho lưu lại ám thương." Tôn sư mình nhắc nhở. Giờ phút này Hình Thần Dương tản ra khí tức, dù chưa đến trọng thương, nhưng không có mấy tháng tĩnh dưỡng, chỉ sợ cũng không cách nào tốt toàn. "Không đợi, ta muốn thấy nhìn kia Trần sư đệ cuối cùng có thể xông đến vị trí nào." Hình Thần Dương lắc đầu nói. Liêu Trạch Nhân có tâm lý gánh vác, sau khi bị đánh bại trọn rời đi Thiên Hành Phong, Hình Thần Dương thì hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Bị Trần Phỉ dạng này nghiền ép bị loại, Hình Thần Dương ngược lại muốn nhìn một chút Trần Phỉ cuối cùng có thể hay không xông qua Thiên Kiêu cửa ải. Nếu như Trần Phỉ thành công, vậy hắn Hình Thần Dương thua không oan, dù sao có thể qua Thiên Kiêu cửa ải, đó chính là hư không chân thần cảnh hẳn giống. Hình Thần Dương tuy là tự cao tự đại, nhưng cũng biết khoảng cách cấp độ này còn cách một đoạn. Nếu như Trần Phỉ không cách nào thành công, vậy nói rõ chênh lệch của song phương liền không có đến khoa trương như vậy trình độ, cố gắng chỉ là vừa mới quyết đấu thời điểm, mình có cái gì phòng ngự bên trên thiếu hụt bị phát giác. Cho nên mới chúng huyễn thuật còn không chút nào tự biết. Cho nên ở chỗ này nhìn Trần Phỉ cuối cùng có thể hay không sống qua Thiên Tiêu cửa ải, đối Hình Thần Dương đều có chỗ tốt. Vị kia Trần sư đệ rất mạnh. Tôn sư Minh thấp giọng hỏi. Cái khác nội môn đệ tử nghe được Tôn sư Minh, không khỏi quay đầu nhìn lại, đối với Trần Phỉ thực lực, bọn hắn là thật có chút hiếu kỳ. Nếu như nói Trần Phỉ thắng Liêu Trạch Nhân, còn có thể là Liêu Trạch Nhân kinh địch, tiến tới bị Trần Phỉ nhất cử nắm lấy cơ hội đánh bại. Kia Trần Phỉ đánh bại Hình Thần Dương, tuyệt đối là bằng vào thực lực bên trên ưu thế. Dù sao Hình Thần Dương biết Trần Phỉ đã xông qua phổ thông cửa ải, cùng hắn thuộc về cùng một cái trình độ người tu hành, loại tình huống này, căn bản liền sẽ không sơ ý chủ quan. Chỉ có như vậy, Hình Thần Dương vẫn bại, lại về mặt thời gian nhìn, cuộc tỉ thí này quá trình rất ngắn. So với ta mạnh hơn, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, ta không biết. Hình Thần Dương suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu. Hình Thần Dương xác thực không biết, nếu như biết, liền sẽ không lựa chọn chờ ở chỗ này. Nghe được Hình Thần Dương, ở đây nội môn đệ tử thần sắc đều là khẽ nhúc đích, có thể để cho Hình Thần Dương nói ra lời như vậy, kia Trần Phỉ thực lực quả thật có chút không tầm thường. Bất quá Thiên Tiêu cửa ải có 3 trận quyết đấu, trận thứ 2 quyết đấu thì tương đương với hai cái Hình Thần Dương đồng thời đăng tràng vây công, trận thứ 3 càng là 3 cái. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đương vây công đối thủ biến nhiều, lại thực lực đều rất mạnh thời điểm, độ khó sẽ kịch liệt đập ra. Ông Thiên Thần cảnh môn hộ nổi lên một tia gợn sóng, Thiên Tiêu cửa ải trận thứ 2 quyết đấu chính thức bắt đầu. Ngay cả nghỉ ngơi đều không cần, vị này Trần sư đệ tưởng thật. Thấy cảnh này, có Thiên Thần cảnh hậu kỳ đệ tử cảm khái nói, hiển nhiên cùng Hình Thần Dương ở giữa chiến đấu, đối với vị này Trần sư đệ tới nói, không có bao nhiêu tiêu hao. Cái này trận thứ 2 quyết đấu hẳn là cũng ngăn không được vị này Trần sư đệ, kia Hàn Sơn vực không có danh tiếng gì, chưa từng nghĩ ra Trần sư đệ dạng này một vị thiên tư chắc tuyệt người tu hành. Một vị nội môn đệ tử cười nói, liên vừa rồi một chút thời gian, Trần Phỉ đến từ một cái tên là Hàn Sơn vực vắng vẻ địa vực, chuyện này đã bị rất nhiều nội môn đệ tử biết được. Chuyện này bản thân cũng không phải bí mật gì, chỉ bất quá rất nhiều nội môn đệ tử không có đi cố ý chú ý, dù sao huyền hóa môn thiên thần cảnh đệ tử rất nhiều, lại nhiều cái hơn 100 vị, đừng nói là đối huyền hóa môn, chính là đối Viễn Linh Phong đều không có một chút ảnh hưởng. Thiên Tiêu cửa ải không phải tốt như vậy xong, ngay cả sư đệ quá lạc quan. một vị thiên thần cảnh đỉnh phong đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. La sư minh nói đúng. Ngay cả sư đệ nghe thấy là La sư minh nói chuyện, mau nhận sai. Cái khác nội môn đệ tử thấy là La sư minh đáp lại, cũng không lên tiếng nữa bình luận. Vị này La sư minh tại thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, xông qua một lần thiên kiêu cửa ải, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, không có thể thu được đến thiên kiêu chi danh. Bất quá dù vậy, vị này La sư minh cuối cùng vẫn là thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp tu luyện tới thiên thần cảnh cực hạn vị trí. Vì một cái vốn không quen biết chân vị, không cần thiết đi đắc tội La sư minh. Soạn. Một trận như sóng triều thanh âm đột nhiên xuất hiện tại thiên hành trên đỉnh, chẳng biết lúc nào thiên thần cảnh trên cánh cửa nổi lên bọn sóng, tiếp lấy hai thân ảnh hiện tại thiên hành trên đỉnh, khí tức bề bại. Lại nhìn thiên thần cảnh môn hộ, đại biểu Trần Phỉ khí tức đã vượt qua thiên kiêu cửa ải trận thứ hai quyết đấu. Thấy cảnh này, ở đây thiên thần cảnh đệ tử ánh mắt đều là phát sinh biến hóa, liền lời mới vừa nói công phu, vị này Trần sư đệ vậy mà lại thắng được một trận quyết đấu. Mấu chốt là về mặt thời gian nhìn, cũng sẽ không so đánh bại hình thần dương dùng nhiều nhiều ít, cái này ở trong đại biểu ý nghĩa, liền rất không đồng đạo. Vị Yêu La sư minh thần sắc giờ phút này có vẻ hơi âm trầm. Vừa mới nói người khác quá mức lạc quan, kết quả Trần Phỉ một chút liền xông qua thiên kiêu cửa ải trận thứ hai quyết đấu. Trung quanh đệ tử vừa rồi trầm mặc, giờ phút này phảng phất biến thành một cái cự đại cái tát, tát vào mặt hắn. Vị này La sư minh hữu tâm rời đi, nhưng thật dạng này rời đi, ngược lại lộ ra tâm hắn hư. Hình thần dương nhìn xem trên cánh cửa biến hóa, không khỏi liệt hàm miệng. Vừa rồi trong lòng còn muốn, mình khả năng cùng kia Trần Phỉ không như trong tưởng tượng lớn như vậy chênh lệch.